Chương 69, yêu man tộc bức kích, Tô Huyền anh hùng cứu mỹ nhân. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 69, yêu man tộc bức kích, Tô Huyền anh hùng cứu mỹ nhân. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước giao long huyết dịch không ngừng từ thang sơn quân thủ cấp nhỏ xuống dưới rơi. Mỗi một giọt máu rơi trên mặt đất đều giống như đánh vào trên người bọn họ một dạng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta nguyện ý phục thị ngươi hồng lăng đau khổ cầu khẩn đến, thậm chí vì mạng sống đã bỏ tất cả tôn nghiêm. Trực tiếp đem trước ngực mình một vòng tuyết trắng cho lộ ra. Phi phi phi, có xấu hổ hay không a, một người làm sao có ý tứ nói ra được. Một bên Mộ Nam Chi thấy cảnh này khí tự mình đi xuống xe ngựa chỉ về phía nàng mắng lên. Bình thường cho dù là lại hiền thục người, thấy cảnh này cũng sẽ mắng lại. Thật sự là đối phương quá không biết xấu hổ. Cái kia tỷ nữ là ai a? Lý Diệu Chân thấy cảnh này một mặt ngộp bức. Bởi vì Mộ Nam Chi mang theo bồ đề vòng đeo ngụy trang chính mình cùng các tỷ nữ cùng một chỗ. Cho nên Lý Diệu Chân thấy cảnh này sau một mặt mở miệng. Thế nào thấy, cái này thím cùng số 3 quan hệ rất tốt a. Ta này làm sao có thể tính giết ngươi đâu, ta đây là siêu độ ngươi. Tô Huyền thản nhiên nói. Thời gian dài trải qua các loại mỹ nữ phục thị, hắn hiện tại ánh mắt đã bị các nàng dưỡng thành một cái phi thường xảo trá tình trạng. Lại nói, cái đồ chơi này nghe nói là thanh nhan bộ thủ lĩnh kia gái tiếp. Hắn có bệnh thích sạch sẽ. Một giây sau, hắn trực tiếp một trưởng bộ hướng đối phương. Trước khi chết Hồng Lăng trong lòng chỉ có vạn phần hối hận, nếu như lần này không có chui vào đại phục liền căn bản sẽ không chết. Chỉ là hiện tại, đã chậm. Dưới một trường đi, không còn có cái gì nữa. Không thể trốn chạy, nhất định phải hợp lực đánh bại hắn. Man Hùng Chát Nhĩ một cấp cùng Thiên Lang liếc nhau. Chỉ có hợp lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Thuật sĩ, muốn sống sót liền tranh thủ thời gian tra cho ta nhìn hắn được điểm. Man Hùng uy hiếp được. Hiện tại bọn chúng đã là trên một sợi thừng châu chấu. Mở. Tư Thịnh Tổ hiện tại cũng là không có ban đầu mây trôi nước chảy. Hiện tại hắn duy nhất hối hận chính là cùng đi theo chặn giết Trấn Bắc Vương Phi. Ta đã biết. Tư Thịnh Tổ cắn răng, móc ra chính mình pháp khí chuẩn bị thi triển thuật vào khí. A. Một giây sau, hắn thống khổ che cặp mắt của mình. Máu tươi trực tiếp từ khe hở ở trong chảy ra. A, chúng. Ta trúng. Chạy thoát rồi, ta chạy đi. Hai mắt một bên đổ máu, một bên thần trí bắt đầu trở nên điên. Ta đi, phát sinh cái gì? Một bên ngay tại bầy xem. Không đối, là áp trận Nam Cung Thiến Nhu thấy cảnh này sau tại chỗ ngậm bức. Tình huống như thế nào, thuật sĩ này con mắt làm sao đột nhiên liền bắt đầu chạy máu a? Thuật sĩ liều mạng như vậy sao? Không, là bởi vì Tô Công Tử thực lực quá mạnh hắn lại dám đối với Tô Công Tử sử dụng thuật vọng khí. Dương Nghiễn một mặt thương hại nhìn xem cái kia điên mất thuật sĩ. Lại dám sử dụng thuật vọng khí đi dò xét một cái so người cao hơn nhiều như vậy đẳng cấp người. Ngươi là cái này nắm đấm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, tiếp tục vây xem. Trong đó một tên Kim La tò mò hỏi. Nhưng là câu nói này lại đưa tới mặt khác Kim La nhất trí bất mãn. Cái gì gọi là vây xem, chúng ta đây là đang là Tô Công Tử áp trận. Dương Nghiễn cũng không phải không có nghĩ qua đi hỗ trợ. Nhưng nhìn Tô Công Tử giết như thế tận hứng, bọn hắn cũng không tiện đi quấy rầy. Thực sự không được đánh xong bọn hắn phụ trách đem thi thể xử lý sạch. Đây không phải bọn hắn đã canh nhân am hiểu nhất giải quyết tốt hậu quả sao. Bán tên. Man Hùng Chát Nhĩ một cấp liều chết phóng tới Tô Huyền, muốn là trời sói tranh thủ thời gian. Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía đối phương. Con ngươi ở trong kim quang càng thêm uy áp. Một giây sau, hắn trực tiếp một bả nhấc lên cái này Man Hùng thân thể. Long vệ bắt phương trực tiếp bắt đầu thôn vệ thân thể của hắn. Mới vừa rồi còn một cầm tả hữu cự hình Man Hùng. Một giây sau, toàn bộ thân thể cấp tốc khô cát, nửa phút không đến cũng chỉ còn lại có xương cốt. Thật là bá đạo công pháp. Tô Huyền cảm thụ được thể nội khí huyết biến hóa. Long thần công không hổ là hóa rồng công pháp, công hiệu đơn giản quá bá đạo. Trực tiếp hấp thụ đối phương một thân huyết nhục đền bù tự thân. Một cái tứ phẩm cao thủ chăm chú là nửa phút không đến liền bị triệt để thôn vệ. Cái này, đây rốt cuộc là thập, nặng, á công pháp. Thiên Lang đã hoảng hồn. Nhưng là thích khách hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực không tách ra cung. Thậm chí vì thế không tiếp thiêu đốt tinh huyết của mình. Mỗi một trên tên đều mang theo tứ phẩm mũi tên ý. Liền xem như võ phu tường đồng thiết cốt cũng không chống được mấy mũi tên. Thập Tam Liên Châu. Ta không tin ngươi có thể tránh thoát đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Lang con mắt thứ ba bắt đầu điên cuồng đổ máu. 13 con toàn bộ mang theo tiện ý công kích bắn về phía Tô Huyền. Tô Huyền, coi chừng. Một bên Mộ Nam Chi la lớn. Kim cương bất bại chân thân. Trong ngay mắt, Tô Huyền thân thể bắt đầu phát ra trận trận kim quang. Bất quá lúc này hắn hoàn toàn có thể khống chế tinh chuẩn kim quang trình độ. 13 con mang theo tiện ý công kích tại Tô Huyền trên thân ngay cả vết thương đều không thể lưu lại. Không có khả năng, ta tiện ý. Thiên Lang một mặt tái nhợt, phản phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình một dạng. Một giây sau. A. Lần này thậm chí ngay cả nửa phút cũng chưa tới, Thiên Lang liền triệt để bị thôn vệ. Cái này đến cùng là công pháp gì a? Tại sao ta cảm giác tại đối mặt một đầu chân long một dạng đỉnh, Thương Luật Trung một mặt nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn không có trực diện uy áp, nhưng là vẹn vẹn chỉ là tới gần Tô Huyền liền sẽ cảm giác được phảng phất bị chân long nhìn thẳng một dạng. Tô công tử đến cùng khủng bố đến mức nào a? Nghĩ tới đây, bọn hắn liền càng thêm hận Chu Dương cái này chân ngoại dài hơn chân trong đồ vật. Lần này sự tình giải quyết Tô công tử đại nhân không chấp tiểu nhân còn tốt. Nếu không, bọn hắn chín vị kim la thể nhất định sẽ đem Chu Dương mộ tổ đều cho hắn lưới. DS cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 70, Thiềm Long Thành xuất thủ, Tô Huyền một người chiến một thành. Câu tư đặt trước toàn đặt trước chương 70, Thiềm Long Thành xuất thủ, Tô Huyền một người chiến một thành. Câu tư đặt trước toàn đặt trước xử lý xong những yêu này man tộc sau, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía bảo hộ Vương phi thân vệ quân. Tô Huyền, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Mộ Nam Chi rốt cuộc kìm nén không được trong cơ thể mình kích động. Ba ngày không thấy, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng ỷ lại Tô Huyền. Thế là Mộ Nam Chi không kịp chờ đợi chạy hướng Tô Huyền. Mặc dù có bổ để vòng beo che đậy chính mình bề ngoài, nhưng là tại Tô Huyền hạo thiên dưới mắt, hắn hay là liếc mắt nhận ra Mộ Nam Chi. Tô Huyền. Mộ Nam Chi kích động ôm hướng Tô Huyền. Tại tiếp xúc đến Tô Huyền thân thể trong nháy mắt, một cỗ không hiểu thấu cảm giác an toàn trong nháy mắt xông lên đầu. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Mộ Nam Chi hốc mắt hồng nhuận phất phớt, khi nhìn đến Tô Huyền hậu đem chính mình nội tâm ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra. Vương Chử Tương Long còn muốn nói thứ gì, nhưng là một giây sau, một trận long uy trực tiếp từ trên trời giáng xuống, áp lực khổng lồ trực tiếp để hắn nguyên địa quỳ xuống. Hắn không nói lời nào, có lẽ sống được thời gian còn có thể lâu một chút, nhưng là dưới mắt trong lúc mấu chốt này, hắn là sợ mình bị quên đi, tranh thủ thời gian đứng ra hiện lộ rõ ràng một chút chính mình cảm giác tồn tại. Vị đạo trưởng này, ta là Trấn Bắc Vương người. Trấn Bắc Vương tại Bắc Cảnh trưởng quản mấy chục vạn đại quân, mong rằng ngươi nói còn mỗi nói xong, Tô Huyền khẽ thở dài một hơi. Sau đó một giây sau, Tô Huyền tiện tay cầm lấy một thanh phi kiếm ném tới. Phi kiếm chính giữa đối phương trái tim, tốc độ thật nhanh. Lý Diệu Chân thậm chí đều không có kịp phản ứng, phi kiếm của mình liền đã bị số 3 cho lấy đi. Nhưng là không biết vì cái gì nhìn thấy Mộ Nam Chi cùng số 3 quan hệ tốt như vậy, Lý Diệu Chân chính là một trận hâm mộ. Theo lý mà nói dung mạo của nàng cũng là cực, ngũ quan đẹp đẽ, miệng nhỏ hồng nhuận phân phớt, chỉ bất quá nàng cố này nhuệ khí sẽ làm cho người xem nhẹ mỹ mạo của nàng. Mặc lân phiến áo giáp, phía sau là đỏ tươi áo choàng, tư thế yên ngang, tựa như một tôn nghiêm nghị nữ chiến thần. Mà trước mắt Mộ Nam Chi, chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Tô công tử, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Ngay lúc này Dương Nghiễn đứng dậy. Chu Dương trước đó có 290 phản đả canh nhân, còn để bọn hắn một đám kim la hung hăng chịu một trận đánh. Cho nên, bọn hắn hy vọng Tô Huyền có thể đem Chu Dương giao cho trên tay bọn họ. Tô công tử xin yên tâm, tại hạ hiểu sơ hình cụ thẩm vấn chi pháp, nhất định sẽ không để cho Chu Dương chết đi dễ dàng như vậy. Một bên khác Chu Dương nghe nói như vậy thời điểm sắc mặt đều đã liền tái nhợt. Mẹ nó, tên điên. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng là chín vị kim la trực tiếp nhìn chòng chọc vào hắn. Tùy ý. Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn chỉ là phụ trách giết người, giải quyết tốt hậu quả loại chuyện này liền giao cho đả canh nhân đi xử lý đi. Số 3, vị này là. Lý Diệu Chân nhìn thấy sự tình sau khi kết thúc đi tới hiếu kỳ dò hỏi. Đến tột cùng là ai đáng giá số 3 liên sát mấy tên tứ phẩm cao thủ. Cái này khiến Lý Diệu Chân nội tâm sinh ra từng tia hiếu kỳ. Đây chính là Trấn Bắc Vương Phi. Tô Huyền lời còn chưa dứt, Lý Diệu Chân con mắt đều trừng lớn. Nàng nhìn chòng chọc vào trước mắt Trấn Bắc Vương Phi. Đây chính là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, vị kia được vinh dự xuất thế kinh hồn ép chúng vương, ung dung dốc hết một hy dương Trấn Bắc Vương Phi. Lý Diệu Chân trong lúc nhất thời triệt để chấn kinh. Tại sao ta cảm giác còn không bằng ta sinh đẹp đâu? Một bên khác Lý Diệu Chân bên người Tô Tô mười phần không phục nói ra. Nhưng là Mạc Nam Chi nghe nói như thế không chỉ có không có một tia sinh khí, thậm chí còn có chút hưng phấn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đánh mặt tràn diện sao? Mạc Nam Chi tiện tay hái đi trong tay mình bổ để vòng đeo. Nguyên bản bình thường hình dạng trong nháy mắt phát sinh so cái nào ấm a mắt của nàng tròn mà mị, giống nhàn nhạt hồ nước xuyên vào sáng chói bảo thạch, óng ánh mà động người. Nàng xấu hổ mang e sợ ngẩng đầu, lông mi rung động nhẹ nhẹ, mang theo một cố khó bể phân biệt không dám. Đẹp thì đẹp vậy, khí chất tiên điên lại càng hơn một bậc, như vẽ quyển ở trong tiên gia sĩ nữ một dạng. Hô, Lý Diệu Chân tự nhận là dung mạo của mình cũng coi là siêu việt thế gian chín thành chín người. Thế nhưng là khi nhìn đến Mạc Nam Chi đằng sau, cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác kinh diễm. Thật xinh đẹp a, có thể làm cho nam nhân cảm thấy nữ nhân xinh đẹp có khối người. Nhưng là có thể làm cho nữ nhân đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy đẹp mắt. Vậy người này là thật đẹp. Thật đẹp a, tỷ tỷ, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Tô Tô đồng dạng tự nhận là mình tại quỷ bên trong tính xinh đẹp. Nhưng là khi nhìn đến Mạc Nam Chi trong nháy mắt liền kìm lòng không được tự ti. Đây cũng quá đẹp đi, không đối, nàng không phải có xinh đẹp hay không vấn đề, nàng thật là loại kia rất ít gặp, để cho người ta vừa gặp đã cảm mến nữ nhân. Đây chính là đại phụng đệ nhất mỹ nhân sao? Đương nhiên có thể. Mạc Nam Chi ngạo kiểu nói. Quá sung sướng, loại này tiên nữ hậu dương cảm giác thật sự là thật là vui. Ngươi là gan vẫn còn lớn cũng dám đi sơ quỷ. Nhìn thấy một mặt ngạo kiểu Mạc Nam Chi, Tô Huyền nói đùa. Quỷ. Mạc Nam Chi nhìn chăm chú một chút, Tô Tô hai chân đều không có chạm đất, mà lại nàng giống như căn bản không có bóng dáng. Quỷ a. Mạc Nam Chi một thanh trốn đến Tô Huyền sau lưng, hai tay thật chặt bắt lấy Tô Huyền một cái cánh tay. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Quả nhiên, đây mới thực sự là Mạc Nam Chi. Mặc dù nhân gian tuyệt sắc, nhưng là kỳ thật nội tâm chính là cái tiểu đảm tiểu quỷ. Trời sinh quyết thiếu cảm giác an toàn. Đúng rồi, vừa rồi ngươi gọi số 3 cái gì? Ngay lúc này, Lý Diệu Chân đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Tô Huyền. Ngươi là Tô Huyền? Lý Diệu Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Số 3 là Tô Huyền. Tô Huyền khẽ gật đầu, tương đương với biến tướng thừa nhận. Hắn ngược lại là hiếu kỳ Lý Diệu Chân biết mình thân phận sau sẽ là phản ứng gì. Ngươi gạt ta. Lý Diệu Chân ngũ quan sinh sắn bắt đầu run rẩy. Nàng nghĩ đến mình tại trong trò chuyện nhóm mặt nói, thiên nhân chi tranh, ta cùng Tô Huyền tu vi cũng kém không nhiều sao? Ta cùng Tô Huyền chia 5 năm, không sai biệt lắm. Đúng vậy a, ngũ phẩm cùng nhị phẩm không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Lý Diệu Chân liền muốn tìm hố đem chính mình bùi vào đi. Quá xấu rồi, trong nhóm những người khác khẳng định là đều biết. Tốt, đừng thương tâm, mang ngươi tìm lại mặt mũi đi. Tô Huyền an ủi một chút Lý Diệu Chân, sau đó đưa ánh mắt phương hướng Vân Châu Thành. đúng rồi. Nghĩ tới đây, Lý Diệu Chân nghĩ đến mình bị Dương Xuyên Nam khanh ác như vậy. Chính mình như vậy tin tưởng hắn, thế mà trở tay bán đứng chính mình. Thế nhưng là, Dương Xuyên Nam tại sao muốn tính toán ta? Lý Diệu Chân có chút buồn bực, bọn hắn không phải mặt trận thống nhất sao? Ngươi lại bị lừa, từ đầu đến cuối, Dương Xuyên Nam đều là đem ngươi trở thành một quân cờ mà thôi. Tô Huyền biết cái bản, đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Dương Xuyên Nam mặt ngoài là triều đình tề đảng tại Vân Châu người phát ngôn, trên thực tế là Tiềm Long Thành nội ứng, cũng chính là Hứa Thất An cha hắn thủ hạ. Chương 70, Tiềm Long Thành xuất thủ, Tô Huyền một người chiến một thành. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 70, Tiềm Long Thành xuất thủ, Tô Huyền một người chiến một thành. Câu từ đặt trước toàn đặt trước trên thực tế hắn một mực tại lợi dụng Lý Diệu Trần, mượn nàng nhân thủ quét dọn rơi Vu Thần giáo tại Vân Châu thế lực, là Tiềm Long Thành triệt để khống chế Vân Châu trải đường. Ta, Lý Diệu Trần hết lửa giận. Nàng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất xuống núi, xê pha, thí luyện liền bị người đuổi nghịch xoay quanh. Nghĩ tới đây, nàng đối với Tô Huyền càng thêm cảm kích đứng lên. Nếu như không phải Tô Huyền điểm phá, nàng chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Vậy chúng ta sau đó, Lý Diệu Trần ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tô Huyền. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, nàng phảng phất đã đem Tô Huyền trở thành chủ tâm cốt. Vân Châu Thành, cho ngươi lấy lại danh dự. Tô Huyền thản nhiên nói. Lời nói ở trong tràn đầy một trận bá khí. Vân Châu Thành, lúc này bầu không khí là một mảnh tĩnh lặng. Dương Chỉ Huy làm, chúng ta không phải ước định xuất binh trợ giúp Phi Yến Nữ hiệp sao? Trên tường thành, một tên phó tướng nhịn không được mở miệng thuyết phục. Hắn không hiểu rõ, vì cái gì ước định cẩn thận sự tình, Dương Chỉ Huy làm lại đột nhiên bội ước, mà lại không biết vì cái gì. Luôn cảm giác hôm nay Dương Chỉ Huy làm, cùng thường ngày có một chút không giống mới. Không còn có ngày xưa công chính bình thản. Lắm miệng. Một giây sau, phó tướng khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình. Một thanh bội đao trực tiếp quán xuyên thân thể của mình. Dương Chỉ Huy làm. Ồn ào. Dương Xuyên Nam một thanh rút ra chính mình bội kiếm, mặt không biểu tình. Tiềm Long Thành, chắc chắn triệt để nắm giữ toàn bộ Vân Châu. Dương Xuyên Nam một mặt lanh không nói. Hắn kỳ thật một mực là Tiềm Long Thành mai phục tại Vân Châu gián điệp thôi. Hôm nay, hắn nhận được quốc sư mệnh lệnh. Mà Lý Diệu Chân chính là vật hy sinh. Dương Chỉ Huy làm, ngươi xác định Lý Diệu Chân sẽ chết ở bên trong à? Một bên, hai vị người trẻ tuổi tò mò hỏi. Bọn hắn chính là Tiềm Long Thành phái tới trợ giúp Dương Xuyên Nam. Quốc sư phái hai vị đến, phải chăng có chút bất an toàn? Dương Xuyên Nam lo lắng nhìn về phía hai vị này. Phải biết hai vị này tại Tiềm Long Thành địa vị thế nhưng là vượt mức bình thường. Nếu như tại chính mình nơi này xảy ra chuyện, chỉ sợ đầu của mình liền phải dọn nhà. Yên tâm đi, phụ thân đại nhân che đậy mạng của chúng ta số, cho dù là nhị phẩm cao thủ cũng vô pháp thăm dò chúng ta. Một vị tóc xanh như suối thuật sĩ bộ dáng váy tím thiếu nữ thanh lanh nói. Tỷ ta nói rất đúng, tại đại phụng, trừ giám chính, không ai có thể nhìn thấu phụ thân đại nhân tính toán. Một vị khác khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi nói ra. Lúc này Vân Châu Thành ở trong, trừ Dương Xuyên Nam một phái bên ngoài, mặt khác các loại thế lực, vô luận là Vu Thần giáo hay là người của triều đình, cơ hồ toàn bộ bị Dương Xuyên Nam giải quyết. Nói một cách khác, hiện tại Dương Xuyên Nam đã nắm giữ toàn bộ Vân Châu Thành. Đó là cái gì? Váy tím thiếu nữ phảng phất phát giác được cái gì một dạng. Nàng cảm giác trên bầu trời truyền đến trận trận uy áp, giống như có người tại ở gần. Không biết vì cái gì, luôn luôn tính cách thanh lãnh thiếu nữ váy tím biểu lộ có một chút biến hóa. Hai vị rời đi trước, nơi này đợi chút nữa chỉ sợ không an toàn. Dương Xuyên Nam thấy thế tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Vì sao như vậy lo lắng? Chúng ta trong thành có thể có 10 vạn đại quân. Tên kia võ phu một dạng thiếu niên khinh thường mở miệng nói ra. 10 vạn đại quân thế nhưng là chỉnh hợp Vân Châu thành tất cả thế lực. Không được, trong lòng có của ta một tia dự cảm không tốt. Dương Chỉ Huy làm, người trước phái người mang theo đệ đệ ta che giấu. Nghĩ tới đây, váy tím thiếu nữ xuất ra một viên lá bùa giao cho mình đệ đệ. Đây là phụ thân giao cho ta ẩn nấp phủ, người trước mang theo cái này che giấu. Không được, A Kết, ta mới không cần rời đi. Nhưng là thiếu nữ váy tím căn bản không cần lấy, trực tiếp để Dương Xuyên Nam thủ hạ dẫn người vừa đệ đệ mang đi. Có phụ thân đại nhân ẩn nấp lá bùa tại, liền xem như nhị phẩm cao thủ đều không nhất định có thể tìm tới. Dương Chỉ Huy làm, sau đó, ngươi có nắm chắc giữ vững Vân Châu sao? Dương Xuyên Nam nghe xong trong nháy mắt sửng sốt một lúc. Đại nhân, nói đùa cái gì, Vân Châu thành có 10 vạn đại quân a. Trong đó tứ phẩm trở lên cường giả có chừng hơn 20 tên. Lại phối hợp thêm ta tổ truyền binh pháp, giữ vững Vân Châu thành dư xài. Dương Xuyên Nam lời nói cho thiếu nữ váy tím một tia cảm giác an toàn. Một giây sau, trung quanh bầu trời khí tức bắt đầu điên cuồng áp xúc. Khoảng cách Vân Châu thành không đủ 10 dặm địa phương. Lý Diệu Chân khó có thể tin nhìn lên bầu trời ở trong một màn. Đây là công pháp gì, làm sao cảm giác áp bách sẽ mạnh như vậy? Thậm chí linh hồn thể Tô Tô căn bản không dám ở tại bên ngoài. Cô uy áp này trực kích linh hồn của nàng. Tô Huyền lại mạnh lên. Mạc Nam Chi mắt không chớp nhìn chằm chằm trên bầu trời Tô Huyền thân ảnh. Nhớ tới chính mình cùng Tô Huyền ước định, Mạc Nam Chi gương mặt không tự chủ được thẹn thùng đứng lên. Cái kia, Vương Phi, ta có thể xin hỏi một chút ngươi cùng Tô Huyền là quan hệ như thế nào sao? Lý Diệu Chân nhìn thấy Mạc Nam Chi biểu lộ sau tò mò hỏi. Bởi vì hai người nhìn tuyệt đối không giống như là bằng hữu quan hệ. Đừng hỏi nàng làm sao nhìn ra được. Đừng gọi ta Vương Phi, gọi ta Mạc Nam Chi là được. Mạc Nam Chi giống như 10 phần chán ghét Trấn Bắc Vương Phi thân phận này một dạng. Nàng cho tới bây giờ đều không có muốn làm cái gì Trấn Bắc Vương Phi. Nàng càng ưa thích chính mình có thể tự mình lựa chọn người mình thích, mà không phải bị xem như một kiện vật phẩm một dạng. Cái kia, mộ cô nương, ngươi cùng Tô không sai, chính là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Tô Huyền mới là chồng của ta. Kia cái gì Trấn Bắc Vương mới không phải. Mạc Nam Chi tiêu ngạo nói. chính mình cùng Tô Huyền đã định ra ước định, nói một câu cũng không đủ. Chương 71, Tô Huyền bắt được Hứa Gia tỷ đệ, hình người dạ đã kiểm tra đo lường pháp. Câu tư đặt trước toàn đặt trước chương 71, Tô Huyền bắt được Hứa Gia tỷ đệ, hình người dạ đã kiểm tra đo lường pháp. Câu tư đặt trước toàn đặt trước tại giải quyết rơi trấn Bắc Vương đội xe sau. Đả canh nhân cũng theo sau. Tô công tử nói thế nào, cần chúng ta xuất thủ sao? Vừa mới hoàn thành giải quyết tốt hậu quả, Dương Nghiễn không kịp chờ đợi hỏi đạo. Cái này Tô công tử nói, để cho chúng ta ở một bên nhìn xem là được. Hắn sợ ngộ thương đến chúng ta. Chín tên Kim La nhìn nhau một chút. Bọn hắn muốn phản bác, nhưng là lại tìm không thấy phản bác lý do. Tại Tô công tử nhị phẩm dưới thực lực, bọn hắn giống như bọn hắn cùng bướng víu cũng không có cái gì khác nhau. Vui, ở kinh thành kiểm tra bách quan, người nghe sợ hãi đả canh nhân. Tại Tô công tử thủ hạ thế mà chỉ có thể dám một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc. Mấu chốt là bọn hắn còn tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Trên bầu trời khí tức càng ngày càng bằng bạc. Tô Huyền trực tiếp hóa thành chân long hình thái. Thấy cảnh này Vân Châu thủ tướng đã triệt để sợ ngây người. Đó là cái gì? Chân long? Nói đùa sao, cùng loại tồn tại này đánh, chúng ta làm sao lại có phần thắng? Tô Huyền còn chưa tới gần, toàn bộ Vân Châu thành một nửa người liền đã quân tâm liền đã triệt để loạn. Mấu chốt là Tô Huyền hóa long thân hình quá khoa trương. Trên bầu trời, chân long hình thể đã đi tới hơn 10 trượng. Vẹn vẹn là từ không trung nhìn xuống bọn hắn, liền có thể cho bọn hắn mang đến trên linh hồn run rẩy. Nói tới chỗ này, Dương Xuyên Nam lúc này nhấc lên bội đao đem vừa rồi nhiễu loạn quân tâm người cho xử tử. Nó thủ đoạn sự lãnh cốc, làm cho không người nào có thể cùng trước đó cái kia công chính bình hòa Dương Chỉ Huy làm liên hệ tới. Còn dám quấy nhiễu loạn quân tâm giả, giết. Dương Xuyên Nam trông cậy vào dạng này có thể ổn định quân tâm. Nhưng là, trên thực tế, đã không có bất kỳ quan hệ gì. Cùng Long Liên Trảm, Tô Huyền thân ảnh trở nên dày đặc, một giây sau, mấy đạo liên trảm mang theo vô thượng long uy bổ về phía Vân Châu thành. Trước một giây còn tại tự thổi Vân Châu thành vững như thành đồng. Một giây sau, toàn bộ Vân Châu thành tường liền bị một phân thành hai. Ầm ầm. Một tiếng, toàn bộ tường thành bắt đầu chấn động kịch liệt. Tô Huyền một kích xuống tới, chỉ ít tạo thành mấy vạn người thương vong. T. Cái này thiếu nữ váy tím thấy cảnh này sau lúc này đại nào đứng máy. Bọn hắn tại Vân Châu tỉ mỉ bồi dưỡng 10 vạn đại quân, một kích xuống tới trực tiếp liền tổn thất hết một nửa. Rút lui, mau bỏ đi. Lúc này thiếu nữ váy tím nơi nào còn có ý nghĩ khác. Chỉ gặp nàng mau từ trong ngực lần nữa móc ra một viên lá bùa. Đây đã là trên người nàng phụ thân cho nàng cuối cùng một tấm lá bùa. Sau một lát, lá bùa cấp tốc tiêu đốt. Vân Châu thành bên trên xuất hiện một tầng kim quang đem toàn bộ Vân Châu thành một mực bảo vệ. Các ngươi hôm nay ai cũng đi không được, ta nói. Chân Long hình thái Tô Huyền mỗi một câu nói đều chấn nhiếp đám người linh hồn. Đây là một cái cường giả bí ẩn. Thiếu nữ váy tím lúc này liền ý thức được, toàn bộ đại phục lại xuất hiện một tên cường giả bí ẩn. Không được, tin tức này nhất định phải nắm chặt truyền về Tiềm Long thành. Nhưng là một giây sau, trên bầu trời tiếng long ngâm không dứt. Lá bùa hóa thành kim quang trong nháy mắt xuất hiện rung động dữ dội cùng phá toái. Tốt, thật mạnh. Thiếu nữ váy tím một mặt khó có thể tin. Một trận tiếng long ngâm liền đem một tên nhị phẩm thuật sĩ tỉ mỉ chuẩn bị phòng ngự trận pháp triệt để đánh nát. Không có phòng ngự trận pháp bảo hộ, binh lính bình thường căn bản là không có cách kháng cự long ngâm uy lực. Một lát không đến, bị Dương Xuyên Nam ký thác kỳ vọng 10 vạn đại quân liền đã lắc đắc không có mấy. Đại nhân, ngươi đi trước, ta đến thay ngươi đoàn hậu. Dương Xuyên Nam minh bạch, nữ tử váy tím tầm quan trọng tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay địch nhân. Thế là hắn lúc này chuẩn bị cưỡng ép buộc phát tinh huyết đoàn hậu. Dương Xuyên Nam, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Nơi xa, một đạo hỏa hồng thân ảnh bay thẳng lên tường thành. Lý Diệu Chân trợn mắt nhìn, nguyên lai là ngươi tìm đến giúp đỡ. Lúc này Dương Xuyên Nam sắc mặt âm trầm, sớm biết chính mình nên đang lợi dụng xong nàng đằng sau trực tiếp giết chết, tiết kiệm phía sau buộc phát một loạt sự tình. Đi địa ngục tìm người hỏi đi. Thiêu đốt tinh huyết Dương Xuyên Nam thực lực trong nháy mắt đạt đến nửa bước tam phẩm, sau đó càng là mang theo vô cùng kinh khủng một kích công hướng Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân không nghĩ tới Dương Xuyên Nam dĩ nhiên như thế hung ác quả quyết, hắn một mực ngụy trang người hiền lành hình tượng hoàn toàn là giả vờ. Đi chết đi. Phanh. Ngay tại Dương Xuyên Nam muốn đánh vào Lý Diệu Chân trong nháy mắt, một đạo cánh tay trực tiếp đem đối phương gắt gao trói buộc chặt. Động đến người của ta, ngươi còn không có thực lực này. Tô Huyền lạnh lùng nhìn xem Dương Xuyên Nam mở miệng nói. Tô Huyền. Lý Diệu Chân một mặt tim đập nhanh buông xuống phi kiếm của mình. Vừa rồi nàng cũng không nghĩ tới Dương Xuyên Nam sẽ như thế quả quyết thiêu đốt tinh huyết. Nếu như không có Tô Huyền lời nói, nàng chỉ sợ thật sẽ thụ thương. Tích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lý Diệu Chân hảo cảm, lấy ra một tia khí vận, ban thưởng 20 năm tu vi. Trong nháy mắt, Tô Huyền cảm giác mình thể nội tu vi lần nữa bạo tăng. Hắn có thể cảm nhận được, nhị phẩm đỉnh phong chỉ kém Lâm Môn một cước. Hắn nhìn thoáng qua Lý Diệu Chân, cũng không uổng công hắn tự mình tới giúp nàng tìm lại mặt mũi. Cảm ơn ngươi, Tô Huyền. Lý Diệu Chân một mặt may mắn nói. Lần này, nàng thật sự có chút lớn ý. Các hạ là người nào, nguyên cảnh đế, hay là giám chính, cũng hoặc là Ngụy Uyên. Dương Xuyên Nam cực kỳ sụp đổ nhìn về phía Tô Huyền. Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Không chỉ có một kích đánh nát chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Vân Châu phòng tuyến. Thậm chí mình coi như là thiêu đốt tinh huyết đều không làm gì được đối phương một chút. Tô công tử. Dương Nghiễn, Nam Cung Tiến Du, Khương Luật bên trong, Trương Khai Thái các loại chín vị kim la toàn bộ chạy tới. Đả canh nhân. Dương Xuyên Nam liếc mắt một cái liền nhận ra những người trước mắt này đả canh nhân phục thị. Ngươi là Ngụy Uyên thủ hạ người. Dương Xuyên Nam tự cho là mình biết rồi chân tướng. Ngạch, Tô công tử, toàn bộ Vân Châu thành quân coi giữ cơ hồ toàn bộ bọn mình, cần chúng ta đi xử lý một chút những thi thể này sao? Dương Nghiễn một mặt lúng túng nhìn về phía Tô Huyền. hắn cũng không muốn luôn đi làm những này chôn xác lời nói. Nhưng là làm sao bọn hắn bị lão đại này thực lực quá mạnh mạnh đến bọn hắn chín cái kim la giống như là vật trang sức một dạng. Có cái gì việc bẩn việc cực toàn bộ giao cho bọn hắn đi làm. Không đối. Dương Xuyên Nam trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước mắt cái này thần bí nam tử anh tuấn tuyệt đối không thể nào là Ngụy Uyên thủ hạ. Những này đã canh nhân đối với nam tử này quá cung kính. Bọn hắn đối với Ngụy Uyên chỉ sợ đều không có như thế cung kính. Lúc này Dương Xuyên Nam trong ánh mắt đã mất đi bất luận cái gì qua mang. Còn tốt hắn sớm để vị kia rời đi. Chương 71, Tô Huyền bắt được Hứa Gia tỷ đệ, hình người dạ đã kiểm tra đo lường pháp. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 71, Tô Huyền bắt được Hứa Gia tỷ đệ, hình người dạ đã kiểm tra đo lường pháp. Câu từ đặt trước toàn đặt trước ngươi là đang trì hoãn thời gian, hay là tại bảo vệ ai? Tô Huyền nhàn nhạt một câu trực tiếp để Dương Xuyên Nam con người giật mình. Làm sao có thể? Dương Xuyên Nam có chút hốt hoảng đứng lên, đối phương chẳng lẽ phát hiện? Không đối, lúc này chỉ sợ đối phương muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Trở về, Tô Huyền một câu phảng phất mang theo quy tắc chi lực một dạng. Vừa rồi thừa cơ chạy đi thiếu nữ váy tím trong nháy mắt lại lần nữa về tới nguyên điểm. A, thiếu nữ váy tím triệt để một bước. Tại sao lại trở lại nguyên điểm? Nho ra công pháp. Lý Diệu Chân trong lòng rất là giật mình. Nàng muốn cho rằng Tô Huyền thực lực đã đủ mạnh, nhưng là không nghĩ tới cái này còn không phải hắn toàn bộ. Lúc này Tô Huyền giống như là thể hiện ra chính mình một góc của băng sơn một dạng. Xem ra, ta đoán đúng. Ngẩng đầu lên, Tô Huyền đối với trước mắt thiếu nữ váy tím mở miệng nói ra. Nhìn thấy đối phương không có phản ứng, hắn trực tiếp tới gần, sau đó một thanh kéo thiếu nữ váy tím tất cả ngụy trang. Tô Huyền, ngươi biết nàng sao? Vừa mới tới Mạc Nam Chi thấy cảnh này sau có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ở nơi nào bắt như thế một cái đơn giản lịch sự tao nhã tiểu cô nương a? Sau đó Mạc Nam Chi phản ứng đầu tiên chính là nhìn thoáng qua đối phương đậu đỏ bao một dạng ngực, đang nhìn một chút chính mình ngạo nhân song phong. Hừ, không có chính mình xinh đẹp. Mạc Nam Chi ngạo kiều ngẩng đầu. Ta chỉ là một cái bị Dương Chỉ Huy làm lôi kéo giang hồ hiệp khách mà thôi. Thiếu nữ váy tím giả bộ như mặt hốt hoảng hồi đáp. Một cái giang hồ hiệp khách đúng vậy đáng giá Dương Xuyên Nam liều chết đoạn hậu a. Hắn lắc đầu, sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ váy tím. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi gọi Hứa Nguyên Sương đi. Cầu hoa tươi không câu nói này giống như là sấm sét giữa trời quang một dạng đánh vào Hứa Nguyên Sương tim. Nàng tất cả ngụy trang trực tiếp bị Tô Huyền một thanh để lộ. Làm sao lại? Hứa Nguyên Sương bờ môi trở nên căng lên, nàng không nghĩ tới có người lại có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Phải biết trước khi tới, phụ thân thế nhưng là chuyên môn vì bọn họ che đậy thiên cơ. Hứa Nguyên Sương, cái tên này vẫn rất dễ nghe, bất quá nàng là ai a? Mạc Nam Chi một mặt hiếu kỳ nói. Không có việc gì. Tô Huyền cũng không có toàn bộ nói cho Mạc Nam Chi. Nha đầu này thân phận dính đến sự tình nhiều lắm. Hy vọng phụ thân ngươi có thể bỏ ra thích hợp đại giới, bằng không mà nói ngươi thật đúng là trở về không được. Tô Huyền nhìn thoáng qua cái này đơn giản lịch sự tao nhã tiểu cô nương. Tốt, Hứa Nguyên Sương lộ ra nụ cười khổ sở. Phụ thân, thật sẽ nguyện ý trả giá đắt đến đổi hắn sao? Hắn ngay cả mình thân sinh nhi tử, chính mình thân đại ca đều có thể giết. Huống chi chính mình đâu? Còn có một vấn đề, ngươi còn có hay không đồng bọn? Vừa mới buông xuống khẩn trương Hứa Nguyên Sương một giây sau sắc mặt trắng bệnh. Hắn vội vã cuống cuồng nhìn xem Tô Huyền, hắn rất có thể xuất kỳ bất ý. Hoặc là nói, đối phương khả năng ngay từ đầu ngay tại đùa chính mình. Trước cho mình một tia hy vọng, sau đó lại gạt bỏ cái này không có ý nghĩa hy vọng. Có đồng bọn. Nam Cung Tiến Nhu nghe chút lời này hứng thú. Không, Tô công tử, tại hạ có một chiêu có thể nhìn một chút nàng có hay không đồng đảng. Nam Cung Tiến Nhu khí chất càng phát ra âm nhu đứng lên. Mọi người đều biết, hắn Nam Cung Tiến Nhu cứ vui vẻ ý chơi điểm khảo vấn trà tân đáng ghét. Trên một con đường này, hắn có thể nói là nghiên cứu đến cực hạn. Chúng ta chỉ cần dọc theo toàn bộ Vân Châu thành một lần nữa tìm kiếm một phen. Chỉ cần nàng nơi đó biến càng chặt, nơi đó liền rất có thể cất giấu người. Hứa Nguyên Sương nghe nói như thế đằng sau bị hù sắc mặt đều biến tái nhợt. Hai chân không tự chủ được gấp rút, khẩn trương nhìn về phía Tô Huyền. Hồng nhuận tơn phất con mắt chẳng mấy chốc sẽ chảy ra nước mắt. Nàng kỳ thật niên kỷ cũng không có bao lớn, bình thường chỉ là một tính cách thanh lãnh lại cực kỳ thông minh nữ tử thôi. Chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Không cần, van cầu ngươi không cần. Hứa Nguyên Sương trông mong nhìn về phía Tô Huyền. Nghe nói như vậy Tô Huyền cũng là có thâm ý khác nhìn thoáng qua Nam Cung Tiến Du. Tiểu tử này dáng dấp mặc dù nương môn, nhưng là nghĩ ra được biện pháp lại là tuyệt không nương môn a Tô Huyền. Mạc Nam Chi cùng Lý Diệu Chân cùng nhau hướng Tô Huyền bên này gần lại gần. Mấy người đều không tự chủ nguyên lý Nam Cung Tiến Du. Mạc Nam Chi thậm chí đều nhanh muốn áp vào Tô Huyền trong ngực. Quá tàn nhẫn, nếu không có Tô Huyền lời nói, chỉ sợ ta cùng các nàng hạ chẳng cũng kém không đến nơi nào đây. Một bên khác, một đám đả canh nhân Kim La đều ghét bỏ nhìn về phía Nam Cung Tiến Du. Người không thể, tối thiểu không nên như thế không có điểm mấu chốt. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Nam Cung Tiến Nhu một mặt ngộp bức. Hắn cảm thấy hắn kế hoạch này rất không tệ a, đến lúc đó Tô công tử nắm lấy tay của hắn, chỗ nào trở nên gấp đã nói lên chỗ nào khả năng cất giấu người. Nam Cung Tiến Nhu một mặt vô tội nói, các ngươi nghĩ là nơi nào a? Khu khu, tay, đương nhiên là tay. Trang diện lập tức một trận xấu hổ. Ta nói ta giao cho hắn một tấm thiên cơ phủ ẩn nấp thân hình, hiện tại hắn là trốn. Hứa Nguyên Dương loáng thoáng làm ra dự định, nho ra sách pháp thuật. Một giây sau, Tô Huyền móc ra nho ra chí bảo. Đây là Lý Diệu Chân nhìn xem Tô Huyền trong tay nho ra chí bảo sau, bên hai theo bản năng chuyển đến thánh nhân dạy bảo. Giống như là nho ra thánh nhân tại ngươi bên thai một dạng. Tô Huyền, trên tay ngươi cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết nho ra thánh nhân chí bảo đi. Lý Diệu Chân hô hấp đều biến dồn dập. Làm sao Tô Huyền trong tay có nhiều như vậy thần khí? Đầu tiên là cái kia bốn thanh vô cùng thần bí kiếm, sau đó lại là nho gia chí bảo. Phản phất những vật này tại Tô Huyền trong tay chỉ là phổ thông đồ chơi một dạng. Xin hỏi, đây là vị kia nho gia thánh nhân chí bảo? Lý Diệu Chân cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Mạnh tử, Tô Huyền nhàn nhạt hồi đáp cùng. Chương 72, Mạc Nam Chi hiến thân, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã quấy dậy. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 72, Mạc Nam Chi hiến thân, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã quấy dậy. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước Mạnh tử. Lý Diệu Chân lâm vào thật sâu mê mang. Nho gia đám người thánh nhân ở trong, có mạnh thánh người này sao? Hay là nói nàng kiến thức quá mức thiện cận chưa nghe nói qua? Nàng cá nhân cảm thấy hẳn là loại thứ hai. Bản này nho gia sách pháp thuật gia trì bên dưới, có thể không nhìn bất luận cái gì thiên cơ thuật, liền xem như nhất phẩm thuật sĩ, đều không thể gạt được nó. Tuyệt thế thần binh. Hứa Nguyên Sương nhịn không được thét to. Làm thuật sĩ, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng loại này thần khí đến cỡ nào quý giá cùng cường đại. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy mình giống như là một cái buồn cười thẳng hề một dạng. Nơi đây không cách nào ẩn tàng thiên cơ. Một giây sau, một tầng cấm chế giống như biến mất. Kỳ thật dù là không cần nho ra sách pháp thuật, cho hắn vài phút hắn cũng có thể bắt tới. Nhưng là làm gì phiền toái như vậy đâu? Có nho ra sách pháp thuật, hắn ngay cả một phút đồng hồ đều dùng không đến. Trở về, một cỗ cường đại hơn quy tắc chi lực lần nữa quét sạch toàn bộ Vân Châu thành. Một chỗ khách sạn ở trong, Hứa Nguyên Huệ hốc mắt hồng nhuận phất phớt. "Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân cứu ngươi đi ra." Hắn biết mình thực lực căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mang theo tình báo trở về Tiềm Long thành. Sau đó xin mời phụ thân đại nhân xuất thủ. Ngay tại hắn quay lưng đi chuẩn bị lúc rời đi, một cỗ không hiểu thấu lực lượng trong nháy mắt khống chế được hắn. Một giây sau, cả người hắn lại lần nữa xuất hiện tại trên tường thành. "Ta là ai? Ta tại cái kia, ta muốn làm gì?" Trong lúc nhất thời, Hứa Nguyên Huệ phát ra linh hồn tam vấn. Đôi chín số không tỷ. Quay đầu sau nhìn thấy chính mình lại về tới trên tường thành. Ta Hứa Nguyên Huệ cảm giác mình nhận biết bị đánh nát. Hắn vừa mới chuẩn bị biểu đạt một chút chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục khí chất thời điểm. Quân tử nói cẩn thận. Một giây sau, Tô Huyền trực tiếp cho hắn tới một cái yên lặng. Hắn đối với nam bây giờ không có hứng thú quá lớn, cũng không muốn nghe một người nam ở chỗ này ồn ào. Hứa Nguyên Dương còn tốt, một cái nũng nịu tiểu cô nương. Trêu chọc nàng còn có thể mang đến cho mình một chút niềm vui thú. Nhưng là nam này hắn là một chút hứng thú đều không có. Nếu như không phải cái này hai tỷ đệ quan hệ, hắn thậm chí đều không sống tới hiện tại. Tô công tử, ngươi định xử lý như thế nào chúng ta? Hứa Nguyên Dương một mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Huyền. Đem bọn hắn đưa về kinh thành đi, chờ ta giải quyết xong trấn Bắc Vương sau lại xử lý hai người bọn họ. Trên người bọn họ đã bị ta sử dụng nho ra sách pháp thuật phong ấn hết thảy tu vi. Không có vấn đề, Tô công tử, ta cái này phái người tự mình áp giải bọn hắn trở lại kinh thành. Tô Huyền cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tỷ đệ hai cái. Xem ra Hứa gia chân chính khéo hiểu lòng người cũng chỉ có Từ Linh Nguyệt. Hai cái này Hứa Thất An thân đệ, muội ngược lại không như thế Linh Thắng khéo hiểu lòng người. Một bên khác, Bắc Cảnh, Yêu Man tộc. Một đạo khói đen tiến vào Yêu Man tộc đại bản doanh ở trong. Người đến chính là bị Thanh Liên kiếm đả thương Hắc Liên. Ta không nghe lầm chứ, các ngươi đại phục lại để cho liên hợp chúng ta yêu tộc cùng một chỗ đối phó các ngươi người một nhà. Phương Bắc yêu tộc thủ lĩnh Trúc Cửu, thần ma hậu duệ, tam phẩm yêu tộc. Đang nghe tin tức này sau, toàn bộ thân rắn khổng lồ từ ngọn núi ở trong lộ ra. Đây là nó những năm gần đây nghe được buồn cười nhất chê cười. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt, sau khi chuyện thành công, đại phụng có thể đem toàn bộ Yến Vân thập lục châu đưa cho Yêu Ma tộc. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, huyết đan đều bằng bản sự. Không hề nghi ngờ, Hắc Liên lời nói ở trong tràn đầy sức hấp dẫn. Không được, ta tất cả đều muốn. Trúc Cửu lộ ra càng thêm tham luyến thần sắc. Mặc kệ là Yến Vân thập lục châu hay là huyết đan, nó tất cả đều muốn. Liền ngay cả già ngân tệ Hắc Liên đều bị gia hỏa này khẩu vị cho sợ ngây người. Đã muốn lại phải. Bất quá hiển nhiên hắn dưỡng khí công phu không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắc Liên thuận miệng trực tiếp đáp ứng đối phương. Dù sao sau khi chuyện thành công, huyết đan về ai còn không phải toàn bộ nhờ nắm tay người nào lớn. Đến lúc đó, ta sẽ xuất lĩnh Yêu Man tộc mấy trăm ngàn liên quân tự mình hạ trận. Ha 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 ha. Lúc này Trúc Cửu không gì sánh được tự tin, đây là đối với trong cơ thể nó thần ma huyết mạch tự tin. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, có một vị thần ma chúa tể phương Bắc nơi cực hàn. Một mắt, không vậy mà xích hồng, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm. Nó, Trúc Cửu, chính là vị kia thần ma hậu duệ. Cho nên từ khi sinh ra lên, Trúc Cửu liền cho là mình từ trên huyết mạch tài trí hơn người. Cả nhân tộc nên trở thành nó tấn thăng nhị phẩm đan dược. Thậm chí, lúc này Trúc Cửu cuồng vọng đến thậm chí không có hỏi thăm tu vi của đối phương. Hắn thấy, trong nhân tộc mạnh nhất cũng bất quá chính là Trấn Bắc Vương. Đến lúc đó nó liên hợp man tộc may mắn biết cổ, hai cái tam phẩm đỉnh phong cao thủ, lại thêm Yêu Man tộc mấy trăm ngàn liên quân. Toàn bộ Bắc Cảnh, có ai có thể ngăn cản nó? Cho nên, cũng không ngoài hồ nó lại phát ra cuồng vọng như vậy tiếng cười. Ngu xuẩn. Sau khi rời đi, hồn thể trạng thái dưới Hắc Liên lộ ra khinh thường thần sắc. Xuất sinh chính là xuất sinh. Loại này không có đầu óc xuẩn xả, ăn nó đi đều lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của mình. Sau đó, chính là đem tin tức nói cho Trấn Bắc Vương. Lúc này Sở Châu thành ở trong, một mảnh náo nhiệt, chỉ bất quá náo nhiệt như vậy tình hình lại có chút quỷ dị. Cẩn thận quan sát dân chúng trong thành sẽ phát hiện, hành vi của bọn hắn hơi có vẻ cứng ngắc, giống như là con rối giật dây một dạng, bị người điều khiển. Thủ bút thật lớn a. Hắc Liên từ không trung ở trong nhìn xuống phía dưới. Âm u đầy tử khí, toàn bộ Sở Châu thành 380. Không 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 bách tính toàn bộ là người chết. Chỉ bất quá Trấn Bắc Vương luyện hóa cái này 380. Không 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 bách tính còn cần thời gian, cho nên dùng Vu Thần giáo tà pháp kéo lại những thi thể này, làm cho cả Sở Châu thành nhìn bình yên vô sự. Trấn Bắc Vương, Hắc Liên đi vào Trấn Bắc Vương trong doanh địa, nói cho hắn Nguyên Cảnh Đế mưu đồ. Mặc dù Nguyên Cảnh Đế cùng Trấn Bắc Vương cùng là nhất khí hóa tam thanh sản phẩm, nhưng là làm sao hai người ý nghĩ cũng không liên hệ, cho nên Nguyên Cảnh Đế làm quyết định gì, Trấn Bắc Vương kỳ thật không biết chút nào. Tô Huyền, Trấn Bắc Vương nghĩ đến cái này danh tự, cũng cảm giác đỉnh đầu của mình từng đợt màu xanh lá, sau đó mắt lộ ra hung quang. Chương 72, Mạc Nam Chi Hiến Thân, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã quấy dậy. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 72, Mạc Nam Chi Hiến Thân, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã quấy dậy. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước hôm nay liền xem như liên hợp yêu man tộc, cũng nhất định phải diệt trừ hắn. Trừ Tương Long vì sao còn không có mang Vương Phi trở về Bắc Cảnh? Hắn sắc mặt âm trầm nhìn về phía Khuyết Minh Tu. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Mạc Nam Chi thể nội linh ẩn liên quan đến hắn có thể hay không đột phá nhị phẩm. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn không có khả năng phạm sai lầm. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm đi, Trừ Tương Long chỗ nào thế nhưng là có hơn 1000 tên thân vệ quân. Mỗi một cái thân vệ quân chí ít đều là thất phẩm tu vi. Liền xem như 1000 đầu thất phẩm heo, giết cũng muốn giết tới một ngày. Khuyết Vĩnh Tu ánh mắt mọi người, sau đó vội vàng nói. Trấn Bắc Vương ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ Sở Châu thành trên không. Thời gian sắp không còn kịp rồi, nhất định phải bắt vào thời gian. Ban đêm, Tô Huyền lựa chọn đem Mạc Nam Chi lưu tại Vân Châu thành. Ta muốn đi chung với ngươi. Mạc Nam Chi ánh mắt lấp lóe mở miệng nói ra. Trấn Bắc Vương tàn sát mấy trăm ngàn bất tính, tội không thể xá. Ta chuyến này chính là thiên hạ chúng sinh. Tô Huyền cũng không có nhìn về phía Mạc Nam Chi, mà là thản nhiên nói. Trấn Bắc Vương hung ác không thể tha thứ, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu càng nên bầm thây vạn đoạn. Nhất định phải muốn bắt hai người bọn họ đầu người trên cổ, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Tô Huyền, ta Mạc Nam Chi trong lòng không hiểu thấu sinh ra một trận tình cảm. Nàng đã từng cũng nghĩ qua, tương lai mình phu quân sẽ là một cái nổi tiếng thiên hạ đại anh hùng, là một cái không đem nàng xem như hàng hóa vừa đi vừa về giao dịch đại anh hùng. Còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Mạc Nam Chi trong phòng chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ y phục, chỉ mặc màu trắng áo trong. Ngạn ngữ nói rất hay. Thiếu nữ tốt, được không quá ít phụ eo. Thiếu phụ tốt, được không qua a di mông. Ta 13 tuổi liền bị phụ mẫu đưa vào hoàng cung, coi là có thể đổi lấy đầy trời phú quý. Vốn cho rằng đời này cũng sẽ ở hoàng cung vượt qua, nhưng là lại bị Nguyên Cảnh đưa cho Hoài Vương. Cho nên ta chán ghét bị người khác xem như một kiện hàng hóa một dạng bán qua bán lại. Mạc Nam Chi ưu và nói. Nàng là người, là một cái người có máu có thịt, không phải cái gì hàng hóa. Trước đó Lạc Ngọc Hành đã từng nói cho ta biết, nam nhân thiên hạ coi trọng ta cũng là vì trong cơ thể ta linh ẩn, nói ta là trời sinh lô đỉnh, ta rất sợ sẽ hỏi nàng, linh ẩn bị đoạt đi sẽ như thế nào. Nàng nói với ta sẽ chết. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn biết, Mạc Nam Chi một mực lo lắng cho mình thân phận bị lộ ra, cho nên chưa từng có cùng người khác tiết lộ qua nửa điểm hoa thần chuyển thế sự tình. Bị bắt mấy ngày nay, ta lặp đi lặp lại hỏi qua chính ta, nếu có một ngày ngươi muốn ta thể nội linh ẩn, ta sẽ đồng ý sao? Thẳng đến ngươi cứu ta một khắc này, ta mới có đáp án. Ta nguyện ý. Sau đó Mạc Nam Chi nhắm hai mắt, chờ đợi Tô Huyền lấy đi trong cơ thể nàng linh ẩn. Nhưng là đợi nửa ngày nhưng không có phản ứng chút nào. Tránh ra con mắt đi sau hiện Tô Huyền ngay tại lặng lặng nhìn nàng. Ta minh bạch ý nghĩ của ngươi. Mạc Nam Chi lập tức thẹn thùng mặt đều chôn đến trong lồng ngực. Nhưng là trong lòng lại có từng kia may mắn. Hắn may mắn chính mình tìm đúng người. Nàng vừa rồi đối mặt Tô Huyền lần thứ nhất đem chính mình nội tâm toàn bộ thổ lộ đi ra giao cho Tô Huyền. Đây cũng là nàng đời này lần thứ nhất đối với một người nam nhân biểu lộ chân tình. Nhưng là Tô Huyền cũng không có nóng nảy nào tới, mà là hiểu chính mình nội tâm là tất cả bị khuất. Cái này khiến mới vừa rồi còn kiên cường thổ lộ tiếng lòng Mạc Nam Chi trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Không có quan hệ, ta không thèm để ý. Không phải liền là linh hồn sao, để cho ta nhà nam nhân rút đi thế nào? Mạc Nam Chi đánh tới, dán Tô Huyền thân thể, Mạc Nam Chi đem trong lòng mình tất cả bị khuất toàn bộ bạo phát ra. Thế nhưng là dù là bạch cấp nàng cũng phải lắp làm ngạo kiểu tư thái. Nhưng là chỉ có chính nàng sẽ hiểu, lúc này nội tâm của nàng thật giống như ăn mật ong một dạng ngọt. Ta Mạc Nam Chi chính là ưa thích bạch cấp, hắn càng không xuất thủ, ta càng chủ động. Yên tâm, không ai có thể sẽ lại đem ngươi coi thành hàng hóa. Tô Huyền nhẹ tay nhẹ đem Mạc Nam Chi ôm vào trong ngực. Lại nói, ngươi nhìn ta hiện tại giống như là cần hy sinh chính mình nữ nhân tới tăng lên cảnh giới sao? Một giây sau, quanh người hắn khí thế trong nháy mắt bộc phát. Đến từ nhị phẩm cảnh giới đỉnh cao thình lình hiện lộ không thể nghi ngờ. Mạc Nam Chi thể nội linh ẩn đối với tu luyện tăng lên 10 phần to lớn. Nhưng là, cho dù chính mình không có linh ẩn, tấn thăng nhất phẩm cũng là dễ như trở bàn tay. Hôm nay dù là đối mặt Mạc Nam Chi chủ động nhân thân, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải là bởi vì hắn là Liễu Hạng Huệ, mà là bởi vì có khách nhân đến. Thân thể của ngươi hay là lưu tại đêm động phòng hoa chúc ngày đó đi. Tô Huyền an ủi, đừng để Mạc Nam Chi cho là hắn thật đối với nàng không có hứng thú. Tô Lang, Mạc Nam Chi nghe nói như thế sau, toàn bộ 5.0 người cảm giác đều đã ở vào hạnh phúc thiên đường. Sau đó Mạc Nam Chi trực tiếp đem nụ hôn đầu của mình giao cho Tô Huyền. Sau đó Mạc Nam Chi diện như hoa đảo, lưu luyến không rời nhìn Tô Huyền rời đi. Rời đi Mạc Nam Chi gian phòng sau, hắn lặng lặng nhìn phương xa. Đoàn tụ xung đầy, ngày tốt cảnh đẹp. Một giây sau, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Xa xa tiếng gió ở trong truyền đến đồng thao linh đang đinh đương rung động thanh âm. Thật sự là có ý tứ a. Không nghĩ tới cái này bị phát hiện. Một trận xinh đẹp thanh âm truyền đến. Đây là một cái làm cho không người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới phù hợp từ ngữ để hình dung nữ tử. Nàng có lông xù thai cáo, tóc bạc trắng như xương. Nàng ngũ quan đẹp đẽ lại yêu mị, có hồ tộc nữ tử mang tính tiêu chí mắt quyến rũ. Nàng hất lên khinh bạc sa y, bộ ngực dùng một đầu không rộng không hẹp ra thú bọc lấy, trương lên đầy đặn, thuấn xuống là trắng non chặt chẽ bụng dưới. Bên hông buộc lấy một đầu màu trắng áo lông trồn, giống áo choàng giống như rũ xuống sau thắt lưng, nhưng cũng không che chắn hai đầu rõ ràng mãng giống như chân dài. Tô Huyền cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú đối phương. Vạn yêu quốc quốc chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Không nghĩ tới đạo hữu thế mà có thể nhận ra ta, thật sự là vinh hạnh a. Vạn yêu quốc quốc chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ một mặt u oán nhìn xem Tô Huyền. Thật giống như Tô Huyền là một cái phụ tâm lang từ bỏ nàng một dạng. Nhìn đến đây Tô Huyền nhíu mày. Mặc dù Cửu Vĩ Thiên Hồ dung mạo tại hắn thấy qua người ở trong có thể xếp tiến ba vị trí đầu, nhưng là cái biểu tình này là có ý gì? DS cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 73, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi còn nói ngươi không phải muốn ngủ ta. Cầu toàn đặt trước cầu tư đặt trước chương 73, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi còn nói ngươi không phải muốn ngủ ta. Cầu toàn đặt trước cầu tư đặt trước đạo hữu thật sự là tốt định lực. Cho dù là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, hoa thần chuyển thế chủ động hiến thân đều không phản ứng chút nào a. Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếng cười ở trong để cho người ta tình không tự chủ nhìn chăm chú nàng cặp kia mỹ nhãn. Quốc chủ hôm nay nếu là không cho cái lời nhắn đủ nói, chỉ sợ rất khó xử lý a. Tô Huyền sau lưng Long Uy hiện hiện, ai cũng không hy vọng hơn nửa đêm lúc này bị người tìm tới cửa. Mặc dù tìm tới cửa nữ nhân này là cái không chút thua kém tại mộ nam chi tiểu diễm mỹ nhân. Đạo hữu thật sự là vô tình a, bổ ta chín cái phân hồn ở trong hai cái, hiện tại lại phải ra tay với ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ giả bộ như một mặt thê thảm, da thú che lấp lại bộ ngực như ẩn như hiện. Đương nhiên, cũng nói không lên là trang hay là thật. Dù sao có thể bị ngủ chín cái phân thân, Cửu Vĩ Thiên Hồ nội tâm một chút oán khí không có cũng nói không đi qua. Sau đó đạo hữu sẽ không phải định đem ta mỗi cái phân hồn đều ngủ mấy lần đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ mị nhãn nồng đậm, phản phất tại chất vấn cái gì. Nay cũng không có, chỉ ít ta đối với mấy vị tiên niên kỷ tương đối nhỏ không có hứng thú. Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn nghĩ tới nhận lấy chín vị trời cáo chín cái phân hồn đằng sau sẽ thu hoạch được đại lượng ban thưởng, tương đương với tập hợp đủ một cái thành tựu. Đó chính là trừ tuổi nhỏ, mặt khác đều cảm thấy hứng thú. Cửu Vĩ Thiên Hồ chỗ nào nghe không hiểu Tô Huyền trong lời nói ý đối với tuổi nhỏ không có hứng thú, cái kia không liền nói rõ trừ tuổi nhỏ, mặt khác toàn bộ cảm thấy hứng thú. Đạo hữu thật sự là lòng tham lại bá đạo, bất quá muốn đạt thành thành tựu này nhưng không có dễ dàng như vậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe được Tô Huyền ý nghĩ sau ý cười sảng lạ, phản phất không có chút nào để ý một dạng. Nàng trước đó nói qua, tại nàng đem chính mình chín cái phân hồn phân tán đến Cửu Châu các nơi thời điểm, chỉ cần chín cái tỷ muội có thể yêu cùng một cái nam nhân, hắn chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ vị hôn phu và yêu quốc tương lai quốc quân. Vốn cho rằng toàn bộ trên đời không có khả năng có người như vậy tồn tại, nhưng là không nghĩ tới Tô Huyền thế mà tại một tháng không đến thời gian liền để Dạ Cơ hòa thành cơ nhau nhau bạch cấp. 24 nghĩ tới đây, Cửu Vĩ Thiên Hồ đều có chút không còn dám hướng Tô Huyền bên người phái người. Thiếp thân lần này tới cũng là muốn cầu cạnh đạo hữu, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho thiếp thân vô lễ. Cửu Vĩ Thiên Hồ một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tại nếm thử mị hoặc Tô Huyền. Nhưng là làm sao, trừ để cho mình mệt mỏi hơn một chút bên ngoài, không có nổi chút tác dụng nào. Thật sự là phục đạo hữu, nếu không phải ta hai cái phân hồn đều thua ở trên tay ngươi, ta cũng hoài nghi lên đạo hữu. Cửu Vĩ Thiên Hồ một mặt u oán. Rõ ràng dung mạo của mình không chút nào thua ở mặt khác chín vị phân hồn, nhưng là vì cái gì chính mình dùng sức ra thủ đoạn, nhưng lại một chút cũng không làm gì được Tô Huyền a, quốc chủ cũng không cần uổng phí sức lực có chuyện gì nói thẳng đi. Tô Huyền cứ như vậy lặng lặng nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ không ngừng thi triển mỹ thuật, luôn cảm giác còn kém chút. Sau đó Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không nói nhảm, lấy ra từng cái chỉ khô quắt cánh tay phải. Ta muốn xin mời đạo hữu giúp ta phục sinh vị này. Để báo đáp lại, ta bạn yêu quốc nguyện ý nâng lực lượng cả nước trợ giúp đạo hữu. Vô luận là đánh giết Trấn Bắc Vương, cũng hoặc là bình định Bắc Cảnh, hay là vì đạo hữu tranh đoạt đế vị, ta bạn yêu quốc ổn thỏa toàn tâm toàn lực. Cửu Vĩ Thiên Hồ thay đổi trước đó vũ mị, mà là một mặt nghiêm túc. Chuyện này quốc chủ tựa hồ chính mình cũng có thể làm đến đi. Tô Huyền nhàn nhạt nhìn chăm chú lên đối phương, hắn không có đoán sai, cánh tay kia hẳn là thần thù hòa thượng, cũng chính là Cửu Vĩ yêu hồ cha nàng. Lại nói đại phụng thế giới ở trong mấu chốt nhân vật giống như không có mấy người có hoàn chỉnh cha, chín vị trời cáo cha trực tiếp bị Phật giáo ngũ mã phanh thây, phân biệt trấn áp tại khác biệt địa phương. Hoài Khánh cùng Lâm An cha trực tiếp bị đoạt xá, cũng là thảm không được. Đương nhiên, còn có nhất không khi nhân tử Hứa Bình Phong, vị này càng là trọng lượng cấp. Người khác cha chỉ có thể nói là chết sớm, vị này chết đều không có nhiều chuyện như vậy. Không có dễ dàng như vậy. Tìm đủ hắn mặt khác thân thể không phải người có đại khí vận không thể bị cũng. Nói tới chỗ này, Cửu Vĩ Thiên Hồ một mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Huyền. Nàng mặc dù không phải thuật sĩ, không cách nào nhìn ra một cái nhân thể bên trong khí vận. Nhưng là trực giác nói cho nàng, Tô Huyền trên thân tuyệt đối không tầm thường. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người tốc độ đột phá sẽ như vậy khoa trương. Phong lục phẩm đến cùng mình tu vi một dạng dùng chưa tới nửa năm thời gian. Chưa tới nửa năm a? Khái niệm gì? Nàng nương tựa theo thượng cổ thần ma Thanh Khâu Hồ hậu duệ không có gì sánh kịp huyết mạch, đó cũng là hao phí gần 1000 năm mới tu luyện đến nhất phẩm. Tại Tô Huyền diện trước, nàng cảm giác mình giống như là một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện người mới một dạng. Mấu chốt là, hắn đột phá cùng uống nước một dạng thời điểm căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh. Ngươi nói cho ta biết đây không phải người có đại khí vận. Chỉ sợ, không chỉ đi. Tô Huyền là bực nào người? Lập tức liền đoán được còn có một cái 10 phần mấu chốt nguyên nhân. Thần thù là bị Phật giáo trấn áp, các ngươi hiện tại vạn yêu quốc thực lực căn bản không đủ để gì Phật giáo chống lại. Chỉ sợ đây cũng là các ngươi mục đích chủ yếu. Tô Huyền một câu trực tiếp điểm phá đối phương bí mật. Thật không hổ là Tô Huyền đạo hữu, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ thở dài một hơi. Nếu như công tử có cái gì điều kiện khác cũng có thể nói ra, chỉ cần ta Vạn Yêu Quốc có nhất định tận lực man tộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ thành khẩn nói ra. Rất đơn giản, Vạn Yêu Quốc phụng ta làm chủ. Tô Huyền hào bất do dự nói ra yêu cầu của mình. Chỉ là, lời này vừa nói ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ gương mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Ta nói qua, chỉ cần ta 9 cái phân hồn có thể yêu cùng một cái nam nhân, hắn chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ vị hôn phu, Vạn Yêu Quốc quốc quân. Mặc dù thân là yêu tộc quốc chủ, nàng sống nhanh 1000 năm, nhưng là 1000 năm này không phải tại mẫu thân bảo vệ dưới, chính là tại mưu cầu phục quốc. Mặc dù mị hoặc thủ đoạn ngàn vạn loại, nhưng là thực chiến nói nàng nhưng là chân chính tiểu bạch. Cho nên, ngươi yêu cầu này, ta không có khả năng đáp ứng. Cửu Vĩ Thiên Hồ cự tuyệt nói. Ta lại không nói phải ngủ ngươi, ta nói chính là, ta muốn các ngươi Vạn Yêu Quốc nhận ta làm chủ. Tô Huyền lại trọng thân một lần lời nói vừa rồi. Chỉ có ta tương lai phu quân mới có thể trở thành Vạn Yêu Quốc chi chủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại hết sức cố chấp nói. Nàng lưu đồ bí mật phục quốc 500 năm, làm sao lại cho phép tương lai Vạn Yêu Quốc quốc chủ không phải là các nàng mặt này. Hô! Vậy ta muốn ngươi mặt khác mấy cái phân hồn. Ngươi còn nói ngươi không phải muốn ngủ ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ mị nhãn chăm chú nhìn chằm chằm Tô Huyền. Chương 73, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi còn nói ngươi không phải muốn ngủ ta. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 73, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi còn nói ngươi không phải muốn ngủ ta. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước ngươi 9 cái phân hồn, có một cái đều chưa trưởng thành, ngươi cảm thấy phù hợp đi. Tô Huyền diện không đổi màu hồi đáp. Hắn hiện tại ngược lại cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tiêu hao. Đầu tiên, hắn ra tay trợ giúp Vạn Yêu Quốc, điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không làm người khác làm áo cưới. Cho nên, Vạn Yêu Quốc nhận hắn làm chủ điều kiện này là nhất định. Đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ tới nói, muốn trở thành Vạn Yêu Quốc chi chủ nhất định phải ngủ nàng. Muốn ngủ nàng nhất định phải để nàng 9 cái phân hồn thích cùng là một người. Cho nên, vô luận như thế nào quấn, đều không vòng qua được Cửu Vĩ Thiên Hồ 9 cái phân hồn. Không thích hợp sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ lộ ra một tia hỏi lại thần sắc, cái này ngược lại để lộ ra một tia đáng yêu. Các nàng yêu tộc lại không có nhân tộc quy củ nhiều như vậy. Lại nói, nhỏ nhất tiểu Cửu cũng đã có 100 tuổi, làm sao không tính trưởng thành đâu? Vậy ngươi đem nhỏ nhất tiểu Cửu đưa tới? Tô Huyền dứt khoát trực tiếp hỏi ngược lại. Bạch Cơ. Một giây sau, một cái lông sủ tuyết trắng hồ ly xuất hiện tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trong ngực. Con mắt như chân châu đen giống như sáng tỏ, thanh âm là non nớt như chuông bạc nữ đồng âm thanh. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách đi theo vị tiểu đệ đệ này a. Cửu Vĩ Thiên Hồ một trận mị tiếu. Bất quá, cái này cũng không có chẳng lẽ Tô Huyền, hắn ngay từ đầu đối với con tiểu hồ ly này cũng không có hứng thú tiểu hồ ly. Chỉ là con hồ ly này cùng Mộ Nam Chi ngược lại là rất chơi tới. Nguyên tắc ở trong liền một mực đi theo Mộ Nam Chi bên người như hình với bóng, làm bạn nó đi qua Cửu Châu các nơi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là nhìn ra Tô Huyền đối với tiểu Cửu không có hứng thú mới kêu lên. Nàng mặt khác 8 vị phân hồn từng cái phong hoa tuyệt đại, đặc biệt đặc sắc. Đã như vậy, chỉ cần Tô Huyền đạo hữu có thể làm cho tiểu Cửu bên ngoài mặt khác 8 vị phân hồn thích ngươi. Đến lúc đó ta Vạn Yêu Quốc nhận ngươi làm chủ nhân có gì không thể? Cửu Vĩ Thiên Hồ dứt khoát nói ra. Kỳ thật ngay từ đầu từ nàng quyết định tìm đến Tô Huyền thời điểm, trong lòng của nàng liền đã có kết quả. Vô luận Tô Huyền đưa ra điều kiện gì, nàng đều không biết cự tuyệt. Phật giáo nhằm vào để Vạn Yêu Quốc nhu cầu cấp bách một vị cường đại quốc chủ. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Tô Huyền phù hợp yêu cầu này. Ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Tiểu hồ ly chân châu đen một dạng con mắt trừng lớn, thanh âm thanh thúy vang lên. Thu. Một giây sau, 4 thanh tiên kiếm từ 4 phương 8 hướng bay tới. Ngươi còn giữ chuẩn bị ở sau. Cửu Vĩ Thiên Hồ trừng lớn hai mắt, phản phất lần thứ nhất nhận biết Tô Huyền một dạng. Quốc chủ đêm hôm khuya khoắt tới quấy rầy ta còn không thể có chút khí. Tô Huyền chỉ là vừa cười vừa nói. Ta vậy mà không có chút nào phát giác. Cửu Vĩ Thiên Hồ một trận tim đập nhanh, nàng cảm thấy mình đã đầy đủ coi trọng Tô Huyền. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc đem chính mình phân hồn toàn bộ đưa ra ngoài. Nhưng là hiện tại tự mình gặp mặt nàng mới phát hiện, đối với Tô Huyền còn đánh giá thấp. Chỉ là tại cái kia 4 thanh trên thân kiếm, mỗi một thanh kiếm mang đến cho hắn uy áp thậm chí muốn so nhất phẩm cường giả còn kinh khủng hơn. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, cho ta áp lực thậm chí so hồn thiên thần kính còn có mạnh. Kiếm này có 4 tên, nhất viết Chu Tiên kiếm, nhị viết Lục Tiên kiếm, tam viết Hãm Tiên kiếm, tứ viết Tuyệt Tiên kiếm. Kiếm này treo ngược trên cửa, phát lôi chấn động, kiếm quang nhất, đảm nhiệm từ hắn là vạn kiếp thần tiên, cũng khó thoát đến nạn này. Tô Huyền nhàn nhạt giải thích nói. Câu nói này cũng không phải là 290 khoa trường câu, mà là câu trần thuật. Đây chẳng phải là nói, ta vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi một lượt. Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh hô. Tại Dạ Cơ Hòa Thanh Cơ trên mặt núi, không đến mức. Nhiều lắm là đem ngươi bắt được Vạn Yêu Quốc, để ngươi làm lấy ngươi 9 cái phân hồn đem ngươi lột sạch. Ngươi dù cho là Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng chịu không được như vậy trêu chọc. Mặc dù biết là nói đùa, nhưng là nghĩ đến thật phát sinh một màn này nói, nàng về sau còn thế nào đối mặt chính mình 9 cái phân hồn? Mặc dù đều là chính mình lợi dụng chủng tộc Thiên Phú phân hồn mà thành, nhưng là các nàng mỗi người đều là một cái cá thể đơn độc. Nếu là thật phát sinh một màn này, nàng muốn tự tử đều có. Yên tâm, trước mắt cái này 4 thanh kiếm chỉ có thể dùng để tạo thành phòng ngự trận pháp. Tô Huyền nhàn nhạt giải thích nói. Vậy còn tốt. Mặc dù đổi Chu Tiên tứ kiếm, nhưng là hắn cũng không có hối đoái Chu Tiên kiếm trận. Hối đoái đồ chơi kia cần khí vận giá trị nhiều lắm. Tích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cửu Vĩ Thiên Hồ hảo cảm, lấy ra đại lượng khí vận, ban thưởng Chu Tiên kiếm trận. Nghe hệ thống vang lên thanh âm. Tô Huyền lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thế nhưng là, nô gia trên mặt có đồ vật gì sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ hiếu kỳ dò hỏi.
Không có, chỉ là muốn nói cho ngươi, mới vừa rồi không có công kích trận pháp, hiện tại có.
Tô Huyền lời nói để Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm giác mình bị bắt làm. Làm sao có thể có người trước một giây còn sẽ không công kích trận pháp, một giây sau lại đột nhiên học xong đâu? Đây không phải rõ ràng trêu cợt người sao? Nghĩ tới đây, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt càng thêm u oán.
Đồng dạng, Tô Huyền nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt cũng càng thêm rực nhưng.
Không nghĩ tới, Cửu Vĩ Thiên Hồ càng là một cái ưu tú công cụ hình người a. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ thế mà có thể vì chính mình cung cấp nhiều như vậy khí vận giá trị. Xem ra, trên người đối phương trưởng quản lấy toàn bộ vạn yêu quốc khí vận. Cho nên, tại ban thưởng cùng phản hồi bên trên cùng trước đó ban thưởng có cách biệt một trời. Nếu là như vậy, đến lúc đó phương Bắc yêu tộc, ma tộc, Vũ Thần giáo, Nam Cương cổ tộc, Võ Lâm Minh, những này thế lực lớn nhỏ cung cấp khí vận giá trị thì càng nhiều. Một mực tại Đại Phụng cùng Hứa Thất An trên thân tu mạch khí vận. Kém xa một lần thu phục một cái thế lực đến nhanh a, nghĩ tới đây, Tô Huyền đưa ánh mắt bỏ vào bắc cảnh. Chỗ nào có thế lực lớn nhỏ? Chương 74, cắn bay, muốn gặp. Mạc Nam Chi không bỏ. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 74, cắn bay, muốn gặp. Mạc Nam Chi không bỏ. Câu từ đặt trước toàn đặt trước đương nhiên, vô luận như thế nào thu phục. Điều kiện trước tiên vẫn là đem bọn hắn thu phục. Không đem bọn hắn thu phục, đánh sợ, bọn hắn là không thể nào thực tình thần phục. Nghĩ tới đây, Tô Huyền mục tiêu lại minh xác đứng lên. Dựa theo ước định, Cửu Vĩ Thiên Hồ chuẩn bị đem thần thủ cánh tay phải giao cho Tô Huyền. Xem ra, ngươi tựa hồ cũng không có cái gì vật chứa a. Tô Huyền thấy cảnh này sau đột nhiên mở miệng nói ra.
Vật chứa?
Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút hiếu kỳ, bình thường tới nói tay phải này có thể dung hợp vào Tô Huyền thể nội. Đồng thời thần thủ còn sót lại hồn phách có thể cho Tô Huyền cung cấp trợ giúp, mà Tô Huyền cũng có thể dùng thân thể ôn dưỡng thần thủ linh hồn. Vị thí chủ này nói không sai. Ngay lúc này, thần thủ tay gãy bắt đầu nói chuyện. Bình thường tới nói, hắn là có thể dung hợp vào đối phương thể nội. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy long khí, bần tăng cùng đối phương dung hợp sẽ bị long khí diệt sát. Đây cũng là Tô Huyền nói tới vật chứa. Không có vật chứa, thần thủ hòa thượng căn bản không có biện pháp còn sống tại Tô Huyền bên người. Vậy mà lại như vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là lần đầu gặp phải loại vấn đề này. Một người thân thể vậy mà toàn thân tràn đầy long khí, cái này sao có thể a? Nhưng là thần thủ rõ ràng sẽ không lừa hắn. Mặc dù bây giờ thần thủ đã mất đi đại đa số ký ức, nhưng là lúc trước hắn dù sao cũng là nửa bước võ thần cảnh giới, ánh mắt tự nhiên không có khả năng phạm sai lầm. Chẳng lẽ các ngươi vạn yêu quốc liền không có pháp bảo gì? Tỷ như nói một cái chiếc nhẫn, có thể cho thần thủ cư trú ở phía trên. Sau đó chiếc nhẫn có thể ôn dương đối phương linh hồn. Tô Huyền nếm thử tính dò hỏi. Làm sao lại có loại đồ vật kia? Đạo hữu chớ có nói đùa. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong mày, linh hồn làm sao có thể ký túc tại trên một chiếc nhẫn mà ta? Như vậy đi, ta có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là ta muốn phái ba cái phân hồn đến bắc cảnh. Tô Huyền không chút khách khí nói ra.
Ba cái, ngươi?
Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tính toán này hạt châu đều đánh tới trên mặt nàng, còn kém đem muốn ngủ chính mình viết lên mặt. Ta cần hỏi thăm ý kiến của các nàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ đem đầu đừng đi qua hồi đáp.
Không có vấn đề.
Tô Huyền nhẹ gật đầu, bản thân hắn cũng không nghĩ tới lập tức đem Cửu Vĩ Thiên Hồ mấy người tỷ bội toàn bộ nhận lấy. Thu phục bạn yêu quốc muốn chầm chầm như toàn. Ngươi còn chưa nói có biện pháp nào có thể trợ giúp thần thủ ôn dưỡng linh hồn đâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ một mặt không tình nguyện nói ra. Hai đầu rõ ràng mãng giống như chân dài cục xúc bất an. Nhìn ra, nàng hay là rất hy vọng Tô Huyền không phải gần nàng. Đối với Tô Huyền tới nói, nữ nhân trước mắt dù sao vì chính mình cung cấp đại lượng khí vận giá trị, tương lai thậm chí còn có thể cung cấp càng nhiều khí vận giá trị. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự từ khí vận đáng bản cửa hàng hao tốn giá trị đổi một viên chuyên môn dùng để ôn dưỡng linh hồn chiếc nhẫn, tiêu hỏa hỏa cùng khoản chiếc nhẫn. Đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ tò mò nhìn xem Tô Huyền trong tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này phảng phất cho nàng một loại thần bí khó lường cảm giác, có thể nếm thử để thần thù hòa thượng tiến vào chiếc nhẫn này ở trong. Thấy thế, thần thù thử nghiệm tiến vào trong chiếc nhẫn. Vừa tiếp xúc đến chiếc nhẫn trong nháy mắt, chính mình toàn bộ linh hồn dần dần vững chắc đứng lên. Thế mà thật có thể, cho dù là sống hơn ngàn năm thần thù cũng chưa từng gặp qua loại trạng diện này. Tô Huyền thi chủ quả nhiên là được trời ưu ái, người á như thế bảo vật vậy mà tiện tay liền có thể lấy ra, quả nhiên, quyết định của bọn hắn là chính xác. Đa tạ Tô Huyền đạo hữu. Về sau Bạch Cơ liền có thể làm giữa chúng ta liên lạc viên. Cửu Vĩ Thiên Hồ bên cạnh Bạch Cơ rõ ràng có chút hưng phấn. Tại đem Bạch Cơ cùng nhau giao cho Tô Huyền sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ mới hài lòng rời đi. Tô Huyền giảng chiếc nhẫn mang đi trong tay sau liền mang theo Bạch Cơ trở về nghỉ ngơi địa phương. Trong lúc đó thần thù đã từng nếm thử cùng hắn câu thông. Tô Huyền thi chủ không phải muốn đi trước Bắc Cảnh sao, vì sao không để cho Cửu Vĩ làm trợ thủ của ngươi? Thần thù hiếu kỳ dò hỏi. Theo lý mà nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ một tên nhị phẩm cao thủ, hoàn toàn có thể giúp Tô Huyền đãng vương bước cái Bắc Cảnh.
Không cần.
Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt hồi đáp. Hắn nói qua phải đưa cho người trong thiên hạ một cái công đạo, nhất định phải tự mình giết chết Trấn Bắc Vương, để bị tàn sát Sở Châu 380.000 bách tính nghỉ ngơi. Cũng không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào cao đại thượng, chỉ là bởi vì trong lòng cái kia một tia nghiêm nghị chính khí. Sau một lát, thần thủ cũng không nói thêm gì nữa, mà là lâm vào trong ngủ say. Đợi đến Tô Huyền lần nữa trở về nghỉ ngơi địa phương thời điểm, Mạc Nam Chi còn chưa không có nghỉ ngơi. Nàng lâm vào to lớn xoắn xuýt bên trong, đó chính là Tô Huyền đến cùng có thích nàng hay không. Thế nhưng là, đợi đến Tô Huyền sau khi trở về, nàng toàn thân lực chú ý lúc này bị Tô Huyền trong tay Bạch Hồ hấp dẫn. Thật đáng yêu. Thứ nơi nào tìm tới tiểu Bạch Cao a?
Mạc Nam Chi không tự chủ được lột. Tay kia làm cho người cảm giác dị thường mềm nhắn. Ta mới không nhỏ đâu. Tô Huyền Hoài bên trong Bạch Cơ mãnh liệt phản bác. Nàng không nhỏ. Yêu quái. Mạc Nam Chi một mặt ngộng, cái này Bạch Hồ làm sao còn biết nói chuyện đâu. Tô Huyền chỉ là đơn giản giải thích một chút, để Mạc Nam Chi cũng vô dụng lo lắng. Kỳ thật, giải thích không giải thích tác dụng cũng không lớn. Mạc Nam Chi dị thường tin tưởng Tô Huyền, tự nhiên cũng tin tưởng Tô Huyền mang về cái này Bạch Hồ. Sau đó ta sẽ tiến về Bắc Cảnh, liền để Bạch Cơ bồi tiếp ngươi đi. Tô Huyền lời nói để Mạc Nam Chi cảm giác nội tâm ấm áp. Loại này được coi trọng cảm giác thật tốt. Chỉ là, nghĩ đến ngày mai Tô Huyền liền muốn rời khỏi. Mạc Nam Chi muốn nói cái gì, nhưng là ngạo kiểu tính cách lại rất khó chủ động nói ra. Thời gian không còn sớm, ta đi trước. Tô Huyền sau đó đi thẳng gian phòng. Tại Tô Huyền sau khi rời đi, Mạc Nam Chi biểu lộ bắt đầu rầu rĩ không vui. Sớm biết vừa rồi nên nói ra được. Mạc Nam Chi thẹn thùng gương mặt tràn đầy hối hận. Ngày mai Tô Huyền liền muốn đi Bắc Cảnh, buổi tối hôm nay nếu như không có nói. Ngày mai nhiều người như vậy tại, nàng khẳng định càng thêm cũng không nói ra được. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì cáo biệt lại nói không ra miệng a? Bạch Cơ hạ các loại cực kỳ thông minh, vẹn vẹn một đoán liền đoán chúng. Ta có một cái biện pháp. Bạch Cơ lòng tin tràn đầy nói ra. Đừng nhìn dung mạo của nàng còn bị thành niên, nhưng là trên thực tế nàng đều đã có 100 tuổi. Chỉ bất quá tại hồ tộc, khoảng cách nàng trưởng thành còn có mấy trăm năm. Biện pháp gì? Mạc Nam Chi hiếu kỳ nhìn về phía trong ngực con tiểu hồ ly này. Sau đó Bạch Cơ tiến đến Mạc Nam Chi bên tai không biết đang nói cái gì. Chương 74, cán bay, muốn gặp. Mạc Nam Chi không bỏ. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 74, cán bay, muốn gặp. Mạc Nam Chi không bỏ. Câu từ đặt trước toàn đặt trước sáng sớm hôm sau, Tô Huyền liền đã chuẩn bị dẫn người tiến về Bắc Cảnh. Hắn lần này cũng không chuẩn bị mang quá nhiều người. 9 cái kim la tăng thêm Lý Diệu Trần cũng đã đủ rồi. Mang lên 9 cái kim la là bởi vì bọn hắn tại xử lý hậu sự phương diện này 10 phần am hiểu. Hôm qua toàn thành thi thể, chỉ dùng một ngày thời gian không đến liền toàn bộ giải quyết. Xem ra, đả canh nhân tác dụng hay là thật lớn. Mang theo Lý Diệu Trần, thuần túy cũng là bởi vì Lý Diệu Trần muốn vì nàng trước đó chết tại Sở Châu thành người báo thù. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Mạc Nam Chi một mặt thẹn thùng gọi hắn lại. "Tô Huyền, chờ một chút." Nhớ tới đêm qua Bạch Cơ dạy nàng, Mạc Nam Chi từ phía sau lưng ôm lấy Tô Huyền. Sau đó bờ môi tới gần Tô Huyền bà bay. Một giây sau, nàng liền trực tiếp cắn đi lên. Cắn vai hàm nghĩa chính là muốn gặp. Hy vọng Tô Huyền có thể về sớm một chút gặp mặt. Đối với một mặt ngạo kiểu thuộc tính Mạc Nam Chi tới nói, dạng này ngược lại so nói thẳng ra càng thêm dễ dàng. Ngậy. Nhưng là một giây sau, Mạc Nam Chi cũng cảm giác chính mình giống như cắn được cương cân thiết cốt một dạng. Nàng dốc hết toàn lực, sửng sốt không có tại Tô Huyền trên bờ vai lưu lại một chút điểm vết tích. Ngược lại là đem hàm răng của mình đau. Đau quá. Mạc Nam Chi một mặt ủy khuất nói. Tại sao cùng Bạch Cơ dạy nàng hoàn toàn không giống á ngươi đây là? Tô Huyền xoay đầu lại một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Nam Chi. Cái này ngốc bà Di sẽ không phải coi là có thể cắn nát hắn có thể so với võ thần tố chất thân thể đi. Đừng nói là nàng, liền xem như cùng là nhị phẩm lạc ngọc hành cũng không có khả năng ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây chính là tu luyện qua bát cửu huyền công thân thể a ta, ta rất nhớ ngươi. Về sớm một chút nói xong đây hết thảy Mạc Nam Chi thẹn thùng trở về gian phòng của mình ở trong. Mắc cỡ trên người, nàng thề về sau cũng không tiếp tục nghe Tiểu Bạch Mù chỉ đạo. Lên đường thôi. Tô Huyền minh bạch Mạc Nam Chi tâm ý sau lắc đầu. Một giây sau, nho ra sách pháp thuật xuất hiện lần nữa. Ngày đi nghìn dặm. Theo nho ra sách pháp thuật tăng thêm, 9 vị kim la cùng Lý Diệu Chân khí tức trong người tăng gọn. Cái này, đây chính là Tô Huyền tu hành nho ra pháp thuật sao? Lý Diệu Chân khó có thể tin cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Nàng phát hiện mình bây giờ tốc độ muốn so không có tăng thêm trước mạnh gấp trăm lần. Thật sự là quá khoa trương. Mấy vị kim la cũng không phải lần thứ nhất bị Tô Huyền bên trên mở UFF. Mỗi một lần bọn hắn đều sẽ cảm giác được Tô Huyền thật sự là quá mạnh. Mạnh đến bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Liên Liên Vân Lộc thư viện viện trưởng chỉ sợ cũng không có cách nào đồng thời là 10 tên tứ phẩm tả hữu cao thủ tăng thêm. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Huyền công tử có thể làm được. Sở Châu thành, nguy nga trên tường thành, lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa mấy chục dặm địa ngoại ngọn núi giống như thân ảnh. Trấn Bắc Vương, yêu man tộc liên quân đã đi tới ngoài thành. Khuyết Vĩnh Tu tiến lên báo cáo. Ly kỳ chính là, ngoài thành mấy trăm ngàn man yêu tộc đại quân thế mà không có công thành. Song Vương ở thời điểm này thế mà đã đạt thành một cái không hợp tối thường cân bằng. Tại huyết đan không thành công luyện chế ra tới thời điểm, Song Vương đều bất động. Mà một khi có những người khác tham gia, như vậy yêu man tộc, Trấn Bắc Vương sẽ liên hợp lại giải quyết hết đối phương. Thiếu một cá nhân, tiếp xuống tranh đoạt ở trong liền sẽ nhiều một khả năng nhỏ nhoi. Trở thành, yêu tộc cùng man tộc liền quân đem Sở Châu thành ngoại vi lít nhà lít nhít. Phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ toàn bộ là các loại yêu tộc. Giao, Hắc Lân cự hổ, độc giác thần lằn. Man tộc nhịn nhân số đồng dạng không ít. Phương Bắc man tộc đệ nhất cường giả, xanh nhan bộ lạc thủ lĩnh. Tam phẩm thần ma hậu duệ, cắt lợi chi cổ tự mình xuất lĩnh 40,000 man tộc kỵ binh vây quanh toàn bộ Sở Châu thành. Trúc Cửu, ngươi thật tin tưởng nhân tộc những trò xiếc kia sao? Cao hai trượng cắt lợi chi cổ mặt không thay đổi nhìn về phía Trúc Cửu. Mặc kệ hắn nói thật hay giả, đến lúc đó hai chúng ta tam phẩm đều đứng trên ưu thế. Trúc Cửu biểu lộ ở trong giọng gì ra âm hiểm biểu lộ. Hợp tác. Trấn Bắc Vương, nặng, đang lợi dụng bọn chúng, chẳng lẽ bọn chúng không phải đang lợi dụng Trấn Bắc Vương sao? Chỉ cần trước giải quyết hết cái kia đợi chút nữa xuất hiện một tên khác cường giả nhân tộc. Đến lúc đó, hai đánh một, bọn chúng chưa chắc sẽ không có phần thắng. Ta phảng phất đã ngửi được huyết đang ngủ. Cao hai trượng cự nhân nhìn về phía Sở Châu thành nội, trên bầu trời huyết đan bắt đầu thành hình. Cát Lợi Chi Cổ không khỏi dò dỉ ra ánh mắt tham lam. Luận tàn nhẫn còn phải là bọn hắn nhân tộc à, lại có thể làm ra tàn sát chính mình mấy trăm ngàn người đến luyện chế huyết đan sự tình. Bất quá Cát Lợi Chi Cổ ngược lại là không có khiển trách cái gì. Vì mạnh lên sao, không có coi. Hiện tại chỉ cần ai có thể đạt được huyết đan, ai liền có thể đột phá nhị phẩm. Nhị phẩm a? Cát Lợi Chi Cổ phảng phất cảm giác chính mình khoảng cách cái kia trong truyền thuyết nhị phẩm cảnh giới lại tới gần một bước. Toàn bộ thiên hạ có thể tấn thăng nhị phẩm ít càng thêm ít. Nếu không, Trấn Bắc Vương cũng sẽ không làm ra dùng bách tính tính mệnh luyện chế huyết đan điên cuồng như vậy cách làm. Bởi vì nếu như không có huyết đan, bọn hắn cả một đời khả năng đều không nhìn thấy nhị phẩm hy vọng. Sở Châu Thành bên này vĩnh đạo trưởng, thực lực bây giờ như thế nào? Trấn Bắc Vương yên lặng đi tới một tôn hoa sen màu đen trung ương. Một đạo màu đen chất lỏng sền sệt bắt đầu tụ lại, tạo thành một đạo nhân hình. Đã khôi phục bảy thành thực lực. Hắc Liên dò dỉ ra âm tà ánh mắt, nhưng là trên thực tế, hắn đã khôi phục tám thành rưỡi thực lực. Bất quá đối mặt Trấn Bắc Vương, lưu lại thủ đoạn vẫn là đúng. Phóng tầm mắt nhìn tới Hắc Liên trung quanh, gần mấy vạn tên bị thôn vệ binh sĩ thân thể. Những binh lính này đối với Trấn Bắc Vương trung thành tuyệt đối, nhưng là đối với Trấn Bắc Vương tới nói, bọn hắn cũng bất quá chỉ là hành tẩu ba máu thôi. Chương 75, lần này hội chiến, nhân số là ngũ bị nhất, ưu thế tại ta phụng hóa khẩu âm. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 75, lần này hội chiến, nhân số là ngũ bị nhất, ưu thế tại ta phụng hóa khẩu âm. Câu từ đặt trước toàn đặt trước bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Trấn Bắc Vương liền đem tất cả mọi người trở thành gia nô của hắn, trở thành hàng của hắn. Hắn trấn thủ Bắc Cảnh, cũng chỉ là không để cho nhà mình hàng hóa bị yêu man tộc cướp đi. Chỉ thế thôi. Nếu có thể lại đến 10. Không không không, tuyệt không có khả năng. Trấn Bắc Vương sắc mặt tâm trầm, Hắc Liên gia hỏa này coi hắn là oan đại đầu sao? Chính mình không biết bị ai bị đả thương, còn muốn hắn ra tay trợ giúp. Nếu như không phải là bởi vì tạm thời cần Hắc Liên giúp mình kiểm chế lại yêu man tộc, thật sự coi chính mình sẽ đáp ứng Hắc Liên lão già này yêu cầu hạ yên tâm, bần đạo đến lúc đó nhất định có thể giúp Trấn Bắc Vương kiểm chế lại man tộc tam phẩm. Hắc Liên trong ánh mắt tràn đầy ác ý cùng xa đoạ đạo. Nghe được câu này trả lời, Trấn Bắc Vương biểu lộ mới miễn cưỡng thư giãn tới. Sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua ngay tại khôi phục thực lực Hắc Liên, sau đó rời đi. Đương nhiên, Trấn Bắc Vương cũng không phải không có khác chuẩn bị ở sau. Sự tình như thế nào? Một tên bọc lấy áo bào đen mang theo mũ trùm vu sư dáng tươi cười âm lãnh hồi đáp. Bản tôn hôm nay tính qua một quẻ, đại cát đại lợi. Coi như không có Vương phi linh ẩn, chỉ cần giết chết một tên tam phẩm cao thủ, đồng dạng có thể giúp ngươi tấn thăng nhị phẩm. Sau đó y y nhĩ bố khí tức tiết lộ, thế mà đồng dạng là tam phẩm. Trấn Bắc Vương vì lần này huyết đan sự tình, triệu tập hai tên tam phẩm cao thủ. Mà hết thảy này, yêu man tộc lại tuyệt không hiểu rõ tình hình. Ha 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 ha. Một giây sau, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm này bọc lấy một tầng màu vàng nhạt tựa như màn mỏng ánh sáng. Nếu có người quen biết tại một chút liền có thể phát hiện. Đây là đại phụng hoàng thất lịch đại tương truyền chí bảo, khai quốc cao tổ hoàng đế bộ kiếm, Trấn Quốc kiếm. Nó quanh năm cung phụng tại Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu bên trong, trấn áp đại phụng quốc vận. Chỉ là không biết lúc nào, thế mà xuất hiện ở Trấn Bắc Vương trong tay. Kể từ đó, thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có ai có thể ngăn cản ta bước vào nhị phẩm? Trấn Bắc Vương dáng tươi cười bắt đầu trở nên càn rỡ. Phi Long cúi mặt, tại sao thua a? Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm rền vang âm thanh, phản phất cũng tại vì chết đi 380. Không 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 Sở Châu bách tính mà cảm thấy bi ai một dạng. Huyết đan sắp thành hình người kia đến 290 đấy còn đến hay không? Trấn Bắc Vương bên cạnh Y Di Nhĩ bố mắt không chấp nhìn lên bầu trời ở trong huyết đan. Nếu như đối phương lại không tới, chúng ta bây giờ nhất định phải bắt vào thời gian động thủ. Y Di Nhĩ bộ đem âm hiểm ánh mắt nhìn về phía ngoài thành yêu man tộc đại quân. Hán Vu thần giáo là Trấn Bắc Vương bận trước bận sau, vì chính là trúc cựu thể nội linh ẩn. Đối với Trấn Bắc Vương cũng hoặc là những người khác nhu đồ, hắn đều không có hứng thú. Chỉ cần có thể đạt được trúc cựu thể nội linh ẩn, thôn vệ hết phương Bắc yêu tộc khí vận, liền có thể tăng tốc Vu thần khôi phục. Vu thần. Nghĩ tới đây, Ý Liễu Nhĩ bố lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Vị kia siêu phẩm tồn tại chỉ cần khôi phục, vô luận là nhất phẩm hay là nhị phẩm, đều sẽ thành Vu thần chất dinh dưỡng. Canh giờ đã đến. Một giây sau, hai tôn thần mã hậu duệ bắt đầu hướng phía Sở Châu thành tới gần. Trúc Cửu cùng Cát Lợi Chi Cổ bắt đầu động thủ. Đợi không được nhất định phải xuất thủ. Trấn Bắc Vương sắc mặt tâm trầm, tình báo có sai, hay là nói, mục đích của đối phương căn bản không phải huyết đan. Bây giờ huyết đan đã nhanh muốn thành hình, nhưng là căn bản không có người kia nửa điểm tung tích. Cái này không thích hợp a. Nhanh lên, không thể để cho hai bọn chúng tới gần huyết đan. Ý Liễu Nhĩ bố tranh thủ thời gian thúc giục nói. Lúc này Trúc Cửu cùng Cát Lợi Chi Cổ đã nhanh muốn tiếp cận huyết đan. Lớn mật. Trấn Bắc Vương lên cơn giận dữ, Trấn Quốc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Một giây sau, Trấn Bắc Vương đằng không mà lên, trùng thiên bầu trời. Cát Lợi Chi Cổ bên cạnh gió mạnh gào thét, cao hai trượng bóng người màu xanh phảng phất muốn đem toàn bộ Sở Châu thành đụng nát. Phía sau là kề sát đất du tẩu xích xà, nó cuốn lên bụi bặm kém một chút che phủ lên toàn bộ bầu trời tầm mắt. Vâng. Giữa thiên địa, tiếng nổ lớn như hồng trung đại lư bình thường. Thủy triều giống như khí cơ hiện lên dạng điểm dập dần, hình thành sóng xung kích trên không trung quyết tán. Thứ gì? Đã xảy ra chuyện gì? Dưới trận những binh lính khác đều mở bức. Bọn hắn chỉ tới kịp nhìn thấy man tộc thủ lĩnh cùng Trấn Bắc Vương phóng hướng thiên không. Một giây sau, Trấn Bắc Vương như là một cái gãy mất dây con diều một dạng. Sẽ phạ, phanh, trực tiếp bị một cước đạp vào thành tường ở trong. Cái này, thấy cảnh này thủ thành binh sĩ cũng không biết dùng cái gì để hình dung. Đại phụng thứ nhất võ phu, Trấn Bắc Vương, thế mà bị người một cước rơi vào tường thành ở trong. Trấn Bắc Vương một mặt ngạc nhiên nhìn về phía trên bầu trời. Hắn cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt, lần đầu xuất hiện kinh sợ cùng vẻ mặt mờ mịt. Đây là lần thứ nhất có người có thể chỉ bằng vào võ phu lực lượng đem hắn một cước đạp bay. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia, khóe miệng đã vỡ ra một cái dữ tợn, tức giận biểu lộ. Đợi đến sương mù tan đi, trên bầu trời cao hai trượng cự nhân màu xanh bị người một bàn tay bóp lấy cổ. Cắt Lợi Chi Cổ không ngừng phản kháng, nhưng là không có chút nào tác dụng. "Ngươi, đến cùng là ai?" Cắt Lợi Chi Cổ gân xanh đều đã lộ ra. Lúc này nó không gì sánh được ngạt thở. Sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên cảm giác được cảm giác da đầu tê dại. Quá mạnh mạnh cho người ta một loại tuyệt vọng khí tức. "Cút đi." Tô Huyền giống như là tại ném một đầu chó chết một dạng đem cao hai trượng Cắt Lợi Chi Cổ một thanh ném về Yêu Man Liên Quân. Thân thể cao lớn trực tiếp đụng chết chí ít hơn ngàn danh yêu tộc. Giờ phút này, hắn một người lại có thể cho người họa trời giống như cảm giác các bách. Tô Huyền, Trấn Bắc Vương rốt cục nhận ra trên bầu trời thân ảnh. Lúc này hắn hận hàm răng ngứa. "Trúc Cửu, Cắt Lợi Chi Cổ, đây chính là muốn giết người." Trấn Bắc Vương hướng phía Yêu Man Liên Quân hô lớn, bởi vì hắn biết, tự mình một người, khả năng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Một bên khác, Yêu Man tộc bên kia Trúc Cửu đã là tê cả da đầu. "Trấn Bắc Vương, đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại a?" Trúc Cửu một mặt kiêng kỵ nhìn lên trong bầu trời đạo thân ảnh kia. Quá mạnh chỉ là đứng ở chỗ đó liền cho người ta một loại chí mạng cảm giác áp bách, mà lại không biết vì sao. Trúc Cửu đang nhìn hướng lên trong bầu trời đạo thân ảnh kia lúc, nội tâm kiểu gì cũng sẽ dâng lên từng đợt sợ hãi. Loại cảm giác này trực kích linh hồn, phản phất là cấn tại nó huyết mạch chỗ sâu. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể thu được huyết đan. Lúc này Trấn Bắc Vương nhấc lên Trấn Quốc kiếm lần nữa phóng hướng thiên không. Lão hủ đến trợ lực một chút sức lực. Y Lệ Nhĩ bố tay cầm khảm nạm bảo thạch kim trượng bay lên không trung. Thật là tinh thuần nhục thể a. Hắc liên hóa thành một bãi hắc dịch đồng dạng đi theo. Hắn nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt tràn đầy tham lam. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thân thể hoàn mỹ. Thôn phệ hắn. Lúc này Hắc Liên trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Trấn Bắc Vương quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Trúc Cửu cùng Cắt Lợi Chi Cổ thấy cảnh này sau nhìn nhau một chút. Quả nhiên, Trấn Bắc Vương gia hỏa này cũng không trung thực. Trên bầu trời ba đạo thân ảnh cơ hồ đều có tam phẩm thực lực. Liêu mạng. Trúc Cửu cũng không còn nguy trang, trực tiếp thả người cũng bao vây đi qua. Liên đối Cắt Lợi Chi Cổ. Lần này, khoảng chừng 5 tên tam phẩm cường giả đem Tô Huyền đoàn đoàn bao vây ở đối mặt như vậy chẳng cảnh. Tô Huyền lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương. Chương 75, lần này hội chiến, nhân số là ngũ bị nhất, ưu thế tại ta phụng hóa khẩu âm. Câu tư đặt trước toàn đặt trước 2 chương 75, lần này hội chiến, nhân số là ngũ bị nhất, ưu thế tại ta phụng hóa khẩu âm. Câu tư đặt trước toàn đặt trước Trấn Bắc Vương, cấu kết Vu thần giáo, tàn sát Sở Châu thành 380000 máy tính. Nên chém. Một tiếng nên chém vang tận mây xanh. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, hắn cũng không có nói quá nhiều, nhưng là một câu nói kia lại trực tiếp tại Bắc cảnh binh sĩ ở trong đưa tới bạo động. Không ít người một mặt mở mịt. Bọn hắn căn bản không biết cái này dân chúng cả thành là khi nào chết đi. Y Lệ Nhĩ Bố Vu sư tu vi đã đạt tới tam phẩm, hoàn toàn có thể điều khiển tất cả thi thể làm đến man thiên quá hải, dẫn đến toàn bộ Sở Châu thành hơn vạn tên lính căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nghe đến lời này Trấn Bắc Vương mặt không đổi sắc, phản phất chỉ là giết chết 380, không 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 con gà một dạng, mạnh được yếu thua mà thôi. Dù sao lúc này nói lời những sĩ tốt kia bọn họ cũng nghe không đến, nghe được cũng không quan trọng, cuối cùng trực tiếp toàn bộ lừa giết. Đến lúc đó, lớn hoàn trả là cái kia đại phụ. Hắn Trấn Bắc Vương, hay là cái kia bị người kính yêu Trấn Bắc Vương? Trấn Quốc Kiếm, theo ta giết địch. Có thể là hiện tại nhân số so là ngũ bị nhất, ưu thế tại ta. Không chiếm được thanh kiếm kia tán thành, cầm hắn thì có ích lợi gì đâu. Tô Huyền tùy ý lắc đầu. Không chiếm được Trấn Quốc Kiếm tán thành, làm sao có thể? Tô Huyền cũng không có giống Trấn Bắc Vương một dạng tận lực che giấu mình thanh âm. Cho nên, lời này vừa nói ra, Sở Châu thành binh lính bọn họ tất cả đều chấn kinh. Trấn Quốc Kiếm thế nhưng là đại phục lịch đại tương truyền chí bảo, trấn áp đại phụ quốc vận. Trấn Bắc Vương làm sao lại không chiếm được Trấn Quốc Kiếm tán thành đâu? Nếu như không tin, ngươi có thể thử một chút. Trấn Quốc Kiếm có linh, nó có thể biện trung gian, biết lòng người. Để nếu ngươi không thẹn với lương tâm, vậy ngươi liền thử một chút. Tô Huyền cũng không có đi lên liền giết chết Trấn Bắc Vương. Như thế lợi cho hắn quá rồi. Để hắn lấy Trấn Bắc Vương thân phận chết đi. Chính mình không chỉ có chặn đánh nát hắn hết thảy, thực lực, tôn nghiêm, danh vọng, hết thảy hết thảy. Trong chốc nhóm này, toàn bộ Sở Châu thành còn lại mười mấy vạn đại quân toàn bộ mắt không chớp nhìn chằm chằm bầu trời. Trong lòng của bọn hắn cũng muốn đạt được một đáp án. Vì cái gì trong nháy mắt, toàn bộ Sở Châu thành 380 không 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 bách tính ly kỳ tử vong. Cho cười, ta chính là Trấn Bắc Vương, làm sao có thể không cách nào sử dụng Trấn Quốc Kiếm? Trấn Bắc Vương dị thường tự tin. Hắn biết, Trấn Quốc Kiếm chỉ nhận khí vận, không nhận người. Hắn thân là đại phụng thân vương, có thể nói là trong tất cả mọi người khí vận mạnh nhất tồn tại. Làm sao có thể không cách nào sử dụng Trấn Quốc Kiếm ân? Cho cười. Sau đó điều động chân khí, dự định một thanh giơ lên Trấn Quốc Kiếm. Ông ngong. Trấn Quốc Kiếm quanh thân trực tiếp buộc phát ra một trận kim quang, đem Trấn Bắc Vương lần nữa bắn bay. T. Thấy cảnh này Sở Châu thành mười mấy vạn binh sĩ lập tức xôn xao. Cái này, Trấn Bắc Vương thế mà bị Trấn Quốc Kiếm cự tuyệt. Ở trên vạn danh sĩ tốt trong lòng, Trấn Bắc Vương hình tượng ầm vang sụp đổ. Thậm chí, không ít người đều trực tiếp té quỵ dưới đất, vẻ mặt cứng đơ. Trấn Quốc Kiếm sẽ không gạt người, nó là đại phụng hoàng thất lịch đại tương truyền chí bảo. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là Trấn Bắc Vương phản bội đại phụng. Làm sao có thể, ta tại sao lại không sử dụng được Trấn Quốc Kiếm? Trấn Bắc Vương nhận lấy lớn lao đả kích. Một giây sau, Trấn Quốc kiếm tự động rời đi, bay về phía Tô Huyền bên người. Người có thể thấy rõ ràng, Trấn Quốc kiếm thế mà vây quanh Tô Huyền không ngừng xoay quanh. Phản phất tại hân hoan nhảy cẫng lên đón chính mình tân chủ nhân một dạng. Ta không rõ, vì cái gì ta đại phụng thân vương cũng không chiếm được tán thành, vì cái gì hắn Tô Huyền có thể? Mới vừa rồi còn một mặt cao lạnh trạng thái Trấn Quốc kiếm hiện tại giống như một con tiệm cầu một dạng, không ngừng quay chung quanh tại Tô Huyền bên người. Trấn Bắc Vương sắc mặt chưa từng có như thế âm trầm qua. Trấn Quốc kiếm, ta chính là đại phụng thân vương, trên thân lưng đeo đại phụng khí vận. Nhanh trở lại cho ta, ta mới là chủ nhân của ngươi. Trấn Bắc Vương cuồng loạn nổi giận nói. Nhưng là, Trấn Quốc kiếm tựa như là không nghe thấy một dạng. Trấn Quốc kiếm có linh. Hiện tại Trấn Bắc Vương là chân chính minh bạch câu nói này. Có đôi khi, chân chính thất vọng đau khổ không phải cái lột. Trấn Bắc Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có còn hay không là đại phụng thân vương rồi, vì cái gì Trấn Quốc kiếm đều không nghe mệnh lệnh của ngươi? Trúc Cửu trong lúc nhất thời có chút hối hận. Nó liền không nên tin tưởng Trấn Bắc Vương. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trấn Bắc Vương sắc mặt tâm trầm, một bức sắc buộc phát dáng vẻ. Ngoan, chờ ta cho ngươi một lần nữa chọn một chủ nhân. Tô Huyền nhẹ nhàng đụng một cái Trấn Quốc kiếm, cái này nhưng làm Trấn Quốc kiếm sướng đến phát rồi. Hắn thân mật dán Tô Huyền bàn tay, mười phần khát vọng Tô Huyền có thể cầm lấy nó. Đợi chút đi, kiếm của ta rất nhanh liền tới. Tô Huyền ánh mắt nhìn thẳng phương xa, ở nơi nào có người ngay tại cấp tốc tới gần. Lúc này Trấn Quốc kiếm giống như là bị ném bỏ một dạng, tràn đầy bị khuất. Trước hết giết hắn lại nói. Hắc Liên ánh mắt tham lam nhìn về phía Tô Huyền. Bọn hắn năm cái tam phẩm cao thủ, mặc dù đối phương mạnh hơn, còn có thể một cái đánh năm cái sao? Chương 76, Chu Tiên kiếm trận, Trấn Bắc Vương không cam lòng. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 76, Chu Tiên kiếm trận, Trấn Bắc Vương không cam lòng. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước nói xong, Hắc Liên chính mình không có động thủ, ngược lại trở lấy những người khác lên trước. Sau đó hắn lại mặt bên vào sân. Một cái phân thân, vẫn rất sợ chết. Ta giết Tử Liên thời điểm, hắn nhưng là rất phách lối a. Tô Huyền dùng nhất bình thản ngữ khí, nói ra kiêu ngạo nhất lời nói. Tử Liên, là ngươi giết? Hắc Liên biến sắc, phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin sự tình một dạng. Chết. Tô Huyền phía dưới xuất hiện một đóa màu đen liên hoa. Một giây sau, một cỗ màu đen chất lỏng sền sệt trực tiếp hướng bốn phía bắt đầu tản ra. Trung quanh mặt đất đang giải trừ đạo dịch nhờn trong nháy mắt bị ăn mòn. Trung quanh hoa cỏ cây cối hóa thành một bãi bùn nhão. Đông. Kim Cương Bất Bại Chân Thân như là trên bầu trời kiêu dương bình thường. Đây là Phật Môn Bất Bại Chân Thân. Thấy cảnh này Hắc Liên tại chỗ ngộp bức. Đối phương làm sao lại Phật Môn bí truyền Kim Cương Bất Bại Chân Thân a? Phải biết Hắc Liên cực các đặc tính để hắn cũng không sợ sệt đạo môn ba tông công pháp. Ngược lại cực độ bị Phật Môn đám kia con lửa chọc cho khắc chế. Công kích của mình tại ở gần chân thân trong nháy mắt trực tiếp bị tỉnh hóa. Gia hỏa này tuyệt đối không phải tam phẩm đơn giản như vậy, rất có thể là nhị phẩm. Hắc Liên thần sắc càng phát không được bình thường. Hắn muốn trượt. Dù sao huyết đan đối với hắn mà nói không có quá tác dụng lớn chỗ. Bản thể hắn tu vi đã là nhị phẩm, dù sao chuyến này đã thu tập được đủ nhiều ác. Đồ thanh ác. Hắn chỉ cần hấp thu thiên hạ ác niệm liền có thể mạnh lên. Tự nhiên không cần thiết lại bồi tiếp bọn hắn ở chỗ này chịu chết. Một giây sau, hắn lần nữa hóa thành một đoàn khói đen dự định rời đi. Hôm nay ai cũng đi không được, ta nói. Tô Huyền Chu thân khí tức toàn bộ triển khai, khổng lồ khí cơ trực tiếp đem toàn bộ Sở Châu thành bao trùm. Ta có bốn kiếm, nhất viết Chu Tiên kiếm, nhị viết Lục Tiên kiếm, tam viết Hãm Tiên kiếm, tứ viết Tuyệt Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm trận, lập. Một giây sau, bốn thanh kiếm theo thứ tự đứng ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Nơi đây thiên địa quy tắc, mệnh số, khí vận toàn bộ bị phong tỏa. Chu Tiên. Một giây sau, Chu Tiên kiếm lập tức hóa chặt Hắc Liên. Hắc Liên dưới chân đồng dạng dâng lên bốn nhánh kim liên hoa, trên cánh hoa phát quang, trên ánh sáng lại xẻ ra hoa. Đây là vật gì? Trong lúc nhất thời, vạn đóa kim liên chiếu rọi bầu trời. A. Hắc Liên mặc dù sử xuất mọi loại thủ đoạn, các loại sa đọa đều từ đầu đến cuối không làm gì được trên bầu trời kim liên. Ngược lại trong cơ thể của mình sinh cơ cấp tốc trôi qua. Không đến nửa phút, Hắc Liên cố này tam phẩm phân thân trực tiếp hóa thành ngây ngất đê mê, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Tốt một cái Chu Tiên kiếm trận. Trên đám mây, một trận chuông bạc tiếng vang lên, Vạn Yêu Quốc quốc chủ dẫm lên đám mây, chậm chậm nhìn xem trong trận đặc sắc một màn. Không nghĩ tới, hắn ngày đó nói là sự thật. Liền xem như ta, cũng muốn chết tại môn trận pháp này ở trong. Cửu Vĩ Thiên Hồ một đôi câu người mắt quyến rũ mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới. Nàng vốn đang dự định tới giúp hắn một tay, nhưng là hiện tại xem ra chỉ sợ cái này năm cái tam phẩm còn không đủ Tô Huyền giết. Người kia, ngươi biết sao? Lúc này trên đám mây một tên khác áo trắng thuật sĩ cũng tương tự đang quan sát một màn này, nhưng là cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ lạc quan sáng sủa tâm tình khác biệt. Hắn giờ phút này là sắc mặt trầm thấp, muốn cười cũng cười không nổi. Người này đến cùng là ai? Đây cũng là trận pháp gì? Vì sao ta thiên cơ bói toán chưa bao giờ phát giác được? Chẳng lẽ trên người hắn cũng có được che đậy thiên cơ đồ vật sao? Áo trắng thuật sĩ thừa nhận, hắn luôn cuống. Nếu như người này cùng hắn là địch lời nói, hắn căn bản không có nắm chắc. Nghĩ tới đây, áo trắng thuật sĩ lần nữa nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chúng ta trao đổi một chút tình báo như thế nào? Áo trắng thuật sĩ biết, trước mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ tuyệt đối biết một chút cái gì. Nhận biết. Quả nhiên. Áo trắng thuật sĩ chấn động trong lòng. Cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ quả nhiên biết chút ít cái gì. Ta cũng có thể nói cho ngươi tình báo, Nguyên Cảnh Đế, Trấn Bắc Vương vốn là một thể. Áo trắng thuật sĩ nhìn chòng chọc vào Cửu Vĩ Thiên Hồ, không kịp chờ đợi muốn từ trên người nàng đạt được người kia tin tức. Hắn sao, là nam nhân của ta? Cửu Vĩ Thiên Hồ yên nhiên cười một tiếng nói ra. Trầm mặc. Một câu đổi lấy áo trắng thuật sĩ trầm mặc. có người tới. Nghĩ tới đây, áo trắng thuật sĩ không dám ở trì hoãn. Hắn sợ cao thủ thần bí này tại giải quyết rơi Trấn Bắc Vương đằng sau lại ra tay với hắn. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền biến mất tại trên đám mây. Giấu đầu lộ đôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ không quan tâm chút nào nói. Sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào trung tâm đại trận Tô Huyền. Quả nhiên không hổ là có thể làm cho Dạ Cơ liều chết cũng muốn yêu người. Cửu Vĩ Thiên Hồ không thể không thừa nhận, Dạ Cơ ánh mắt thật sự là quá tinh chuẩn. Chí ít tại cho mình chọn lựa vị hôn phu ánh mắt bên trên. Còn lại 9 cái phân hồn, bao quát chính mình cũng so ra kém Dạ Cơ. Bất quá không quan trọng, chỉ cần các nàng đi theo Dạ Cơ tuyển một dạng không liền có thể lấy. Lúc này Chu Tiên kiếm trận ở trong, cả vùng đại địa đều bị đánh ra hô sâu. Từ khi Sơn Hải quan chiến dịch đằng sau, toàn bộ đại phục lần thứ nhất phát sinh loại cấp bậc này hỗn chiến. Vẹn vẹn tiến vào trong trận thời gian qua một lát không đến, Địa Tông đạo thủ phân thân liền đã vỡ lạc. Phải biết, mặc dù đến đây chỉ là từng cái cỗ phân thân, nhưng này cũng có được tam phẩm đỉnh phong tu vi a, thế nhưng là, một cái tam phẩm cao thủ lại chết như vậy thường thường không có gì lạ. Huyết đan. Lúc này, đám người cũng không nói cái gì kết minh. Kết minh? Kết cái rắm. Không thấy được đồng dạng là tam phẩm đỉnh phong Hắc Liên ngay cả một phút đồng hồ đều không thể chống đỡ sao? Còn lại mấy người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía huyết đan. Cái này luyện hóa Sở Châu thành 380.000 máu của dân chúng đan. Ăn nó. Trúc Cửu tung người một cái bay về phía huyết đan. Ỷ vào tốc độ của mình, nó dẫn đầu đi vào huyết đan phụ cận. Huyết đan là của ta. Trúc Cửu rốt cuộc gan không chịu nổi hắn ánh mắt tham lam kia. Long thần công, chiến long thiên hạ. Tô Huyền Chu thân bắt đầu hiện hiện một tầng màu xích kim áo giáp. Một cái thuấn thân đi vào Trúc Cửu trên không. Đông. Kém một chút chạm đến huyết đan, Trúc Cửu trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua. Vết thương máu chảy rầm rề trực tiếp để nó không còn có nửa điểm sức chiến đấu. Cái này, Trúc Cửu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đến từ trên huyết mạch áp chế để nó không tự chủ được nằm sấp trên mặt đất biểu thị thần phục. Làm sao lại, ta thế nhưng là cao quý ma thần hậu duệ. Trúc Cửu liều mạng muốn nô lên thân đến, nhưng là đến từ chân long uy áp để nó không thể động đậy. Kết thúc. Một giây sau, đến từ chân long sát ý khóa chặt Trúc Cửu. Thí chủ, có thể để cho ta thôn phệ hắn. Ngay lúc này, trong chiếc nhẫn một mực không trầm mặc thần thủ đột nhiên mở miệng nói ra. Một đầu huyết mạch không tinh khiết côn trùng, đối với đại sư có trợ giúp sao? Tô Huyền mở miệng dò hỏi. Hắn là thật không rõ ràng nguyên bản tính toán của hắn chính là đem đầu này côn trùng bóp chết. Mạch, thế gian sớm đã không có chân long mà nói, hiện tại đầu này giao long huyết mạch trong cơ thể đã coi như là nồng hậu dày đặc. Thần thú hết sức khó xử nói. Hắn có thể nói cái gì, mặc dù Tô Huyền trướng mắt đầu này huyết mạch không tinh khiết giao long. Nhưng là đối với thần thú tới nói, cái này đã coi như là vật đại bổ. Có thể. Tô Huyền khẽ gật đầu. Người ta đại sư dù sao cũng là Cửu Vĩ Thiên Hồ phụ thân, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Lại nói một đầu huyết mạch không tinh khiết giao long mà thôi. Sau đó, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn đem Trúc Cửu dẫn dắt tới. Ngươi muốn làm gì? Trúc Cửu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hối hận. Nó tại phương Bắc yêu tộc làm chính mình bá chủ không tốt sao, tại sao phải tranh đoạt vũng nước lục này? A. Một giây sau, trong chiếc nhận thần thủ đột nhiên bắt đầu phát ra hồng quang. Chương 76, Chu Tiên kiếm trận, Trấn Bắc Vương không cam lòng. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 76, Chu Tiên kiếm trận, Trấn Bắc Vương không cam lòng. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước Trúc Cửu trực tiếp đau nhức hô, vài chục trượng thân thể trong nháy mắt bị thôn phệ. T. Cát Lợi biết cổ khi nhìn đến một màn này sau triệt để hỏng mất, rất có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Lúc này trên bầu trời truyền đến một trận bay thật nhanh thanh âm. Tô Huyền công tử, người đến chính là khoan thai tới chậm Lý Diệu Chân cùng 9 vị Kim La. Dù là có nho ra sách pháp thuật cho bọn hắn cung cấp gấp trăm lần tốc độ tăng thêm, nhưng là muốn đuổi theo Tô Huyền tốc độ hay là quá khó khăn. Tô Huyền, chúng ta bây giờ muốn hay không làm chút gì? Nhìn thấy trong đại trận, Tô Huyền một người độc chiến nhiều như vậy tam phẩm cao thủ. Cầu Hoa Tươi không Lý Diệu Chân lập tức liền hốt hoảng đứng lên. Phi Yến nữ hiệp thói quen liền tốt. Một bên khác 9 vị Kim La đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn dọc theo con đường này cũng không có từng ra tay mấy lần. Đi trước giải quyết phía dưới yêu tộc đi. Dương Nghiễn nhìn thoáng qua vây lại Sở Châu thành mấy trăm ngàn yêu man tộc liên quân. Trấn Bắc Vương, chúng ta không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, nhất định sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Vu Thần Giáo Y Y Nhĩ bốn một mặt lo lắng nói ra. Lúc này mới nửa canh giờ không đến, bọn hắn 5 người tam phẩm liền đã chết mất 2 cái. Tại tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Cùng lên đi. Trấn Bắc Vương thể nội lần nữa bộc phát ra cuồng bạo quyền ý, đây là tới từ tam phẩm võ giả ý chú sát thuật. Y Lệ Nhĩ Bố cũng không chút nào yếu thế, trực tiếp sử xuất hắn một kích mạnh nhất, sử dụng tinh huyết của mình đối với đối phương thực hiện nguyền rủa. Kỳ sợ bất dụng, vật thi vô nhân. Một giây sau, nho ra pháp thuật trực tiếp cải biến lực lượng phát tắc. Phúc. Y Lệ Nhĩ Bố một ngụm máu đen phun ra. Làm sao có thể? Không có Y Lệ Nhĩ Bố giáng quấn, Trấn Bắc Vương trực tiếp cùng Tô Huyền quyền ý đối hoành. Phanh. Trấn Bắc Vương bay thẳng ra ngoài gần mấy trăm mét. Thậm chí liền ngay cả xa xa sĩ tốt cùng yêu man tộc liên quân đều bị trực tiếp chấn động ngất đi. Như thế quy mô chiến đấu, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đến gần. Không cho dù là dừng lại đằng sau, Trấn Bắc Vương cánh tay còn đang không ngừng run rẩy. Thật mạnh. Đồng dạng đều là quyền ý, nhưng là mình không chỉ có bị đánh bay cách xa hơn 100 mét. Đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Chăm chú là lần này, song vương liền biết chênh lệnh. Làm sao có thể? Phật gia bất bại chân thần, nho ra ngôn xuất pháp thủy, võ phu quyền ý, đạo môn trận pháp quá mạnh đại phụng khi nào ra như thế một vị cường giả? Vì cái gì Vu Thần Giáo một chút tình báo cũng không có? Huyết đan, huyết đan.
Lúc này Cát Lợi biết cổ nhập ma một dạng nhìn lên bầu trời ở trong huyết đan.
Muốn không?
Tô Huyền vươn tay ra, viên này luyện chế ra Sở Châu thành 380.000 máu của dân chúng đan liền xuất hiện trong tay hắn.
Muốn?
Cát Lợi biết cổ nhãn thần càng phát tham lam, phản phất Tô Huyền trong tay là cái gì vô thượng chân bảo một dạng.
Thử.
Một giây sau, Tô Huyền đem trong tay huyết đan nắm trong tay. Thần thú phản phất đoán được cái gì một dạng.
Cái này, thí chủ, những này huyết đan có thể ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng a.
Thần thú mở miệng ngăn cả nói.
Nhưng là lần này, Tô Huyền một chút mặt mũi cũng không cho.
Đại sư, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta là nhân tộc. Vô luận là giao long, hay là cái này đầu này thần ma hậu duệ, đều có thể để cho người thôn phệ.
Nhưng là, nếu như muốn thôn phệ nhân tộc tinh huyết chế thành đan dược.
Không được.
Tô Huyền thản nhiên nói.
Thần thú nghe nói như thế sau trong nháy mắt sững sờ.
Ta đã hiểu.
Lúc này thần thú tại Tô Huyền trên thân thấy được một tia phẩm chất.
Tia này phẩm chất hắn chỉ ở được vinh dự nhân tộc thánh nhân nho thánh thân bên trên gặp qua.
Bần tăng, minh bạch.
Thần thú thanh âm truyền đến.
Một giây sau, Tô Huyền một tay nhẹ nhàng dùng sức,
toàn bộ huyết đan trong nháy mắt tịch bóp nát.
Không, ngươi làm sao dám đó a?
Cái này, đây chính là có thể giúp người tấn thăng nhị phẩm huyết đan.
Trấn Bắc Vương con ngươi thích chặt, giống như điên giận dữ hét.
Đây chính là hắn không tiếc giết chết Bắc Cảnh 380.000
bách tính mới lấy được huyết đan a hiện tại, thế mà bị người tùy ý bóp nát.
Huyết đan, huyết đan.
Cát Lợi biết cổ đã điên rồi, nó phi nước đại hướng huyết đan phá toái địa phương.
Tựa hồ muốn hấp thu một chút huyết đan phiêu tán tinh hoa một dạng.
Nhị phẩm thì như thế nào?
Tô Huyền không che giấu nữa khí tức trong người.
Oanh.
Đế tử nhị phẩm đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bộc phát.
Mọi người ở đây biến sắc.
Nhị phẩm?
Hắn là nhị phẩm.
Trấn Bắc Vương giống như là điên rồi ma một dạng.
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Chính mình kinh lịch tiên tân bạc cổ,
lại là thu thập huyết đan, lại là lợi dụng mộ nam chi thể nội linh ẩn.
Tự mình làm hết thảy tất cả đều không có tấn thăng trở thành nhị phẩm cùng.
Chương 77, Tam khí Trấn Bắc Vương, nón xanh vương.
Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 77, Tam khí Trấn Bắc Vương, nón xanh vương.
Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước thế nhưng là không có thời gian dư thừa cho Trấn Bắc Vương suy nghĩ.
Cát Lợi biết cổ đã giống như nổi điên chạy hướng huyết đan phá toái địa phương.
Thử, muốn chết.
Kiếm đến.
Ở ngoài ngàn dặm, một đạo thanh quang sắc quang ảnh nhanh chóng hướng phía Sở Châu thành bay tới.
Chăm chú là một lát thời gian không đến.
Bát quái tiên ý phi tử khí, ba phong bảo kiếm hào bèo tấm.
Kiếm dài 3 thước 6 tấc 5 điểm màu bích lục bội kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn.
Sau đó Tô Huyền thân ảnh biến mất.
Lại lần nữa thời điểm xuất hiện, Cát Lợi biết cổ dịch cần kinh lồng ngực lõm, bộ ngực bị xỏ xuyên, tay trái tay phải sóng vai mà đứt.
Ta làm sao lại trước khi chết? Cát Lợi biết cổ một mặt không cam lòng.
Đại sư, giao cho ngươi.
Tô Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua thi thể trên đất,
sau đó giống như là xử lý rác rưởi một dạng giao cho thần thú đại sư.
Khác trong tiểu thuyết đều là lão gia gia trợ giúp nhân vật chính,
nhưng đã đến Tô Huyền nơi này, lão gia gia còn cần tự mình ra tay trợ giúp.
Nếu như không phải cùng bạn yêu quốc đã đạt thành ước định, hắn nhưng không có cái này lòng dạ thanh hẳn.
Lấy thân bố chú,
Vu sư biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, trước khi chết trực tiếp sử xuất vô sự một kích mạnh nhất,
sử dụng Vu sư thân thể làm đại giới, hướng Vu thần thỉnh cầu một lần chú sát cơ hội.
Nhân tông kiếm pháp.
Một giây sau, một đạo dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần nữ tử mặc đạo bào quốc sư xuất hiện.
Nguyên rủa thậm chí đều không có hoàn thành, Vu sư liền trực tiếp bị một kiếm lột đầu góc.
Quốc sư, quốc sư,
quốc sư cứu ta, ta là Trấn Bắc Vương.
Lúc này Trấn Bắc Vương giống như nhìn 307 đến cuối cùng cây cỏ cứu mạng một dạng.
Ai ngờ, Lạc Ngọc Hành nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, mà là trực tiếp hướng đi Tô Huyền.
Sao ngươi lại tới đây?
Tô Huyền nhàn nhạt mở miệng dò hỏi.
Nhớ ngươi.
Lạc Ngọc Hành cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo chỉ có nhàn nhạt ba chữ.
Trải qua lần bế quan này, nàng cũng cảm lộ đến rất nhiều.
Hai người cái này mập mờ một màn có thể để người chung quanh toàn bộ sợ ngây người.
Cái này là Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành sao?
Lý Diệu Chân hít vào một hơi.
Nhân Tông đạo thủ cùng Tô Huyền quan hệ thế mà tốt như vậy,
thậm chí tốt đến mức không giống như là quan hệ thầy trò, ngược lại có điểm giống là đạo lữ quan hệ.
Lý Diệu Chân còn tưởng rằng là chính mình không có tỉnh ngủ, a ta nhất định là đang nằm mơ.
Luôn luôn lãnh diễm đại phụng quốc sư, tại Tô Huyền trước mặt lại biểu hiện đạo lữ một dạng ân ái.
Loại chuyện này thả ra, toàn bộ đại phụng chỉ sợ đều không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng.
Quốc sư, ta là đại phụng thân vương a, cứu ta quốc sư.
Trấn Bắc Vương không cam lòng nói ra.
Quốc sư, ta biết ngươi còn cần đại phụng khí vận tu hành, ta không thể chết.
Ta chết nói, đại phụng khí vận tan họp rơi nửa thành.
Tùy ý Trấn Bắc Vương như thế nào sẽ tâm liệt hầu.
Lạc Ngọc Hành cũng sẽ không mà thay đổi.
Hắn đúng đúng.
Trong không khí trong nháy mắt yên lặng đứng lên.
Người chết mà thôi, không cần thiết nhớ kỹ.
Tô Huyền thả người đi vào Trấn Bắc Vương bên người.
Trấn Bắc Vương bản năng động thủ phản kháng, năng lượng cùng bạo hóa thành thuần túy sóng xung kích.
Tô Huyền chỉ là tiện tay phất phất tay.
Trấn Bắc Vương nắm đấm lập tức hóa thành thịt nát, toàn bộ cổ tay trực tiếp đứt gãy ra.
Tu hành bát cửu huyền công tăng thêm kim cương bất bại chân thân hắn,
nhục thể cường độ thậm chí đã sớm đến võ thần cảnh giới.
Đừng nói là một cái chỉ là Trấn Bắc Vương,
cho dù là nhất phẩm cường giả, đều không thể ở bên ngoài cơ thể hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Sự bá đạo của ngươi đâu?
Hắn mặt không thay đổi nói ra.
Ngươi lúc đó tàn sát bách tính thời điểm bá đạo đâu?
Hắn mỗi một câu nói đều tại đánh nát Trấn Bắc Vương nội tâm phòng tuyến.
Hay là ngươi cảm thấy Trinh Đức lao già kia có thể tới cứu bộ phân thân này?
Một giây sau, hắn trực tiếp tuôn ra một cái tin tức động trời.
Làm sao lại?
Trấn Bắc Vương con ngươi thích chặt, có loại bí mật lớn nhất bị người phát hiện chấn kinh.
Là ai? Giám chính? Hay là Ngụy Uyên lão già kia nhìn ra được?
Trấn Bắc Vương hoặc là nói là Trinh Đức Đế bộ phân thân này đã triệt để điên cuồng. Hắn tự cho là chính mình nhất khí hóa tam thanh chi thuật đã đầy đủ lần ấp. Tại Nguyên Cảnh Đế cùng Trấn Bắc Vương thanh niên thời điểm thừa lúc vắng mà vào, đem bọn hắn hai cái luyện hóa thành phân thân của mình. Ngươi sẽ không coi là, ngươi những thủ đoạn nhỏ này không ai biết đi. Tô Huyền lạnh lùng nói ra. Muốn giết người, trước chú tâm. Hắn tự nhiên không có khả năng để Trấn Bắc Vương hóa thân này nhẹ nhõm như vậy chết đi. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Mộ Nam Chi đã là người của ta. Nghĩ tới đây, hắn đi vào Trấn Bắc Vương bên thai nhẹ nhàng nói. Lời vừa nói ra, Trấn Bắc Vương tức đến gần thổ huyết. Ta thật hận a, chính mình tân tân khổ khổ mưu đồ a. Vì tấn thăng nhị phẩm, chính mình nuôi Mộ Nam Chi vài chục năm. Thế nhưng là kết quả là, phúc, một hơi không có đi lên, Trấn Bắc Vương trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Còn có, Lạc Ngọc Hành cũng là đạo lữ của ta. Trách không được, trách không được Lạc Ngọc Hành sẽ đối với ngươi khắp nơi giữ gìn. Lúc này Trấn Bắc Vương vừa vui xách nón xanh một đỉnh. Trinh Đức Đế vì Trường Sinh làm hết thể cố gắng, kết quả là toàn bộ vì người khác làm đồ cưới. Lạc Ngọc Hành, không có đại phụng khí vận trợ giúp, ngươi liền đợi đến dục hỏa đốt người đi. Nghĩ đến Lạc Ngọc Hành người tu luyện tông công pháp tính đặc thù, Trấn Bắc Vương giận dữ hét. Nhưng là, thật ứng với một vị nào đó tiên tôn đã nói một dạng, kẻ thất bại gầm thét như là trước khi chết chó hoang kêu rên một dạng dễ nghe. Giết ta đi. Trấn Bắc Vương con ngươi đã mất đi tất cả ánh sáng, phảng phất đã nhận định vận mệnh của mình. Nhưng là, còn chưa đủ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, giết chết ngươi đằng sau, chỉ cần Trinh Đức Đế không chết, ngươi sớm muộn sẽ phục sinh. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Nguyên bản đã mặt lộ tử sắc Trấn Bắc Vương sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn ngay cả cái này đều biết? Vì cái gì? Long thần công, đệ thất trọng, Long vệ bắt phương. Một cỗ tinh thuần khí huyết tràn ra, Tô Huyền thủ trưởng điên cuồng ép tính mạng của hắn tinh hoa. Đồng thời, liền ngay cả Trấn Bắc Vương linh hồn cũng đang không ngừng bị xé nứt. Cảm thụ được trong cơ thể mình sinh mệnh tinh hoa trôi qua, vị này đại phụng thứ nhất võ phu rốt cục lộ ra biểu lộ tuyệt vọng. Hắn không rõ, người này tại sao muốn ngăn cản chính mình? Dám chính ngăn cản hắn, hắn có thể lý giải. Ngụy Uyên ngăn cản hắn, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng là người trước mắt rõ ràng cùng đại phụng không có bất cứ quan hệ nào, tại sao phải giết chết chính mình? Chẳng lẽ Sở Châu thành 380? Không không không, sâu kiến sinh mệnh cứ như vậy có trọng yếu không? Kỳ thật, đối với ta tới nói, ngươi sao lại không phải sâu kiến a? Tô Huyền cuối cùng lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Đây chính là lý do. Chương 77, Tam khí trấn Bắc Vương, nón xanh vương. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 77, Tam khí trấn Bắc Vương, nón xanh vương. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 1 giây sau, trấn Bắc Vương nhục thân liên đối linh hồn đều bị triệt để xé nát. Hắn tiện tay đem cái kia đã hóa thành khô lâu đầu kéo xuống. Đả canh nhân nghe lệnh. Lúc này chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý. Tại Dương Nghiễn, Nam Cung Tiến Du, Thương Luật bên trong, trước khai thái các loại chín cái kim la cùng nhau cung kính đáp lại nói, đem Trấn Bắc Vương nửa bộ thi thể treo ở Sở Châu thành bên trên, bạo chiếu 3 tháng. Mặt khác, đầu lâu cho ta sắp xếp gọn, cầm một tốt cái dương sắp xếp gọn, đưa về kinh thành. T. Một đám đả canh nhân nghe được tin tức này sau đều là phía sau lưng phát lạnh á giết người, còn muốn chú tâm. Không hổ là Tô công tử a. Tuân mệnh. Tô Huyền, trong thành còn thừa lại gần hơn 10 vạn Bắc cảnh binh sĩ, giải quyết như thế nào? Lý Diệu Chân từ không trung ở trong đi xuống. Trấn Bắc Vương vừa chết, toàn bộ Sở Châu thành hóa thành một tòa phế tích. Bắc cảnh rắn mất đầu, còn sống sót gần 100. Không 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 sĩ tốt cũng triệt để lâm vào mê mang. Mà lại, lúc này, ngoài thành mấy trăm ngàn yêu man tộc đều không có rời đi. Bắt lấy Trấn Bắc Vương phó tướng, Khuyết Vĩnh Tu, hết thảy chân tướng đều sẽ để lộ. Tô Huyền thản nhiên nói. Khuyết Vĩnh Tu thân là Trấn Bắc Vương phó tướng, cũng là toàn bộ hành trình tham dự huyết đồ 3000 dặm người. Bắt hắn lại, hết thảy đều sẽ giải khai. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới? Lý Diệu Chân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Khuyết Vĩnh Tu đã sớm thấy tình thế không ổn, sớm chạy trốn. Ta đi tóm lấy hắn. Lạc Ngọc Hành một giây sau nhấc lên người tông thần kiếm liền chuẩn bị khởi hành. Nhưng là Tô Huyền lại trực tiếp khoát tay áo, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Sở Châu thành trên tường thành. Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Một đạo áo trắng thuật sĩ chính đưa lưng về phía bọn hắn. Bên tay trái là một cái xinh đẹp lại phấn nộn đối với a thiếu nữ, tay phải thì là một cái tráng kiện đại hán, trên thân phó tướng khôi giáp cũng không có cởi ra. Chính là Trấn Bắc Vương phó tướng, Khuyết Vĩnh Tu. Tô đại ca, chúng ta giúp ngươi bắt lấy một cái người xấu. Trừ Thải Vi một mặt kiêu ngạo nói. Đương nhiên, lúc này nàng Tam sư huynh nếu có thể bình thường một chút thì tốt hơn. Thấy cảnh này sau Tô Huyền nhíu mày. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trên tường thành cái kia dám đưa lưng về phía đám người thân ảnh. Cái kia, Tô công tử, tựa như là thủ hạ ta hứa thất an dạy những thứ đồ ngôn ngang này. Dương Nghiễn thấy cảnh này sau tại chỗ xấu hổ. Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Hắn nhưng là thật khoác lác ga câu nói này Tô công tử nói ra còn tốt, nhưng là từ tên kia áo trắng thuật sĩ trong miệng nói ra, liền không có cái mùi kia. Nếu dạng này, ta cũng dạy ngươi một câu đi. Tô Huyền lời nói lúc này đưa tới Dương Thiên Huyễn chú ý, dù sao hắn thích nhất chính là nghe các loại trang bức trích lời. Nghĩ tới đây, Tô Huyền cười nhạt một tiếng. Dù là lưng meo thiên huyền, cần một tay nắm nguyên thủy đế thành, ta làm theo vô địch thế gian. Lời này mới ra, Tô Huyền chu thân kim cương bất bại chân thân lại lần nữa biến lớn, cho đến mấy trăm trượng mới đình chỉ tăng trưởng. Lúc này, trên mặt đất vô luận là nhân tộc, yêu tộc hay là man tộc đều khó mà tin ngẩng đầu nhìn lại. Trên trăm trượng bất bại chân thân giống như muốn đem toàn bộ bầu trời che phủ lên một dạng. Một giây sau, Tô Huyền tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, đã hóa thành phế tích Sở Châu thành ầm vang đất rung núi chuyển. Trước đó còn tại trên tường thành binh sĩ hoặc là những người khác toàn bộ bị lắc lư cho chân xuống tới. Liền ngay cả Dương Thiên Huyễn cũng biến thành một mặt một bức. Đây là muốn làm gì a? Hay là Trừ Thải Vi tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lôi kéo Dương Thiên Huyễn cùng bắt lấy Quyết Vĩnh Tu đi tới địa phương an toàn. Kỳ thật đây đều là dư thừa. Bởi vì, một giây sau, toàn bộ Sở Châu thành bị Tô Huyền bất bại chân thân một bàn tay giơ lên. Sau đó, tại mọi người một mặt biểu tình khiếp sợ bên trong đánh tới hướng Yêu Man Liên Quân. Oanh! Lực trùng kích cường đại trực tiếp đánh chết gần mười mấy vạn Yêu Man tộc Liên Quân. Sống sót Yêu Man tộc cũng căn bản không có lôi kéo bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ. Bọn chúng nhao nhao té quỵ dưới đất. Tô Huyền cái này quăng ra mười phần tùy ý, tại đâm chết mười mấy vạn Yêu Man Liên Quân sau liền không lại nhìn nhiều. 5.0 có đôi khi, giết một nửa so toàn bộ giết chết hiệu quả muốn tốt không ít. Mà lại, hắn còn cần nắm giữ Yêu Man hai tộc khí vận. Nếu như toàn bộ giết chết nói, chỉ sợ toàn bộ Yêu Man hai tộc khí vận sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Phương Nam vạn yêu quốc đã là trong lòng bàn tay của hắn đổ bật, còn lại phương Bắc yêu tộc tự nhiên không thể bỏ qua. Cái này, Tô công tử, Trấn Bắc Vương thi thể, còn treo không treo a? Dương Nghiễn một mặt mộng bức mở miệng hỏi. Tô công tử trước một giây còn nói treo ở Sở Châu thành trên cửa, một giây sau, toàn bộ Sở Châu thành liền bị xem như đồ chơi một dạng ném ra ngoài. Tìm một chỗ tùy tiện đốt đi đi. Tô Huyền đối với thi thể này thế nhưng là một chút tôn trọng đều không có. Trực tiếp thuận miệng để Dương Nghiễn tìm một chỗ đốt đi. Lưu một cái đầu lâu cho hắn đưa về kinh thành là được rồi. Tô đại ca đây là ta Tam sư mình, Dương Thiên Huyễn. Trừ Thải Vi một mặt ngưỡng mộ chạy chậm tới. Liên đối biểu lộ cứng ngắc Dương Thiên Huyễn. Tô đại ca ngươi vừa rồi rất đẹp a. Trừ Thải Vi biết Tô Huyền làm như vậy khẳng định không phải tại do hắn, cho nên tuyệt không khẩn trương. Nhưng là Dương Thiên Huyễn không giống với a, hắn là hoàng đế. Vốn là muốn một cái trang bức ra sân phương thức, ai ngờ Tô Huyền làm một cái so với hắn đẹp trai gấp một vạn lần tràn diện. Vị này chính là dám chính tọa hạ Tam đệ tử đi. Tô Huyền thản nhiên nói, phản phất cũng không có đem vừa rồi hết thảy để vào mắt. Hắn cũng bất quá là tiện tay thử một chút, cũng không có mạnh cỡ nào. DS cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 78, Hồ tộc Mộ Nữ Hoa thu phục phương Bắc yêu tộc. Cầu tư đặt trước toàn đặt trước chương 78, Hồ tộc Mộ Nữ Hoa thu phục phương Bắc yêu tộc. Cầu tư đặt trước toàn đặt trước bất quá, trải qua Tô Huyền như thế nguyên một sau, Dương Thiên Huyền rõ ràng đàng hoàng hơn. Để dám chính tới xem một chút. Nói hắn thiên biến bạc biến, không bằng tự thân lên tay cho hắn lộ một lần. Tận mắt thấy một màn này, Sở Châu thành mấy vạn danh sĩ tốt đã triệt để chấn kinh. Thậm chí để nguyên bản bởi vì đồ thành sự tình sĩ khí hạ xuống các binh sĩ một lần nữa tỉnh lại. Về phần Sở Châu thành, đem ngoài thành tất cả yêu tộc đều giam giữ, lúc nào một lần nữa tu kiến một tòa quy mô càng lớn Sở Châu thành, lúc nào lại thả bọn họ đi. Tô Huyền nhìn xem còn lại mười mấy vạn yêu tộc ngữ khí bình thản nói ra. Thải Vi, ngươi vị sư minh này khẳng định là sẽ không bỏ qua cái này danh Dương Thiên hạ sự tình đi. Ngay tại do dự bao công đầu nhân tuyển, Tô Huyền chú ý tới Trừ Thải Vi sau lưng Dương Thiên Huyễn. Vừa vặn, hắn tứ phẩm trận sư vừa vặn có thể làm trùng kiến Sở Châu thành ra một phần lực. Nghĩa bất dung tử. Vừa nghe đến có bức trang, Dương Thiên Huyễn đáp ứng lập tức đi qua. Chỉ là hắn không rõ ràng chính là, tiếp xuống nửa tháng, hắn cái này khổ bức người làm công thân phận là không thoát khỏi được. Tô công tử quả thực là thánh nhân chi tâm. Đang khi nói chuyện, một cái đi lại tập tễnh trung niên nhân tại Lý Diệu Thật dẫn đầu xuống đi tới. Lao phu Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài. Rõ ràng là một người trung niên, nhưng là Trịnh Hưng Hoài cũng đã một nửa tóc trắng. Trấn Bắc Vương đổ thành đằng sau, hắn tại mấy cái giang hồ cao thủ trợ giúp bên dưới trốn đông trốn tây. Vì chính là có một ngày có thể vạch trần Trấn Bắc Vương xuất sinh gương mặt. Hiện tại, kẻ cầm đầu này rốt cục bị Tô công tử cho giết chết. Đồng thời, Tô công tử còn nguyện ý trùng kiến Sở Châu thành. Như thế đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ta thay mặt Sở Châu 380.000 chết đi dân chúng vô tội, cảm ơn Tô công tử. Chính Hưng Hoài trực tiếp quỳ gối trùng điệp 24 dập đầu. Cái quỳ này là vì Sở Châu thành 380.000 chết đi bách tính mà quỳ. Đầu đảng tội ác đã tru, bố chính sứ đại nhân hay là xin đứng lên đi. Tô Huyền cũng không có đối với việc này xoắn xuýt quá lâu. Chúc mừng ký chủ đánh giết Trấn Bắc Vương, thu hoạch đối phương thể nội khí vận, ban thưởng chân long huyết mạch. Một giây sau, hắn liền thu được đánh giết Trấn Bắc Vương ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền thể nội chân long huyết mạch nồng độ càng phát ra tinh thuần. Nếu như nói trước đó hắn cần sử dụng long thần công hóa rồng mới có thể thi triển long uy lời nói, như vậy hiện tại liền có một loại không giận tự uy cảm giác. Mà lại long tộc huyết mạch chỗ cường đại, còn tại ở nó mạnh mẽ huyết mạch năng lực. Loại huyết mạch này đối với yêu tộc lực hấp dẫn là chí mạng. Quả nhiên, tại vừa mới thu hoạch được chân long huyết mạch sau, một giây sau, mười mấy vạn yêu tộc đại quân quỳ trên mặt đất thân thể càng thêm thành kính. Loại này thần phục không phải bức bách tại võ lực, mà là đến từ huyết mạch sâu trong linh hồn thần phục. Có được chân long huyết mạch Tô Huyền, tại bọn này yêu tộc ở trong không thể nghi ngờ chính là vương giả một dạng tồn tại. Có ý tứ, nếu như ta lại cầm xuống toàn bộ phương Bắc yêu tộc huyết mạch sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt thả hướng về phía toàn bộ phương Bắc. Sở Châu chi chiến thậm chí không cần hắn tự mình đi tuyên truyền. Tại một bộ phận chạy trốn yêu man tộc thôi thúc dưới, rất nhanh, yêu man tộc liên quân toàn quân bị diện tin tức ngay tại toàn bộ Bắc cảnh truyền ra. Trong lúc nhất thời, yêu tộc, man tộc gần như lòng người bàng hoàng, bởi vì Sở Châu chi chiến đã hao phí bọn hắn tất cả tinh nhuệ. Nếu như lúc này đại phục lại xuất binh bắc phạt, đoán chừng toàn bộ phương Bắc liền không còn có bọn hắn yêu tộc cùng man tộc nửa điểm không gian sinh tồn. Yêu tộc cáo bộ, mẫu thân không xong. Vu thần giáo đột nhiên nổi lên, chúng ta yêu tộc 12 bộ sói bộ bị toàn bộ như thế, Một người mặc phương Bắc phong cách bằng da quần áo, lộ ra da thịt màu lúa mì, toàn thân trên dưới lộ ra dã tính mỹ cảm nữ tử tiến vào lều vải ở trong. Người đến chính là yêu tộc cáo bộ công chúa Hoàng Tiên Nhi. Tại Trúc Cửu mang theo yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ bạch cấp đằng sau, trên lý luận yếu nhất cáo bộ ngược lại trở thành mạnh nhất tồn tại. Vu thần giáo sao? Hoàng Tiên Nhi mẫu thân Hoàng Mỹ Nhi lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại toàn bộ yêu tộc thực lực mạnh nhất chỉ là nàng một cái tứ phẩm, căn bản không đủ để cùng Vu thần giáo tranh phong. Man tộc bên kia nói thế nào? Nghĩ tới đây, Hoàng Mỹ Nhi lo lắng mở miệng dò hỏi. Yêu tộc man tộc hai tộc luôn luôn là cùng tiến thối. Lúc này yêu tộc bị thương nặng, man tộc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a mẫu thần. Man tộc tình huống so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Hoàng Tiên Nhi váy chỉ tới đầu gối, lộ ra hai đầu tinh tế trực tiếp bắt chân, nâng lên man tộc sau biểu lộ trắng bệnh. Vu thần giáo trong vòng một ngày tàn sát man tộc 12 bộ ở trong 3 bộ. Hiện tại toàn bộ man tộc chính mình chỉ sợ đều đáp ứng không xuể, càng chưa nói tới trợ giúp chúng ta. Cùng gợi cảm giác tính thân thể hoàn toàn tương phản, Hoàng Tiên Nhi bản thân đẹp ngược lại là lộn xộn xuất động hồn phách người đẹp. Về điểm này phản phất là kế thừa mẫu thân mình một dạng. Mặc dù Hoàng Mỹ Nhi đã vì nhân mẫu, nhưng là trên gương mặt mảy may nhìn không ra dấu vết tháng năm. Khuôn mặt của nàng kiều mị, một cái nhăn mày một nụ cười lộ ra câu người mị lực. Hoàng Mỹ Nhi dưới trướng cáo bộ mỹ nữ vô số, từng cái tư sắc xuất chúng, tư thái thức tha, trong đó không thiếu trời sinh đỉnh lô. Nhất là nữ nhi của mình Hoàng Mỹ Nhi, tại phương Bắc hồ tộc càng là ngàn năm khó gặp một lần. Bao nhiêu năm rồi, hồ tộc chỉ có thể dựa vào chủng tộc khác sống sót. Hiện tại thật vất vả toàn bộ phương Bắc yêu tộc tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, Hoàng Mỹ Nhi không cam tâm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cùng đại phụng cầu hòa. Hoàng Mỹ Nhi ánh mắt lưu chuyển, bắt ngát ý chí tại thời khắc này lộ ra vô cùng khẩn trương. Nàng không biết vị kia đánh chết Trúc Cửu cường giả bí ẩn có thể hay không thu lưu bọn hắn, hoặc là vị cường giả kia có thể hay không cũng đưa các nàng xem như có thể lợi dụng duy nhất một lần lô đỉnh, đang lợi dụng qua đi liền một thanh vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Hoàng Mỹ Nhi giống như làm ra quyết định gì một dạng. Mẫu thân, ngươi sẽ không thật muốn cùng đại phụng cầu hòa đi? Hoàng Tiên Nhi một mặt không tin, chính mình bình thường kiêu ngạo nhất mẫu thân thế mà lại làm ra hướng đại phụng cầu hòa sự tình. Đại phụng lòng lang dạ thú, coi như chúng ta cáo bộ thần phục với hắn, đến lúc đó đối phương làm như thế nào ăn chúng ta, hay là làm sao ăn chúng ta? Hoàng Tiên Nhi cỡ nào thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay trong đó bản chất. Không, không phải hướng đại phụng thần phục, mà là hướng vị cường giả bí ẩn kia thần phục. Hoàng Mỹ Nhi sắc mặt đại biến. Căn cứ Sở Châu thành truyền đến tình báo, vị cường giả bí ẩn kia cũng không có tàn sát tất cả yêu man liên quân, mà là đem bọn hắn nuốt lại, cũng hứa hẹn đợi đến Tô Châu thành trùng kiến hoàn tất đằng sau lại buông tha bọn chúng. Tô Châu thành, không phải Sở Châu thành sao? Hoàng Tiên Nhi hiếu kỳ dò hỏi. Chương 78, Hồ tộc mẫu nữ hoa, thu phục phương Bắc yêu tộc. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 78, Hồ tộc mẫu nữ hoa, thu phục phương Bắc yêu tộc. Câu từ đặt trước toàn đặt trước ta cũng không rõ ràng, chúng ta đối với phía trước tình báo thật sự là quá thiếu khuyết. Hoàng Mỹ Nhi tiểu thở dài một hơi đạo, nếu như nhất định phải lựa chọn một người đầu nhập vào lời nói, so với đại phụng hoàng tộc, nàng càng muốn tin tưởng vị cường giả bí ẩn kia. Đến lúc đó, ta tự mình ra sân. Hoàng Mỹ Nhi vô tình hay cố ý lộ ra chính mình không chút nào yếu hơn mình nữ nhi đôi chân dài. Tố thủ khẽ vướt bộ ngực, ngữ khí mười phần vũ mị. Mẫu thân. Hoàng Tiên Nhi hốc mắt từng đỏ, nàng không nguyện ý để cho mình mẫu thân vì cáo bộ bỏ ra chính mình. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, Hoàng Tiên Nhi cái kia một đôi ý kỳ tỏa sáng mắt hoa đảo còn cho người cảm giác là quyến rũ như vậy, xinh đẹp. Để cho ta đi thôi. Hoàng Tiên Nhi giống như làm ra quyết định trọng yếu gì một dạng. Có thể là bởi vì nàng cũng vô pháp chịu đựng, mẫu thân mình phía trên vô duyên vô cớ thêm ra một người đi. Nội tâm của nàng kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép. Yên tâm đi, mẫu thân đại nhân ngươi cũng đã nói, ta là chúng ta cáo bộ ngàn năm khó gặp thiên tài. Ta nhất định có thể vì chúng ta cáo bộ mang đến hòa bình. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiên Nhi cường chống đỡ lộ ra một bức tự tin biểu lộ. Không có người có thể miễn dịch nàng mỹ thuật. Không được. Hoàng Mỹ Nhi đương nhiên sẽ không đồng ý, mặc dù không rõ ràng vị cường giả bí ẩn kia thân phận. Nhưng là đối phương nếu có thể chém giết 5 tên tam phẩm cao thủ, thực lực tối thiểu đã đạt tới nhị phẩm. Nhị phẩm cường giả, Hoàng Mỹ Nhi đã mang ngầm thừa nhận đối phương tuổi tác có thể là 50 tuổi khoảng chừng. Nàng không thể để cho nữ nhi của mình bị dạng này trâu già gặm cỏ non. So sánh dưới, nàng vẫn cảm thấy tự mình ra tay càng thêm phù hợp. Mặc dù đã là mẹ người, nhưng là Hoàng Mỹ Nhi trên thân đã có 40 tuổi nữ tử thành thục phong vận, lại có 20 tuổi nữ tử phong hoa và khuôn mặt đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, nhìn quanh ngoái nhìn ở giữa, đều đã rút đi thiếu nữ ngây ngô. Có lẽ, nàng xuất thủ mới là thích hợp nhất. Chuyện này ta đã quyết định, ngươi ngàn bạn không có khả năng tự tiện quyết định. Hoàng Mỹ Nhi nói liền đã làm ra quyết định, nhưng là Hoàng Tiên Nhi lại thế nào có thể sẽ chịu phục? Rời đi mẫu thân mình lều bài sau, Hoàng Tiên Nhi trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Mặc dù mình mẫu thân liên tục khuyên bảo nàng, nhưng là mẫu thân tựa hồ quên đi, từ nhỏ nàng để cho mình hướng đông, chính mình liền càng muốn hướng tây. A, ta muốn đích thân làm sứ giả đi tiến về Sở Châu thành. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiên Nhi cho mình mẫu thân lưu lại một phần thư, sau đó liền mang theo chính mình mấy tên hồ tộc thị nữ tự mình xuất phát tiến về Sở Châu. Dù sao nơi đây khoảng cách Sở Châu cũng không tính quá xa, ra roi thúc ngựa phía dưới, không cần đến một ngày rưỡi liền có thể đến. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, nghĩ đến mẫu thân cũng sẽ không lại nói cái gì. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới chính mình đem hiến thân tại một tên 50 tuổi khoảng chừng cường giả bí ẩn, Hoàng Tiên Nhi nội tâm chính là một trận thất lạc. Cho dù là tiểu mỹ như hồ tộc cũng từng khát vọng có thể gả cho một cái đại anh hùng, mà không phải bị một cây hoa lê ép hải đường. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng, cường giả bí ẩn kia tại nhận lấy chính mình sau, có thể đối với hồ tộc phụ trách đi. Một bên khác, đợi đến Hoàng Mị Nhi phát hiện thời điểm đã triệt để đã chậm. Xú nha đầu này, nàng không biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Hoàng Mị Nhi 307 mặt mày thất sắc. Hiện tại Vu Thần giáo ngay tại khắp nơi đánh giết yêu man hai tộc thần ma hậu duệ. Thần ma hậu duệ huyết mạch có thể trợ giúp Vu Thần sớm khôi phục. Thế nhưng là, chính mình nữ nhi ngoan thế mà ở thời điểm này mang theo mấy cái hồ tộc thị nữ một người khởi hành tiến về Sở Châu thành. Đây không phải muốn chết sao? Nàng thế nhưng là thậm chí, Vu Thần giáo đám kia các vu sư có thể cảm ứng thần ma hậu duệ huyết mạch phương pháp. Cho nên hiện tại toàn bộ yêu tộc 12 bộ, ngay không đối với, là 11 bộ thần ma hậu duệ là không có chút nào mở rời đi tộc đàn. Nhất định phải phái người đi đem Tiên Nhi cho tìm trở về. Hoàng Tiên Nhi thế nhưng là nàng duy nhất tự nhiên không cho phép có nửa điểm sơ suất. Thế là, nàng tranh thủ thời gian phái ra một tên cáo bộ tứ phẩm cao thủ tiến đến tìm về nữ nhi của mình. Hiện tại toàn bộ yêu man hai tộc, tình thế nhất nghiêm trọng thuộc về man tộc. Cát Lợi Chi cổ lập tức mang đi man tộc cơ hồ tất cả tinh nhuệ, dẫn đến hiện tại man tộc căn bản không chống đỡ được Vu Thần giáo tiến công. May mắn man tộc ở trong đầu bạc bộ còn có người thông minh tại. Bọn hắn lúc này mang theo tất cả man tộc thành viên cùng yêu tộc gián bộ sẽ cùng cộng đồng chống cự Vu Thần giáo công kích. Nhất định phải hướng Đại Phụng thần phục, nhưng là cũng không phải là hướng Đại Phụng hoàng tộc thần phục. Man tộc ở trong, một vị thanh niên tóc trắng quyết định thật nhanh mở miệng nói ra. Tuấn tú dung mạo tại man tộc bên trong thuộc về dị loại. Đại Phụng hoàng thất cùng Vu Thần giáo đều là lòng lang dạ thú, Trấn Bắc Vương đều có thể tàn sát nhà mình 380000 bách tính, thì càng không cần sách chúng ta. Vậy ngươi còn đề nghị thần phục? Gián bộ, một cái thụ đồng thiếu niên huyền âm không phục nói ra. Ta trước đó đã nói, không phải hướng Đại Phụng hoàng tộc thần phục, mà là thần phục vị kia đánh chết Trấn Bắc Vương, Trúc Cửu thủ lĩnh, Cát Lợi Chi cổ thủ lĩnh các loại năm tên tam phẩm cường giả bí ẩn. Bùi Mãn Tây Lâu một mặt lạnh nhạt nói, cái gì? Người kia vừa mới giết chết yêu tộc cùng man tộc thủ lĩnh, ngươi bây giờ lại để cho chúng ta thần phục với hắn? Thu Đồng thiếu niên lúc này tức giận điên rồi. Bọn hắn gián bộ thủ lĩnh cũng là phương Bắc yêu tộc thủ lĩnh Trúc Cửu thế, nhưng là chết tại trên tay của đối phương. A nghe được chất vấn đằng sau, Bùi Mãn Tây Lâu tuyệt không để ý đều nói các ngươi gián bộ lãnh huyết vô tình, chết như thế nào một thủ lĩnh cứ như vậy kích động. Bùi Mãn Tây Lâu tùy ý nói ra. Lời này vừa nói ra, Thu Đồng thiếu niên đều nhanh muốn chọc giận nổ. Các ngươi man tộc thủ lĩnh không phải cũng chết tại trong tay đối phương sao? Chương 79, Hoàng Tiên Nhi ái mộ, chân long huyết mạch lực hấp dẫn. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 79, Hoàng Tiên Nhi ái mộ, chân long huyết mạch lực hấp dẫn. Câu từ đặt trước toàn đặt trước huyền âm lúc này phản bác, nhưng là Bùi Mãn Tây Lâu lại không chút hoang mang. Nói câu không dễ nghe mạnh được yếu thua thôi. Yêu man hai tộc năm nào không xuôi nam cướp đoạt lương thực cùng nữ nhân, bây giờ bị giết cũng là chuyện đương nhiên. Bùi Mãn Tây Lâu một cái man tộc, đối với trung nguyên văn hóa hiểu rõ trình độ lại hết sức cao thâm. Thậm chí, hắn đối với nho gia văn hóa đều là hướng tới đã lâu. Ngươi liền không sợ người kia trả thù sao? Huyền âm lạnh lùng nói. Đối phương nếu có thể giết chết yêu man hai tộc người mạnh nhất, vậy bọn hắn còn lại những người này đối với đối phương tới nói chính là vật trong lòng bàn tay. Mà lại, nhân tộc mỹ vị như sâu kiến, thời đại thượng cổ bất quá là chúng ta thần ma tiên tổ nuôi nốt sinh huyết thôi. Cho dù là thần ma thời đại đã kết thúc, nhân tộc bình dân vẫn như cũ cũng là đồ ăn. Mặc dù xà tộc mạnh nhất Trúc Cửu chết tại Sở Châu thành, nhưng là trước mắt cái này xà tộc thiếu niên Huyền âm vẫn như cũ xem thường người nhỏ yếu tộc. Bùi Mãn Tây Lâu chỉ là nhìn nó một chút, khép mắt cảnh cáo nói. Những lời này, ngươi bí mật nói, không ai sẽ quan tâm cái gì. Nếu là ngươi dám ở bên ngoài nói, có tin ta hay không lột da của ngươi ra. Bùi Mãn Tây Lâu uy hiếp rõ ràng là có tác dụng. Huyền âm mặc dù không phục, nhưng là nó đánh không lại đối phương. Còn có, ta chưa từng có xuôi nam cướp đoạt quá lớn phụng nữ nhân hoặc là lương thực. Ta mỗi lần cướp đều là một chút thư tịch loại hình đồ vật. Liền xem như vị cao thủ thần bí kia muốn động man tộc cũng không động đậy đến trên đầu của ta. Bùi Mãn Tây Lâu lời nói rất rõ ràng. Nếu như không phải là vì man tộc, vẹn vẹn chính hắn lời nói căn bản không cần làm nhiều như vậy. Hắn xuôi nam cấp đều là tứ thư ngũ kinh, văn nhân truyện ký, thậm chí một chút không có dinh dưỡng thú vị thoại bản. Đối phương giết cũng sẽ không trước hết giết đến trên đầu mình. Mà lại, ngươi sẽ không cho là chúng ta yêu man hai tộc còn có mặt khác đường có thể đi đi. Bùi Mãn Tây Lâu dùng nhìn về phía ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Huyền Âm. Vu Thần giáo đám người này rõ ràng không có ý định cùng bọn hắn hòa đàm. Bọn hắn nghĩ chỉ là làm sao rút ra gân của bọn hắn, rút ra của bọn hắn, lại dùng máu tươi của bọn hắn đi hiến tế cho Vu Thần. Không phải bị cường giả bí ẩn kia cần bọn hắn, mà là bọn hắn không thể không thần phục vị cường giả bí ẩn kia. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ngươi yêu tộc mặt khác mấy bộ đều đã chuẩn bị bí mật tiếp xúc vị kia. Ngươi đánh rắm, ta yêu tộc thẳng thắn cương nghị, làm sao lại im miệng? Ngay tại Huyền Âm dự định nói cái gì thời điểm, trên đài gián bộ trưởng ra bọn họ trực tiếp nổi giận nói: "Đừng mù di bờ cho chúng nó mang tân bút. Nếu như không phải Huyền Âm tại gián bộ thiên phú còn tính là đỉnh tiêm, mấy người bọn hắn trưởng lão đã sớm giết chết nó. Chúng ta đồng ý đề nghị của ngươi, toàn tộc thần phục đối phương." Bùi Mãn Tây Lâu lúc này mới hài lòng rời đi. Chỉ bất quá, chờ hắn trở lại man tộc đằng sau, sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đám này xuẩn xả. Liền xông Huyền Âm tiểu tử kia lời nói ra, gián bộ trưởng già không có ngay tại chỗ giết chết nó đã coi như là thành tâm không đủ. Bọn chúng sẽ không thật coi là hôm nay nói chuyện có thể bạn vô nhất thất. Chỉ sợ, mặt khác mấy bộ đã sớm đem cái này xem như định đoạt vị cao thủ thần bí kia nước cờ đầu. Vẫn là câu nói kia, ngươi không làm, có là yêu tộc làm. Đương nhiên, chúng ta nói chính là yêu tộc. Đi, thông chi một chút đi, tất cả ma tộc, từ nay về sau quy củ thay đổi. Không cần tại ngu xuẩn cầm trước kia coi ra gì. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Bùi Mãn Tây Lâu lúc đầu không muốn quản quá nhiều, chỉ cần quản tốt bọn hắn đầu bạc bộ là được, Về phần mặt khác man tộc chết sống chơi hắn chuyện gì? Chỉ bất quá, hắn lo lắng những này thỏa mãn lại bởi vậy chọc giận tới vị cường giả bí ẩn kia. Đến lúc đó hai bay vạ gió. Tuân mệnh. Một tên đầu bạc bộ thủ hạ lúc này hồi đáp. Bùi Mãn Tây Lâu trở về doanh trướng của mình, ở trong đằng sau từ chính mình giá sách tầng cao nhất xuất ra một bản chân tàng tiểu hoàng thư. Mặc dù tiểu hoàng thư rất mỏng, nhưng nhìn đi ra, cái đồ chơi này đối với Bùi Mãn Tây Lâu tới nói 10 phần chân quý. Chỉ gặp lật ra tờ thứ nhất, phía trên viết đến: Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Ký tên: Tô Huyền. Sau đó Bùi Mãn Tây Lâu lộ ra ngưỡng mộ thần sắc. Đại Phụng kỳ thật sớm đã là tinh thần của hắn cố hương. Đối với Đại Phụng thi từ hắn càng là ngưỡng mộ đã lâu. Nhất là vị này Tô công tử làm hai câu này. Đáng tiếc ra, chỉ là không cách nào nhìn thấy vị này bộ mặt thật. Một bên khác, tại toàn bộ Bắc Cảnh, Vu thần giáo đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Mấy tên tứ phẩm vu sư cầm trong tay la bàn lại giết sạch một cái yêu tộc bộ lạc. Không được, tinh huyết độ tinh khiết còn chưa đủ. Một tên vu sư chau mày. Hiện tại yêu tộc đã bắt đầu tự phát liên hợp lại, dẫn đến bọn hắn thu thập tinh huyết độ khó càng lúc càng lớn. Chỉ là điểm ấy có thể hoàn toàn không đủ vu thần khôi phục a. Một tên khác vu sư gật đầu phù hợp nói, hiện tại độ đậm của huyết thống hơi thuần nhất điểm thần ma hậu duệ cũng bắt đầu tự phát bao đoàn, dẫn đến bọn hắn đồ sắt càng phát khó tiến hành tiếp. Ngay lúc này, la bàn kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng. Có thần ma hậu duệ, khoảng cách rất gần, đồng thời huyết mạch rất tinh khiết. Ba tên vu sư nhìn nhau một chút. Một giây sau, bọn hắn cấp tốc hướng về một phương hướng bao vây đi qua. Trên tay bọn họ la bàn có thể tinh chuẩn khóa chặt tên kia thần ma hậu duệ vị trí. Cùng lúc đó, Hoàng Tiên Nhi còn không chút nào hiểu rõ tình hình. Mới đi ra khỏi đại khái 2 canh giờ công phu. Trên bầu trời ba tên vu sư bắt đầu đem Hoàng Tiên Nhi bao bọc vây quanh. Thật là tinh thuần huyết mạch a, nhất định phải đưa nó hiến cho Vu thần đại nhân. Ba tên vu sư nhìn về phía Hoàng Tiên Nhi biểu lộ tràn đầy cung nhiệt. Giống như Hoàng Tiên Nhi theo bọn hắn nghĩ không phải một cái cá thể, chỉ là một cái dùng để hiến tế tế phẩm. Dưới mắt xem ra, tế phẩm này độ tinh khiết hẳn là không thấp. Bằng không mà nói, ba người bọn họ cũng sẽ không lộ ra như vậy cùng nhiệt biểu lộ. Vu thần giáo thấy cảnh này, Hoàng Tiên Nhi biểu lộ thất sắc. Ba tên tứ phẩm, đừng nói là chính mình một cái nho nhỏ ngũ phẩm, liền xem như mẫu thân mình tới chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Mau trốn. Hoàng Tiên Nhi vô ý thức trong nháy mắt hướng phía nơi xà phi nước đại. Chỉ là làm sao, cáo bộ yêu tộc thật sự là không thôi tốc độ tăng trưởng. Không được, tiếp tục như vậy ta khẳng định chạy không thoát. Một giây sau, nàng một cái nhăn mày một nụ cười bắt đầu lộ ra câu người mị lực. Chương 79, Hoàng Tiên Nhi ái mộ, chân long huyết mạch lực hấp dẫn. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 79, Hoàng Tiên Nhi ái mộ, chân long huyết mạch lực hấp dẫn. Câu từ đặt trước toàn đặt trước hồ tộc đối với mị hoặc một đạo tự nhiên là 10 phần am hiểu. Đây cũng là Hoàng Tiên Nhi đáng tự hào nhất bản lĩnh. Không có bất kỳ cái gì một người nam nhân có thể tại chính mình mị hoặc bên dưới thờ ơ, các ngươi thật muốn bắt ta sao? Một tiếng tràn ngập mị hoặc thanh âm hướng bốn phía truyền đi. Giết nó, đem nó một thân tinh huyết mang về hiến cho Vu thần đại nhân. Ba tên vu sư mặt không biểu tình. Hoàng Tiên Nhi, đám xuất sinh này a, bản cô nương xinh đẹp như vậy, bọn hắn lại muốn lấy giúp ta một thân tinh huyết. Đối với các vu sư tới nói, hết thảy đều là vật ngoài thân, chỉ có để Vu thần đại nhân khôi phục mới là mấu chốt nhất. Mắt thấy Hoàng Tiên Nhi liền bị đuổi kịp. Bèn, một thanh màu bích lục bội kiếm một kiếm ngăn cách ba tên vu sư đường. Đây là ba tên vu sư phảng phất cảm giác được cái gì khủng bố một dạng. Tu hành vu sư cùng thuật sĩ hệ thống người, nó đối với mệnh số cảm giác sẽ càng phát xâm nhập. Cũng tỉ như nói bọn hắn hôm nay thấy được thanh kiếm này, đằng sau cũng cảm giác được mệnh số của bọn họ tựa hồ phải kết thúc. Vị cao nhân kia xuất thủ cứu rút, tiểu nữ tử vốn là còn không đợi Hoàng Tiên Nhi biên tốt hoang luôn. Tô Huyền liền đã từ phía sau nàng xuất hiện. Yêu tộc. Tô Huyền nhíu mày, nàng muốn nói điều gì? Có Hạo Thiên mắt tại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu tộc ngụy trang có thể giấu giếm được tầm mắt của chính mình. Mà lại, xem ra hay là hồ tộc. Bình thường hắn thấy tương đối nhiều yêu tộc đều là phương Nam vạn yêu quốc, Cửu Vĩ Thiên Hồ chỗ nào? Vô luận là Cửu Vĩ Thiên Hồ thủ hạ chín đại phân thân, hay là nói Cửu Vĩ Thiên Hồ bản thân đều là mỗi người đều mang đặc sắc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phương Bắc yêu tộc hồ tộc. Nhìn một chút Hoàng Tiên Nhi ra thịt màu lúa mì, đường cong căng cứng bụng dưới, toàn thân trên dưới lộ ra giá tính mỹ cảm. Quả nhiên là một phương khí hậu nuôi một phương người. Hồ tộc tại phương Nam thì dịu dàng động lòng người, tại phương Bắc thì là đổ xuất một loại giá tính đẹp. Mỗi người đều mang đặc sắc đi. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao đối với ta thờ ơ a? Hoàng Tiên Nhi ngã trên mặt đất, giả bộ như một mặt bộ dáng đáng thương. Vừa rồi cứu mình chính là một tên anh tuấn không gì sánh được người trẻ tuổi, không nên có thể tránh thoát chính mình mị hoặc đi. Không biết vì cái gì, Hoàng Tiên Nhi đang nhìn hướng Tô Huyền phản ứng đầu tiên chính là, nếu như tên cường giả bí ẩn kia cũng có thể có như thế anh tuấn liền tốt. Đến lúc đó hiến thân với hắn cũng không phải không có khả năng tiếp nhận sự tình. Câu nói này không phải nói đùa. Tô Huyền thân thể trải qua nhiều loại công pháp luyện thể tạo nên, lúc này đã sớm đã luyện thành hoàn mỹ nhục thân. Hoàng Tiên Nhi có thể sinh ra ý nghĩ như vậy cũng là yêu thường tình. Vị này chính là đại phụ người. Một tên vu sư cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Trước mắt đại vu sư giao cho bọn hắn nhiệm vụ chính là san bằng toàn bộ Bắc Cảnh. Về phần đại phụ thì là tận lực không cần nổi xung đột, mà là giao cho Phật môn đi giải quyết. Bốn chỗ truy sát yêu man hai tộc, để cho ta đoán xem là ai để cho các ngươi làm như thế. Tắt luôn a cổ. Vu thần giáo đại vu sư, đúng không? Tô Huyền lời này vừa nói ra, ba tên vu sư trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn làm sao lại biết đại vu sư? Sau đó bọn hắn liền lập tức ý thức được, lai lịch của người này tuyệt đối không tầm thường. Ngươi thay ta đi cho Tát Luân A Cổ chuyển lời. Tô Huyền tiện tay một chỉ đạo. Nhưng là rất rõ ràng, ba vị này vu sư không cho là như vậy. Chú sát thuật. Ba tên tứ phẩm vu sư đồng thời đối với Tô Huyền sử dụng chú sát thuật. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn lắc đầu, nguyên bản còn muốn lấy lưu một người sống đi truyền lời đâu. Hiện tại xem ra không cần thiết. Gấp 10 lần bắn ngược. Một giây sau, ba tên vu sư thân thể đồng thời bắt đầu chạy ra đại lượng máu đen. Miệng, mắt, cái mũi, lỗ tai. Nửa phút không đến liền bị chính mình chú sát thuật cho triệt để phản sát. Ngươi, ngươi là Nho gia đệ tử. Hoàng Tiên Nhi một mặt hưng phấn nhìn về phía Tô Huyền. Hắn nghe nói qua Nho gia đệ tử cả đám đều quang minh lẫm liệt, mà lại vị này nhìn càng giống là một cái không tốt sắc đẹp chính nhân quân tử. Ta có thể hay không nghĩ biện pháp tìm hắn trợ giúp a? Tốt Triệu, Hoàng Tiên Nhi lông mày nhíu lại, trong lòng có ý nghĩ mới. Sở Châu thành vị cường giả bí ẩn kia các nàng hoàn toàn không biết, không bằng đi lôi kéo vị này tuổi trẻ Nho gia đệ tử. Đối phương vừa rồi có thể dễ như trở bàn tay phản sát ba tên tứ phẩm vũ sư, nhất định có thể giải quyết chúng ta yêu tộc tiếp xuống khó khăn. Mà lại trước mắt vị công tử này ánh mắt sắc bén, thân thể cũng là dị thường cực kiện. Chỉ là bộ này túi da tốt liền đã hoàn toàn không lộ a. Hoàn toàn bồi bản trước cô nương lần thứ nhất a. Hoàng Tiên Nhi nghĩ tới đây biểu lộ càng thêm quyến rũ. So với Sở Châu vị kia, nàng càng vui trước mắt vị này. Giống như cái biện pháp đem hắn lừa gạt đến chúng ta cáo bộ. Đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, nô gia Hoàng Tiên Nhi, là phương Bắc yêu tộc cáo bộ công chúa. Hoàng Tiên Nhi tự giới thiệu, vì chính là thể hiện ra thành ý của mình. Nói không chừng chính mình công chúa thân phận còn có thể gây nên đối phương hiếu kỳ. Lại thêm nàng một mặt vũ mị, đẹp đẽ gương mặt để cho người ta sinh ra không tự giác chịu mến tâm lý. Xin hỏi công tử đại danh? Tô Huyền Mâu. Tô Huyền bất vi sở động hồi đáp. Trước mắt Hoàng Tiên Nhi còn quá trẻ, so với Dạ Cơ Hòa Thanh Cơ Mị hoặc Chi Thuật tới nói, nàng còn phải luyện thêm một chút. Quả nhiên là một cái không tốt sắc đẹp chính nhân quân tử. Hoàng Tiên Nhi nội tâm mừng rỡ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có mặt người đối với mình mị thuật có thể không phản ứng chút nào. Kết hợp với đối phương vừa rồi sử dụng Nho gia công pháp, Hoàng Tiên Nhi hiện tại sớm đã đem đối phương trở thành công tử nhan như ngọc, mạch đời trước vô song quân tử. Về phần trên người đối phương bội kiếm, thân là một tên Nho gia đệ tử, đeo trên người bội kiếm rất hợp lý đi. Chương 80, trời làm chăn, đất làm giường, Hoàng Tiên Nhi bạch cấp. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 80, trời làm chăn, đất làm giường, Hoàng Tiên Nhi bạch cấp. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước bất kể như thế nào, đối với Hoàng Tiên Nhi tới nói, cái này gọi là Tô Huyền Nho gia đệ tử tuyệt đối không phải bình thường nam nhân. Bất quá dạng này ngược lại khơi dậy Hoàng Tiên Nhi lòng hào thắng. Nếu như mình lần thứ nhất tùy tiện liền cho người khác, vậy cũng thật không có tính khiêu chiến. Bản cô nương phải ngủ liền ngủ đại phục lợi hại nhất người trẻ tuổi. Hoàng Tiên Nhi ở phía sau tăng thêm một cái hậu tố, người trẻ tuổi. Mà người trước mắt tuổi còn trẻ liền đã có thể phản sát ba tên tứ phẩm vũ sư. Chắc hẳn tại toàn bộ đại phụng cũng là xuất sắc nhất tồn tại. Lại thêm cái này ngàn năm khó gặp thịnh thế dung nhan. Hoàng Tiên Nhi khẳng định, cái này tại đại phụng kinh thành tuyệt đối là vô số hào môn nữ tử tha thiết ước mơ đối tượng. Nhưng là, hiện tại nghĩ đến đây a một người thế mà bị chính mình một cái người ngoại tộc câu dựng đi. Ngẫm lại chính là một trận hạ giận a. Dù là về tới trong tộc, chính mình cũng có thể cùng đám kia tiểu hồ ly tinh bọn họ khoe khoang nói quát. Không biết Tô công tử chuyến này đến Bắc Cảnh ý muốn như thế nào? Hoàng Tiên Nhi thẹn thùng dò hỏi. Yêu tộc 12 bộ. Tô Huyền thản nhiên nói, xem ra tiểu hồ ly này tựa hồ biết một chút cái gì a yêu tộc 12 bộ. Hoàng Tiên Nhi con ngươi sáng lên, khá lắm, nàng còn đang lo làm như thế nào nghĩ biện pháp đem Tô Huyền cho đưa đến bọn hắn cáo bộ đâu. Hiện tại tốt, Hoàng Tiên Nhi vẹn vẹn suy nghĩ một lát liền trả lời nói. Không dối gạt công tử, chúng ta hồ tộc khoảng cách nơi đây cũng không xa, nếu là công tử không để ý có thể cùng nhau trở về. Hoàng Tiên Nhi thanh âm nũng nịu nói chuyện giống như là đang làm nũng một dạng. Nha đầu này đoán chừng không biết mình là dẫn đường đang đi. Tô Huyền mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua đối phương. Nàng hiện tại giống như không biết mình sau đó phải đi thu phục toàn bộ Bắc Cảnh yêu tộc, còn ở nơi này vì chính mình dẫn đường. Phải biết hiện tại yêu tộc tình cảnh có thể nói là hết sức xấu hổ, không chỉ có muốn đối mặt đại phụng trả thù, hiện tại liền ngay cả Vu Thần giáo cũng để mắt tới Bắc Cảnh yêu tộc khí vận. Người dẫn đường? Tô Huyền thản nhiên nói. Đã có người chủ động nguyện ý cho mình dẫn đường, hắn lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt đâu. Thế nhưng là, công tử, ta vừa rồi chân không cẩn thận sai lệch. Hoàng Tiên Nhi lần này đi ra cố ý mặc phương Bắc phong cách phục thị, chân trụi ra tròn trịa chân nhỏ tinh tế lại hữu lực vòng eo, cùng sung mãn thẳng tắp bộ ngực. Ngồi quỳ chân trên mặt đất thời điểm, trong lồng ngực hai cái 307 thỏ ngọc như ẩn như hiện, biến tướng câu dẫn Tô Huyền. Chỉ bất quá, đoạn này thủ đoạn Tô Huyền đang dạy phường tư cái kia 10 cái hoa khôi trên thân đã sớm thấy qua. Hắn thậm chí còn gặp qua các loại giả bộ như không thắng tiểu lực đổ vào chính mình ý chí ở trong. Cùng những cái kia lão luyện hoa khôi so sánh, Hoàng Tiên Nhi động tác vẫn còn có chút non nớt. Nghĩ tới đây, Tô Huyền ngồi xổm xuống một phát bắt được Hoàng Tiên Nhi cái kia màu lúa mì đùi. Vẹn vẹn một lát, hắn liền đánh giá ra Hoàng Tiên Nhi đang gạt chính mình. Quân tử thẳng thắn, ta nhìn hoàng cô nương chân cũng không có thụ thương đi. Tô Huyền thản nhiên nói, ta mới không phải quân tử đâu. Hoàng Tiên Nhi trong lòng đậu đen rau muống đạo, nàng trang rõ ràng như vậy, đối phương chẳng lẽ nhìn không ra sao? Nàng lộ ra vô cùng đáng thương ánh mắt, muốn để Tô Huyền có nàng. Chân của ta không có việc gì. Nhưng là một giây sau một câu lại thốt ra. Nho ra công pháp. Hoàng Tiên Nhi sắc mặt cũng thay đổi, trở nên một mặt thú ván. Tô công tử, ngươi dạng này lời nói dễ dàng tìm không thấy lão bà. Ta đều chủ động tốn không, ngươi thế mà đối với ta sử dụng Nho ra công pháp. Nhìn thấy lửa gạt không đến Tô Huyền, Hoàng Tiên Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên. Sau đó tự tác chủ trương đỡ Tô Huyền cánh tay. Nàng len lén đánh giá một chút Tô Huyền, nhìn thấy Tô Huyền cũng không có phản đối, hậu tâm bên trong vui mừng. Xem ra đối phương cũng không phải đối với ta không có chút nào cảm thấy hứng thú, ai chỉ cần có một chút cơ hội, nàng liền sẽ không buông tha. Cái này đáng chết lòng háo thắng. Tại trở về cáo bộ trên đường, Hoàng Tiên Nhi không ngừng vết mực. Một hồi tìm cơ hội cùng Tô Huyền đáp lời. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hoàng Tiên Nhi dự định nhỏ. Ngay từ đầu Tô Huyền còn chưa không thèm để ý cái này, khiến Hoàng Tiên Nhi nhận định Tô Huyền chính là một cái chính nhân có tử. Thế là Hoàng Tiên Nhi càng thêm làm cản. Đi ngang qua một hồi hồ nước đằng sau, Hoàng Tiên Nhi giả bộ như sơ ý một chút giẫm lên phía trên. Trung quanh vẽ lên nước bùn trực tiếp làm ướt Tô Huyền áo bảo. Ai nha, Tô công tử, không có ý tứ, là ta quá không cẩn thận. Ta lau cho ngươi xóa đi. Nói đi Hoàng Tiên Nhi túi đầu ngồi xuống, một trận hương thơm tràn vào Tô Huyền. Túi đầu nhìn lại, Hoàng Tiên Nhi mỹ nhân da thịt trượt thủy mỡ đông, liên đối gương mặt đều có vẻ hơi đỏ ửng. Đương như vậy Tô Huyền khẽ cau mày nói, xem ra, từ khi thu hoạch được lần trước chân long huyết mạch sau, hắn giống như cũng thu được chân long một đặc điểm khác. Bất quá, thực lực của hắn bây giờ ngược lại là có thể hoàn toàn khống chế được. Nhưng là, hắn cũng không phải thái giám, tại sao muốn khống ở đâu? Hoàng Tiên Nhi một lần lau sạch lấy Tô Huyền áo bào, một lần ngẩng đầu lộ ra nàng cái kia xấu hổ mang e sợ gương mặt. Đôi mắt quyến rũ kia phảng phất có thể dẫn ra lòng người một dạng. Một giây sau, Tô Huyền dứt khoát trực tiếp bung ra trong cơ thể mình chân long huyết mạch. Thơm quá a. Hoàng Tiên Nhi si ngốc nhìn về phía Tô Huyền. Tô Huyền trực tiếp một tay lấy Hoàng Tiên Nhi ôm tới. Hoàng Tiên Nhi không có kịp phản ứng, sắc mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tô công tử thái độ biến hóa đột nhiên như vậy. Tô công tử, đừng nói chuyện, há mồm. Bắc cảnh thảo nguyên tại mùa này cũng không phải là đặc biệt rét lạnh. Trung quanh thổ địa cũng không có đặc biệt ướt át, chỉ là bộ phận địa phương sẽ có chút đầm nước loại hình. Cho dù là người bình thường tại thảo nguyên ở trong qua đêm cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Càng đừng đề cập Tô Huyền dạng này siêu phẩm cường giả. Hoàng Tiên Nhi mặc dù thực lực không đủ, nhưng là cũng không trở thành sẽ đông lạnh hỏng. Nhất là bên người còn có Tô Huyền dạng này một cái tự mang ấm áp nhục thân tại. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Tiên Nhi biểu lộ buồn ngủ, một bức căn bản ngủ không đủ bộ dáng, thậm chí liền ngay cả đi đường bộ pháp đều có chút tập tễnh. Người xấu, người gạt ta. Hoàng Tiên Nhi lông mày nhẹ tần mở miệng nói ra. Rõ ràng nàng cho là mình mới là thợ săn, nhưng là không nghĩ tới chính mình ngược lại là con mồi của người ta. Chính mình không chỉ có bị xáo lộ còn đem chính mình lần thứ nhất ở loại địa phương này cho đưa ra ngoài. Ta cũng không có nói qua ta là nho gia đệ tử. Tô Huyền một tay lấy Hoàng Tiên Nhi ôm như trong ngực. Sau đó đằng không mà lên, hướng phía cáo bộ bay đi. Nàng hiện tại cái dạng này cũng không giống là có thể tiếp tục dáng dấp đi bộ. Ai biết ngươi một cái võ phu thế mà lại sử dụng nho gia công pháp. Nghĩ đến đêm qua các loại cầu xin tha thứ chẳng cảnh, Hoàng Tiên Nhi sắc mặt đỏ lên. Chương 80, trời làm chăn, đất làm giường, Hoàng Tiên Nhi bạch cấp. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 80, trời làm chăn, đất làm giường, Hoàng Tiên Nhi bạch cấp. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước tại sao có thể có người thân thể tố chất mạnh như thế. Cũng chính là đêm qua nàng mới hiểu được, Tô Huyền cũng không phải là cái gì nho gia đệ tử, mà là võ phu. Bất quá, nàng ngược lại là cũng không có quá mức hối hận. Bị người mưu hại là nàng tài nghệ không bằng người. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiên Nhi trực tiếp tựa ở Tô Huyền ngực ở trong ngủ thiếp đi. Hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay nhất định phải ngủ bù. Toàn bộ Bắc Cảnh thảo nguyên kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn. Chí ít tại Tô Huyền xem ra là như vậy. Thân thức toàn bộ triển khai tình huống dưới, hắn chí ít phát hiện ba cái chủng quần bộ lạc. Đồng thời cũng phát hiện Hoàng Tiên Nhi chỗ cáo bộ. Cùng bạn yêu quốc Cửu Vĩ Thiên Hồ so ra, phương Bắc yêu tộc cáo bộ thậm chí có chút không coi là gì. Toàn bộ cáo bộ nhân khẩu tổng cộng vẫn chưa tới 50,000. Thả, xê phạ, mắt nhìn đi, trong tộc người mạnh nhất chỉ là một cái tứ phẩm. Có thể nhìn ra, hồ tộc cái này tứ phẩm cùng Hoàng Tiên Nhi hẳn là thân nhân quan hệ. Giống nhau phương Bắc phong cách bằng da quần áo, một dạng câu người tâm hồn mỹ nhãn. Lại thêm song phương nhìn không sai biệt lắm dung mạo. Người này so sánh chính là Hoàng Tiên Nhi mẫu thần. Chỉ bất quá, lúc này cáo bộ tình huống giống như có chút nghiêm trọng á, từ trên bầu trời nhìn xuống đi, lại là mấy tên tứ phẩm vu thần giáo cao thủ liên hợp lại đem cáo bộ đánh liên tục bại lui. Lúc này trên mặt đất, Hoàng Mỹ Nhi vô lực nhìn trước mắt một màn. Chẳng lẽ, trời muốn diệt ta hồ tộc phải không? Nàng hôm qua vừa mới phái ra một tên tứ phẩm cao thủ tiến đến tìm kiếm Hoàng Tiên Nhi, chân sau liền bị vu thần giáo xâm lấn, mà lại đối phương càng là một hơi phái ra 5 tên tứ phẩm cao thủ, hơn 10 người ngũ phẩm cao thủ. Cái này khiến nguyên bản đã thảm không nỡ nhìn hồ tộc càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiên Nhi, ngươi muốn thật tốt sống sót a. Tự biết vô lực hồi thiên, Hoàng Mỹ Nhi lúc này chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết của mình. Nhưng là một giây sau, trên bầu trời một đạo kiếm quang đánh tới. Trong chớp mắt, hai tên vu thần giáo hai tên tứ phẩm cao thủ thậm chí chưa kịp phản ứng liền bị mang đi sinh mệnh. Là ai? Vu thần giáo còn lại 3 tên tứ phẩm sắc mặt nghiêm túc. Đối phương là lúc nào tới gần bọn hắn? Vì cái gì bọn hắn không có chút nào phát giác được? Vu thần giáo thật là lớn mưu đồ a, thừa dịp yêu man tộc cùng đại phụng động thủ thời khắc, lặng yên ở chỗ này thu nạp khí vận. Trên bầu trời Tô Huyền nhìn chòng chọc vào trên mặt đất vu thần giáo mấy cái vu sư, cùng mình tranh đoạt khí vận, đã có đường đến chỗ chết. Ngươi là Tô Huyền? Một đám vu sư khi nhìn đến Tô Huyền gương mặt kia trong nháy mắt triệt để mở bức. Tại vu thần giáo ở trong, không phải tất cả mọi người không biết Tô Huyền. Trước mắt ba cái vu sư nhìn thấy Tô Huyền một giây sau sắc mặt đều biến tái nhợt. Hắn là ai? Hoàng Mỹ Nhi một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tô Huyền. Hắn đến cùng là ai, có thể làm cho vu thần giáo người trong nháy mắt đổi sắc mặt? Nhưng nhìn đến Tô Huyền hoài bên trong người đằng sau, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Đây không phải là nữ nhi của mình sao? làm sao tại trong tay đối phương? Không kịp cho Hoàng Mị Nhi thời gian phản ứng, một đám vu sư vội vàng cung kính hướng phía Tô Huyền nói ra: "Tô công tử, chúng ta cũng không biết ngươi ở chỗ này, chúng ta cái này rời đi." Sở Châu thành Tô Huyền một kiếm chém 5 tên tam phẩm cao thủ tin tức đã truyền khắp toàn bộ Vu Thần giáo. Thậm chí truyền ngôn, Tô Huyền đem Sở Châu thành coi như đồ chơi một dạng đập chết mười mấy vạn yêu man tộc liên quân. Đây chính là Sở Châu thành a. Bắc cảnh đại thành đệ nhất, thế mà cứ như vậy bị người giơ lên. Nếu đã tới, liền không cần đi. Long thần công. Đệ thất trọng, Long thí cửu thiên. Một giây sau, còn lại 3 tên vu sư căn bản khống chế không nổi thân thể của mình hướng phía Tô Huyền bay tới. Một giây sau, bọn hắn toàn thân tinh huyết liền bị hấp thu hầu như không còn. Mà Hoàng Tiên Nhi cũng bị chung quanh tán phát long khí cho ảnh hưởng. Ta còn muốn Hoàng Tiên Nhi hai tay ôm Tô Huyền cổ, ái mộ giống như kéo đi lên. Bất quá Tô Huyền biết, đây chẳng qua là Hoàng Tiên Nhi vô ý thức động tác thôi. Nàng hiện tại nếu là còn có thể tái chiến lời nói đêm qua cũng không trở thành cầu xin tha thứ đứng lên. Đa tạ công tử ra tay trợ giúp chúng ta hồ tộc giải quyết nguy cơ. Xin hỏi công tử, Hoàng Mỹ Nhi đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền hoài bên trong Hoàng Tiên Nhi. Nàng rất ngạc nhiên nhà mình cô nương tại sao phải ở chỗ này. Trên đường gặp được muội muội của ngươi bị Vu Thần giáo truy sát, Tô Huyền lời còn chưa nói hết, Hoàng Mỹ Nhi liền lo lắng chạy tới xem xét Hoàng Tiên Nhi. Khi nhìn đến chỉ là ngủ thiếp đi đằng sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nha đầu này thật có thể ngủ a, động tĩnh lớn như vậy là một chút cũng tỉnh không đến. Khiến cho nàng kém chút cho là mình nữ nhi. Chờ chút, hắn vừa rồi xưng hô ta cái gì? Tiên Nhi tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, dù cho là Hoàng Mỹ Nhi cũng không nhịn được ngượng ngùng đứng lên. Chính mình rõ ràng là Tiên Nhi mẹ, sao có thể bị xem như tỷ tỷ đâu? Đa tạ công tử, xin hỏi công tử tính danh? Tô Huyền. Hoàng Mỹ Nhi từ Tô Huyền trong tay tiếp nhận nữ nhi của mình. Không biết vì cái gì, tại tiếp nhận Hoàng Tiên Nhi thời điểm, thân là người từng trải nàng đã nhận ra một tia dị dạng. Nữ nhi của mình làm sao so trước đó xinh đẹp hơn? Khả năng, đây chính là không có cày qua cùng cày qua khác biệt. Hồ tộc muốn đem chính mình mỹ thuật phát huy đến lớn nhất, nhất định phải tự mình trải qua cái gì. Cho nên, trước đó Hoàng Tiên Nhi mỹ thuật chỉ có thể nói đến kỳ hình mà không đắc ý thế, nhưng là, hôm nay, nha đầu này cho mình cảm giác nhưng thật giống như là khai khiếu mở dạng. Bất quá, nàng cũng không có nhiều hoài nghi gì. Đối phương đều tự mình trả lại còn có thể đối với Tiên Nhi có cái gì ý đồ xấu sao? Đa tạ Tô công tử, tại hạ Hoàng Mỹ Nhi là Tiên Nhi mẫu thân, cũng không phải là tỷ tỷ. Hoàng Mỹ Nhi trên người có nhất mạch tương truyền ra thịt màu lúa mì. Điểm này, phương Bắc yêu tộc hồ tộc cùng phương Nam yêu tộc hồ tộc khác biệt rất lớn. Đồng thời, tại dạ cơ trên thân cùng tại Hoàng Tiên Nhi trên thân đạt được hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Chương 81, Hoài Khánh Lâm An Hoa tỷ muội, Tô Huyền Nưu Đồ cùng lễ vật. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 81, Hoài Khánh Lâm An Hoa tỷ muội, Tô Huyền Nưu Đồ cùng lễ vật. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước mong rằng Tô công tử không nên hiểu lầm. Hoàng Mỹ Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói, mặc dù nàng ngốn nắn đối phương, nhưng là nhưng trong lòng thì không gì sánh được hưởng thụ. Ta trước mang Tiên Nhi đi về nghỉ một bên dưới. Hoàng Mỹ Nhi nhìn thoáng qua trong ngực Hoàng Tiên Nhi. Nữ nhi của mình thoạt nhìn là thật vây lại, thật không biết nàng cái này vài thiên kinh lịch cái gì. Sau đó nàng đem Tô Huyền mời đến gian phòng của mình ở trong. Chính mình thì là trước đem Tiên Nhi đưa về đến nàng trong gian phòng. Mà Tô Huyền thì thừa cơ hội này bắt đầu lợi dụng thượng cổ thuật phòng the bắt đầu luyện hóa song tu lấy được lực lượng. Mặc dù Hoàng Tiên Nhi chỉ là ngũ phẩm sơ kỳ, nhưng là song tu nâng lên thở năng lượng cũng cho hắn tăng thêm mấy năm tu vi. Chỉ là hiện tại giai đoạn này, có thể thông qua song tu để hắn tu vi tăng nhiều người cũng liền mấy cái như vậy. Lăng Ngọc Hành, Mộ Nam Chi, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lý Diệu Chân Miễn Cương cũng có thể. Mặc dù chưa tới nửa năm liền đã tổng lục phẩm tấn thăng trở thành nhị phẩm, nhưng là Tô Huyền vẫn cảm thấy quá chậm. Xem ra, nhất định phải nắm chặt thời điểm thu phục toàn bộ Bắc Cảnh. Hắn không chuẩn bị tại Bắc Cảnh lãng phí thời gian quá dài. Bất quá, lúc này, Đả Canh Nhân cũng đã đem Trấn Bắc Vương Đầu Lâu cho mang về lớn dâng đi. Hắn hiện tại thật có chút hiếu kỳ Trinh Đức Đế lao ra hỏa kia nhìn thấy Trấn Bắc Vương Đầu Lâu biểu lộ. Lúc này Đại Phụng Kinh Thành, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên, Nguyên Cảnh Đế đã đem gần một tuần không có vào triều. Toàn bộ triều đình bầu không khí bắt đầu trở nên không gì sánh được quỷ dị. Mọi người hình như đều đang đợi lấy Sở Châu tin tức truyền đến. Hiện tại, Sở Châu phát sinh sự tình trực tiếp quyết định sau đó triều hội phương hướng. Bất quá đây hết thảy cùng hậu cung giống như cũng không có quá lớn quan hệ. Bởi vì Nguyên Cảnh Đế không chỉ có không tiếp kiến triều thần, thậm chí ngay cả hoàng tử công chúa đều không tiếp kiến. Cho nên, thái tử chọn lấy cái thời gian mời Hoài Khánh trưởng công chúa, Lâm An, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử tại Thanh Cực Đình tụ hội. Thanh Cực Đình ở trong, trên bàn bày đầy nhiều loại rượu ngon và mỹ thực. Bất quá, một đám hoàng tử cũng không có quá lớn niềm vui thú, bởi vì Hoài Khánh cũng tới. Thái tử chỉ là khách khí mời một chút, nhưng là không nghĩ tới Hoài Khánh thế mà thật tới. Phải biết, từ lần trước Hoài Khánh 3 lần cầu kiến phụ hoàng bị cự đằng sau, Hoài Khánh vẫn đem chính mình nhốt tại trong gian phòng. Thế nhưng là, hôm nay làm sao lại đột nhiên đi ra nữa nha? Nghe nói gần nhất hoàng cung ở trong xuất hiện một loại gọi là kê tinh gia vị, có thể làm cho đồ ăn càng thêm tươi đẹp. Không biết chuyện này là thật là giả. Nhị hoàng tử nhìn một chút cái này quỷ dị bầu không khí thế là quyết định tìm chủ đề. Mà gần nhất vang dội hoàng cung kê tinh có thể nói là mười phần được hoan nghênh, a tuổi trẻ hoàng tử cũng không làm sao quan tâm tình hình chính trị đương thời, thậm chí cũng không quan tâm Sở Châu thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Châu thành phát sinh sự tình thậm chí không bằng kê tinh xuất hiện trọng yếu. Đương nhiên, gà này tinh là Lâm An mang tới mẫu hậu hưởng qua đằng sau nhiều lần khích lệ. Thái tử cũng công nhận nhẹ gật đầu. Gà này tinh không dùng được tại loại này đồ ăn bên trên cũng có thể làm cho hương vị càng thêm tươi đẹp. Cho nên, gần nhất hậu cung đều đoạt điên rồi. nghe nói liền ngay cả đánh càng người nha môn Ngụy Uyên đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, toàn bộ hậu cung chỉ có Lâm An nơi này có một bình nhỏ. Mà thái tử cùng Trần Quý Phi đánh lấy các loại lấy cơ trực tiếp từ Lâm An nơi này cầm đi một nửa. Nâng lên kế tinh, Biểu Biểu kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn lực lượng một chút Hoài Khánh. Bình thường chính mình khắp nơi bị Hoài Khánh ép một đầu, lần này rốt cục xem như mở mày mở mặt. Mặc dù kế tinh là Tô Huyền mang tới, nhưng là Tô Huyền đã chủ động đầu nhập vào chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm An khoe khoang giống như nhìn về phía Hoài Khánh. Đáng tiếc, Hoài Khánh tử vừa mới bắt đầu tâm tư liền không ở nơi này. Lúc này Hoài Khánh tâm tư đã toàn bộ bỏ vào Sở Châu thành. Trấn Bắc Vương tàn sát Sở Châu thành bách tính, Tô Huyền dứt khoát tiến về Bắc Cảnh. Đến bây giờ, Bắc Cảnh còn không có tin tức chuyển đến. Nghĩ tới đây, Hoài Khánh không tự chủ lo lắng Tô Huyền an nguy. Nàng còn chưa không có cùng Tô Huyền thẳng thắn mình tại Thiên Địa hội thân phận. Hoài Khánh, ngươi trong khoảng thời gian này làm sao một mực mất hồn mất vía a? Là đang lo lắng hoàng hậu thân thể sao? Ta nghe nói hoàng hậu trong khoảng thời gian này thèm ăn không phân chấn. Như vậy đi, ta đợi chút nữa để Lâm An xuất ra một phần nhỏ đến giao cho Hoài Khánh. Thái tử thấy được Hoài Khánh một mặt dầu dĩ không vui lúc này đứng ra nói ra. Phải biết trên triều đình, Hoài Khánh thế nhưng là một cỗ thế lực không nhỏ. Nếu có thể lôi kéo đến Hoài Khánh, như vậy hắn trên triều đình quyền lên tiếng càng lớn hơn. Thế là hắn học tập trong sách Lung Lạc Triều Thần phương pháp mở miệng nói ra. Ta không. Lâm An tự nhiên không muốn cùng ý thái tử đề nghị. Nhưng nhìn một chút bộ dáng bây giờ Hoài Khánh, Lâm An trầm mặc. Liên một chút ta. Đây chính là Tô Huyền đưa cho chính mình. Nếu như không phải mẫu thân cùng đại ca một mực tại chính mình bên tai nói, nàng ngay cả mẫu thân cùng đại ca đều không muốn cho. Nhưng là Hoài Khánh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Liên quan tới kê tinh sự tình, lấy Hoài Khánh tình báo đến xem, nàng đã sớm biết. Chỉ bất quá, nàng một đoán liền biết cái đồ chơi này là từ Tô Huyền chỗ nào lấy ra. Cho nên, nàng cũng không có cái gì kinh ngạc phản ứng. Ngay lúc này, Hoài Khánh trong lồng ngực đổ vật phát ra chớp động. Nàng lập tức kịp phản ứng, là Ngọc Thạch tiểu kính đến tin tức. Lúc này Hoài Khánh cũng không đoái hoài tới thất thố, trực tiếp đứng lên rời đi đỉnh. Hoài Khánh làm cái gì vậy? Làm sao gấp gáp như vậy a? Thái tử sắc mặt khó coi nói ra. Hoài Khánh thật sự là tuyệt không cho hắn thái tử này mặt mũi a, thậm chí chính mình nói chuyện cùng nàng đều trực tiếp coi như không khí. Hiện tại lại bỗng nhiên rời đi, cái này không khỏi quá không đem hắn thái tử này coi ra gì a? Trên thực tế, hắn nói thật đúng là đối với Hoài Khánh thật đúng là không có đem hắn coi ra gì. Rời đi đình đằng sau, Hoài Khánh tranh thủ thời gian xuất ra Ngọc Thạch tiểu kính. Sở Nguyên Trần, Sở Châu thành tình báo truyền đến. Hoài Khánh, Tô Huyền thế nào? Hoài Khánh nóng nảy dò hỏi. Một giây sau, nàng lại cảm thấy chính mình vấn đề hỏi có chút ngay thẳng. Hoài Khánh, ta nói là, Tô Huyền còn tốt chứ? Lệ Na, cái này hai vấn đề không đều như thế sao? Lệ Na tuổi nhỏ thanh thuần, tự nhiên còn không hiểu nhiều như vậy. Hàng Viễn, A Di Đà Phật, vừa mới, Sở Châu thành bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài tại Không Phu quân hộ tống đã tới kinh thành. Kim Liên, xem ra hôm nay có náo nhiệt. Kim Liên đạo trưởng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn một cái lao đạo sĩ đều có thể nhìn ra hiện tại Đại Phụng ở trong hoàng thành thuốc đầu nghe. Hiện tại Đại Phụng hoàng thành giống như là một đống lửa thùng thuốc một dạng, còn kém một cái hỏa tinh đến nhóm lửa. Mà Trình Hưng Hoài đến không hề nghi ngờ chính là viên kia hỏa tinh. Chương 81, Hoài Khánh Lâm An Hoa tỉ muội, Tô Huyền Mưu đồ cùng lễ vật. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 81, Hoài Khánh Lâm An Hoa tỉ muội, Tô Huyền Mưu đồ cùng lễ vật. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước Lý Diệu Trần, không chỉ Kim Liên đạo trưởng, Tô Huyền tại Sở Châu thời điểm giết chết một tên tự xưng Điệu Tông đạo thủ người. Kim Liên, Hắc Liên, Lý Diệu Trần, đối với không sai chính là gọi là Hắc Liên. Tô Huyền giết chết Hắc Liên. Kim Liên đạo trưởng triệt để một bức. Lần này mấy ngày không thấy, Tô Huyền đây là cho hắn một cái kinh hỉ lớn a. Lý Diệu Trần, đúng rồi, Tô Huyền giống như nói chỉ là một cái phân thân. Bất quá Kim Liên đạo trưởng cũng không có quá mức để ý, cho dù là phân thân, vậy cũng tối thiểu có tam phẩm thực lực. Xem ra, tiêu diệt Hắc Liên ở trong tầm tay a. Hoài Khánh, đúng rồi, vậy tại sao Tô Huyền cũng không trở về đến? Hoài Khánh quan tâm hỏi. Hoài Khánh con ngươi phảng phất một mặt băng kính, thấu triệt bên trong khó nén cao lạnh lộng lẫy. Thế nhưng là ở thời điểm này, thế mà lộ ra một tia quan tâm. Đây là trước đó chưa từng có. Lý Diệu Trần, Tô Huyền nói qua, muốn thống nhất toàn bộ Bắc Cảnh, tạm thời không thể trở về đến. Lý Diệu Trần như thật đem Tô Huyền lời nói ra. Sở Nguyên Trần, Tô công tử thật sự là mưu tính sâu xa à, hiện tại yêu man hai tộc bị thương nặng, chính là triệt để thu phục bọn hắn thời cơ tốt đẹp. Hàng Viễn, A Di Đà Phật, đáng tiếc không cách nào là Tô Huyền thí chủ cung cấp trợ giúp. Lý Diệu Trần, đúng rồi, bất quá ta nghe nói, Tô Huyền tên kia thế nhưng là làm một hào chuẩn bị một phần lễ vật đâu. Hoài Khánh, lễ vật? Hoài Khánh một mặt không biết làm sao. Mặc dù Hoài Khánh không rõ ràng, nhưng là Tô Huyền thế nhưng là rõ ràng hung ác. Hắn cùng Ngụy Uyên làm ra ước định chính là đến đỡ Hoài Khánh leo lên hoàng vị. Đến lúc đó, Hoài Khánh trên thân liền ngưng tụ toàn bộ đại phụ khí vận. Cầu hoa tươi không cho nên, sớm công lược một chút Hoài Khánh độ thiện cảm là nhất định. Sở Nguyên Trần, đúng rồi, xem ra Lý Diệu Trần ngươi biết Tô Huyền chính là số 3 thân phận. Lý Diệu Trần, ngươi còn không biết xấu hổ nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ta biết Tô Huyền thực lực là nhị phẩm a. Nghĩ tới đây, Lý Diệu Trần xấu hổ đều muốn tìm một chỗ chui vào. Nói như vậy, trước đó Tô Huyền một mực nhìn lấy mình tại Thiên Địa hội bên trong nói dọa. Nàng một cái ngũ phẩm làm sao dám cùng Tô Huyền tại Thiên Nhân Chi tranh phía trên giao thủ a? Gia Nguyên Trần, kỳ thật ta cũng không rõ ràng, mấy tháng trước, Tô Huyền mới vừa tới đến kinh thành thời điểm sát thực chỉ có lục phẩm. Lý Diệu Trần, cái kia, cái này chẳng phải là nói, Tô Huyền tại thời gian mấy tháng không đến liền tổng lục phẩm tăng lên tới nhị phẩm. Lý Diệu Trần nghe xong lộ ra khoa trương biểu lộ. cái này tăng lên biên độ không khỏi cũng quá lớn đi. Kim Liên đạo trưởng, ta lần thứ nhất gặp Tô Huyền đạo hữu liền biết hắn là người có đại khí vận. Kim Liên đạo trưởng phù hợp nói, hắn là có thể hiểu được vì cái gì Tô Huyền thực lực biến hóa lại nhanh như vậy. Người tu hành tông công pháp bản thân liền là cần khí vận phụ tá. Nếu như không có đại lượng khí vận phụ tá, giống như là Lạc Ngọc hành thiên tài như vậy cũng chỉ có thể tu hành đến nhị phẩm. Chỉ có tại khí vận trợ giúp bên dưới mới có thể đi vào một bước tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Kim Liên đạo trưởng, thật sự là hậu sinh khả úa. Kim Liên đạo trưởng cảm khái nói, không hắn làm địa tông đạo thủ, sống cũng có nhiều như vậy năm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Huyền loại thiên tài cấp bậc này. Không, thiên tài khả năng chỉ là gặp đến Tô Huyền bậc cửa thôi. Nhìn thấy tiên địa hội thảo luận dần dần biến mất, Hoài Khánh mới buông xuống tiểu kính. Tô Huyền sẽ cho ta mang lễ vật. Sẽ là lễ vật gì đâu? Hoài Khánh nghĩ đến chính mình ban đầu không tin Tô Huyền tình cảnh, trên khuôn mặt lạnh lẽo cho khó tránh khỏi xuất hiện một tia đỏ ửng. Bất quá, sau đó nàng quét qua trước mặt tất cả khói mù. Chỉ, nàng biết Tô Huyền thuận lợi an toàn giải quyết Sở Châu thành sự tình. Nghĩ tới đây, Hoài Khánh lại lần nữa về tới đỉnh ở trong. Hừ, Hoài Khánh, ngươi vừa rồi như thế không nhìn ta, ta sẽ không cho ngươi kê tinh. Nhìn thấy Hoài Khánh sau khi trở về, Lâm An mượt mà khuôn mặt hiện ra một tia ngạo kiều. Nàng vừa rồi hảo tâm muốn cho Hoài Khánh kê tinh, nhưng là Hoài Khánh lại không chút nào đem chính mình phóng tới trong mắt. Có đúng không? Vậy ngươi xem lấy bản cung con mắt lặp lại lần nữa. Hoài Khánh ánh mắt khôi phục thanh lãnh. Bình thường Hoài Khánh tính cách chính là như vậy, trước đó chẳng qua là nhận lấy một tia ảnh hưởng thôi. Ta không nhìn. Lâm An mới sẽ không thừa nhận chính mình là không dám. Đáng giận, Hoài Khánh dĩ nhiên như thế hù dọa chính mình. Đợi đến Tô Huyền trở về, chính mình nhất định phải làm cho Tô Huyền hung hăng giáo huấn một chút Hoài Khánh. Không để cho nàng ngừng hô cầu xin tha thứ, chỉ có dạng này chính mình mới có thể hài lòng. Bất quá bây giờ, Lâm An hay là thành thành thật thật nút ở phía sau. Không có Tô Huyền trợ giúp, nàng một người không phải Hoài Khánh đối thủ. Hôm nay bệ hạ đoán chừng sẽ tổ chức triều hội, thái tử hay là thiếu đem ý nghĩ dùng tại trên những chuyện này. Khôi phục thanh lãnh trạng thái Hoài Khánh sức chiến đấu đơn giản bạo tạc. Chăm chú là hai ba câu liền đem Lâm An cùng thái tử nói á khẩu không trả lời được. Kỳ thật, Hoài Khánh cũng không phải là một chút thể diện không nói người. Lâm An lời mới vừa nói nàng chính là bởi vì ghi tạc trong lòng, cho nên mới để lộ ra một cái trọng yếu tình báo. Hôm nay bệ hạ sẽ tổ chức triều hội. Lúc này Hoài Khánh thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng sẽ không tiếp tục xưng hô. Từ lần trước ba lần nhất kiến bị cự đằng sau, nàng bắt đầu tin tưởng Tô Huyền nói tới. Bệ hạ, có đôi khi giống như thật không giống như là bệ hạ. Trấn Bắc Vương đổ sát Sở Châu thành 380. Không 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 bách tính sự tình. Chẳng lẽ bệ hạ biết một chút đều không biết sao? Hoài Khánh không tin, không có bệ hạ ngầm thừa nhận, Trấn Bắc Vương từ đâu tới lá gan lớn như thế? Chỉ bất quá, thái tử tựa hồ cũng không có nghe ra Hoài Khánh trong miệng ám chỉ. Triều hội, có quan hệ gì với ta a? Sở Châu thành, ta mới sẽ không tham gia đâu. Nhìn xem thái tử bùn nhão không dính lên tường được biểu hiện, Hoài Khánh thật sâu thở dài một hơi sau đó rời đi đỉnh. DS cầu toàn đặt trước. Cầu tư đặt trước. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Cùng. Chương 82, triều đình đánh mặt nguyên cảnh đế, dạ đàm Hoàng Mỹ Nhi. Câu tư đặt trước toàn đặt trước chương 82, triều đình đánh mặt nguyên cảnh đế, dạ đàm Hoàng Mỹ Nhi. Câu tư đặt trước toàn đặt trước trong tập cung, nguyên cảnh đế ngồi xếp bằng. Bệ hạ, Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài trở về không cần phải thái giám nói cái gì, nguyên cảnh đế biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng. Vào triều. Không cần đã lâu, nguyên cảnh đế liền mang theo mấy tên thái giám đi tới trên triều hội. Bẩm bệ hạ, Trấn Bắc Vương tàn sát Sở Châu thành 380.000 mách tính, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện lấy đền tội. Chính Hưng Hoài nhưng không có cả những cái kia có không có, trực tiếp đi lên chính là mở lớn. Đối với Trấn Bắc Vương, hoàn toàn chính xác không có cái gì tốt đáng giá tôn kính. Mà lại, đồ thành sự tình, nguyên cảnh đế chỉ sợ sớm đã biết. Thậm chí, đối phương cũng có thể là người mưu đồ một trong. Nghĩ tới đây, Chính Hưng Hoài càng ngày càng cảm thấy, Tô Huyền mới là thiên mệnh sở quy. Trấn Bắc Vương chết. Nghe được tin tức này, nguyên cảnh đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nguyên cảnh đế nội tâm điên cuồng giống giận. Trấn Bắc Vương bên người có mười mấy vạn đại quân, lại thêm điệu tông đạo thủ, vu thần giáo cao thủ trợ giúp. Trấn Bắc Vương, làm sao lại chết? Ai làm ai làm? Tại hạ muốn làm người tông đệ tử, chu sát Trấn Bắc Vương đại công thần, Tô Huyền đạo trưởng xin mời công. Chính Hưng Hoài lúc này đã đem chính mình cái mạng này ném sau. Tô Huyền. Nguyên cảnh đế lúc này hận đến hàm răng ngứa. Tô Huyền. Dưới đài Ngụy Uyên nghe được cái tên này sau một mặt vui mừng. Quả nhiên, lựa chọn để đả canh nhân đầu nhập vào Tô Huyền là đúng. Chắc hẳn, lần này trợ giúp Sở Châu thành đại chiến bên trong, 307 đả canh nhân cũng xuất lực không ít đi. Tô Huyền hiện tại ở đâu? Lúc này nguyên cảnh đế trong hốc mắt hiện ra từng tia tơ máu, phản phất nhận lấy cái gì trọng yếu đả kích một dạng. Bẩm bệ hạ, Sở Châu thành nguy cơ còn chưa giải trừ, Tô Huyền đạo trưởng muốn vì Bắc Cảnh bách tính vĩnh cửu dẹp yên yêu man hai tòa quy hiếp. Nghe được câu này nguyên cảnh đế sắc mặt đều đen. Có ý tứ gì? Lúc nào Bắc Cảnh biến thành hắn Tô Huyền Bắc Cảnh? Đó là chấm Bắc Cảnh, thật. Đúng rồi, Sở Châu thành bị Trấn Bắc Vương đổ là phế tích, Tô Huyền đạo trưởng tự mình sai người trùng kiến Sở Châu thành. Vi thần xin mời đổi Sở Châu thành là Tô Châu thành. Trấn Bắc Vương đã chết, như vậy tất cả tội ác lẽ ra toàn bộ để hắn gánh chịu. Tất cả công lao tự nhiên là hẳn là giao cho chém giết Trấn Bắc Vương Tô Huyền. Trên triều đình quan to quan nhỏ đang nghe Trịnh Hưng Hoài như vậy đột nhiên phát biểu đều đã triệt để sợ ngây người. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía thủ phụ Vương Trinh Văn. Nhưng là, Vương Trinh Văn tiên tử a đồng dạng là một mặt một bức. Trấn Bắc Vương thi thể, hiện tại nơi nào? Nguyên Cảnh Đế cũng không có quản Trịnh Hưng Hoài trước mặt câu nói kia, mà là hỏi thăm Trấn Bắc Vương thi thể. Bẩm bệ hạ, dựa theo Tô Huyền đạo trưởng phân phó, trực tiếp đốt đi.
À, đúng rồi, Tô Huyền đạo trưởng còn cắt lấy Trấn Bắc Vương thủ cấp để cho ta mang về kinh thành, đưa cho bệ hạ.
Bịch. Nguyên Cảnh Đế một cái không có đứng vững, kém chút mới ngã xuống đất.
Bệ hạ. Lão thái giám tranh thủ thời gian nâng lên đi, nhưng là bị Nguyên Cảnh Đế đá một cái bay ra ngoài.
Cũng ngay.
Lúc này Nguyên Cảnh Đế không còn có tu đạo nhiều năm hàm dưỡng. Đây chính là chính mình hao phí bao nhiêu năm mới luyện hóa một tôn tam phẩm võ phu phân thân a, hiện tại không chỉ có bị đối phương một đao chết tử, liền ngay cả thi thể đều gặp được đãi. Bọn hắn làm sao dám đó a? Lúc này Tô Huyền hành động này, không thể nghi ngờ chính là tại hung hăng đánh Nguyên Cảnh Đế mặt. Sau đó, Trịnh Hưng Hoài để cho người ta từ thủ hạ chỗ nào đem cái túi sách kia trang hoa lệ cái dương mang tới. Bên trong để đó chính là Trấn Bắc Vương đầu lâu. Ngay từ đầu Nguyên Cảnh Đế còn chưa tin, nhưng khi hắn tận mắt thấy chính mình một bộ khác phân thân bị triệt để chém giết đằng sau, nỗi lòng lo lắng rốt cục triệt để chết mất. Sinh cơ đứt đoạn, hải cốt không còn, liền ngay cả lần nữa sử dụng nhất khí hóa tam thanh chi thuật phục sinh đều khó có khả năng. Nguyên Cảnh Đế hít sâu một hơi, hắn biết hiện tại tuyệt đối không phải lúc báo thủ. Trấn Bắc Vương làm đại phụng thứ nhất võ phu, thực lực tại tam phẩm ở trong cũng là người nổi bật tồn tại, lại thêm điệu tông đạo thủ Hắc Liên một bộ phân thân vu thần giáo cao thủ, thế nhưng là đội hình như vậy thế mà bị Tô Huyền nếu có thể dễ như trở bàn tay đánh giết, hắn bây giờ căn bản không dám tưởng tượng Tô Huyền thực lực có bao nhiêu chỉ sợ, chí ít cũng là nhị phẩm. Đối mặt một cái nhị phẩm cao thủ như thế, hắn bây giờ có thể làm chỉ có nhịn. Trấn Quốc kiếm đâu? Ta trước đó đem Trấn Quốc kiếm ban cho Trấn Bắc Vương. Hiện tại nếu Trấn Bắc Vương đã chết, Trấn Quốc kiếm vì sao không cùng lúc mang về? Nguyên Cảnh Đế sắc mặt âm trầm nói. Trấn Bắc Vương chết, Trấn Quốc kiếm không có khả năng lại xuất hiện sai lầm gì. Không biết, Tô Huyền đạo trưởng nói, tại cùng Trấn Bắc Vương giao thủ thời điểm bị hắn đánh nát. Tĩnh, toàn bộ trên triều đình một mảnh tĩnh lặng. Nguyên Cảnh Đế mới vừa rồi còn giãn ra biểu lộ lần nữa nổi giận. Trịnh Hưng Hoài, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Đối mặt nổi giận Nguyên Cảnh Đế, Trịnh Hưng Hoài không có một tia khiết đảm. Sở Châu thành đã hủy, hắn cái này bố chính sứ cũng sớm đã lòng sinh tự ý. Trấn Quốc kiếm trấn áp đại phụng hơn phân nửa đếm được khí vận, làm sao lại tùy tiện bị đánh nát? Ngươi thật coi quả nhân là kẻ ngu không thành? Nguyên Cảnh Đế sắc mặt âm trầm. Trấn Quốc kiếm nếu quả như thật bị đánh nát lời nói, đối với Nguyên Cảnh Đế tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Đến lúc đó toàn bộ đại phụng khí vận trôi qua, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó chẳng trường sinh không già. Thế nhưng là, dưới mắt đại phụng khí vận cũng không có phát sinh biến hóa. Cái này đi vị Tô Huyền khẳng định là đem Trấn Quốc kiếm ẩn nấp rồi. Đối phương thậm chí đều chẳng muốn đi tìm một cái lý do. Ngụy Uyên, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Nguyên Cảnh Đế đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Uyên. Ai ngờ Ngụy Uyên phản ứng 10 phần bình thản. Chết liền chết, bệ hạ hiện tại hẳn là chiêu cáo thiên hạ, công bố Trấn Bắc Vương tội ác. Tô Huyền giết địch có công, xin mời bệ hạ phong thưởng. Ngụy Uyên lời nói giống như là một cây đao một dạng hung hăng chọc vào Nguyên Cảnh Đế tim. Hô. Nguyên Cảnh Đế trường thư một hơi, sắc mặt thậm chí đã biến thành tái nhợt sắc. Cái kia Trấn Bắc Vương Vương phi hiện tại nơi nào? Nguyên Cảnh Đế không tiếp tục nhìn về phía Ngụy Uyên, trong lòng của hắn sớm đã biết, Ngụy Uyên chỉ sợ đã triệt để đứng ở Tô Huyền phương nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền hiện ra một tia cảm giác nguy cơ. Trong bất chi bất giác, Tô Huyền vậy mà đã tạo thành thế lực to lớn như thế. Không chỉ có quốc sư Lạc Ngọc Hành nguyện ý không giữ lại chút nào tin tưởng Tô Huyền, liền ngay cả Ngụy Uyên cái chấn này quốc công thần đều đứng ở Tô Huyền bên này. Vậy còn có chuyện gì là chính mình không biết? Bẩm bệ hạ, không biết. Chính Hưng Hoài cái này một mặt chính khí người đọc sách cũng học xong quang minh chính đại nói láo, hơn nữa còn vung lẽ thẳng khí hùng. Mặc dù ta tận mắt thấy Trấn Bắc Vương phi cùng Tô Huyền quan hệ không ít, nhưng là ta chính là không biết. Nguyên Cảnh Đế ngầm đồng ý Trấn Bắc Vương tàn sát Sở Châu bách tính vĩnh viễn trở thành Trịnh Hưng Hoài trong lòng một cây gai. Lan, đều cho chấm lăn. Nguyên Cảnh Đế khí toàn thân phát động, cả người đều muốn bị tức nổ tung. Lớn như vậy một lần triều hội liền biến thành Nguyên Cảnh Đế bất tức hiện trường. Thậm chí, hắn còn không dám đối với Tô Huyền tiến hành bất kỳ sự phạt nào. Lúc này Nguyên Cảnh Đế cho là mình chỉ cần không hề làm gì, liền có thể ngăn chặn Sở Châu thành dư luận. Nhưng là, hắn đối với Tô Huyền coi trọng còn chưa đủ. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, đã canh nhân liền đem Tô Huyền nổi giận chém Trấn Bắc Vương, là bác cảnh bách tính mở rộng chính nghĩa sự tình liền truyền khắp kinh thành. Tô Huyền danh tự lập tức trở thành toàn bộ kinh thành ở trong được hoan nghênh nhất danh tự. Bất quá đây hết thảy, Tô Huyền hiển nhiên cũng không quan tâm. Chương 82, triều đình đánh mặt Nguyên Cảnh Đế, dạ đàm Hoàng Mỹ Nhi. Câu tư đặt trước toàn đặt trước 2 chương 82, triều đình đánh mặt Nguyên Cảnh Đế, dạ đàm Hoàng Mỹ Nhi. Câu tư đặt trước toàn đặt trước lúc này bác cảnh, hồ tộc, Hoàng Mỹ Nhi trong gian phòng. Thời gian đi vào ban đêm, Tô Huyền cũng đem trong cơ thể mình Hoàng Tiên Nhi linh ẩn triệt để luyện hóa. Hoàng Tiên Nhi không hổ là phương Bắc hồ tộc ngàn năm khó gặp thiên tài. Chỉ một đêm song tu liền để Tô Huyền cảnh giới đi tới nhị phẩm trung kỳ. Tô công tử tỉnh. Hoàng Mỹ Nhi nhìn thấy Tô Huyền sau khi tỉnh dậy lộ ra theo bản năng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tướng mạo anh tuấn như vậy nam tử nhân tộc. Vừa rồi chính mình trở về thời điểm liền phát hiện Tô công tử tại trên giường mình ngồi xuống. Hoàng Mỹ Nhi trong lúc nhất thời cũng không có đi quấy dậy, mà là lặng lặng ngốc tại chỗ chờ đợi Tô Huyền tỉnh lại. Bất quá chẳng biết tại sao, khẽ dựa gần Tô Huyền, Hoàng Mỹ Nhi liền có thể cảm giác được tim đập của mình không hiểu thấu rung động. Nhìn quanh ngoái nhìn ở giữa, Hoàng Mỹ Nhi đều đã rút đi thiếu nữ ngây ngô. Thế nhưng là, tại cùng Tô công tử đối mặt trong nháy mắt, Hoàng Mỹ Nhi vô ý thức thẹn thùng cúi đầu. Cảnh tượng này để nàng nghĩ đến chính mình đã từng thiếu nữ thời kỳ hoài xuân. Rõ ràng mình đã là mẹ người, vì cái gì sẽ còn sinh ra cảm giác như vậy? Đúng rồi, xin hỏi Tô công tử đến từ chỗ nào,
đến bắc cảnh lại ý muốn như thế nào? Hoàng Mị Nhi cưỡng chế để cho mình không nhìn tới Tô Huyền con mắt, thế là mở miệng dò hỏi. Những vấn đề này mặc dù có chút mạo muội, nhưng là Hoàng Mị Nhi hay là quyết định hỏi thăm một chút Tô công tử lai lịch. Sở Châu Thành, thu phục phương Bắc yêu ma tộc. Tô Huyền cũng không có giấu giếm mục đích của mình. Hắn thậm chí ngay từ đầu liền không có dự định che giấu mình mục đích. Đó là người kẻ yếu mới có thể làm sự tình. Hắn ngay từ đầu dự định chính là một đường đẩy. Gặp được nguyện ý thần phục, tự nhiên là hợp nhất cải tạo. Gặp được không nguyện ý thần phục thì càng đơn giản, đánh bọn hắn thần phục. Công tử, thế nhưng là Sở Châu vị cường giả bí ẩn kia phái tới người. Hoàng Mị Nhi con người sáng lên, vô ý thức trong nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương. Trẻ tuổi như vậy, thực lực cao thâm mặt chắc như vậy, mục tiêu lại là Bắc Cảnh, chỉ có thể là Sở Châu vị cường giả kia phái tới. Hiện tại, toàn bộ yêu tộc 11 bộ đều bị vị kia triệt để bày ra thực lực hoàn toàn thần phục. Dòng dã 5 tên tam phẩm cường giả, mấy trăm ngàn yêu man tộc đại quân, thực lực này đều có thể quét ngang toàn bộ Bắc Cảnh. Nhưng là, thế lực to lớn như thế, thế mà bị vị cường giả bí ẩn kia một kích đánh tan. Xin hỏi, công tử nhưng biết vị cường giả bí ẩn kia thân phận? Biết cái không sai biệt lắm. Tô Huyền nhàn nhạt hồi đáp. Hắn có thể không biết mình sao? Xem ra phương Bắc yêu tộc liên quan tới Sở Châu thành tình báo hay là từ những cái kia chiến bại yêu tộc liên quân bên trên lấy được. Hoàng Mị Nhi trong nháy mắt kích động. Trước mắt vị công tử này tướng mạo phi phàm, thực lực cao thâm mặt chắc, cùng vị cường giả bí ẩn kia tuyệt đối quan hệ không ít. Vậy mình có hay không có thể bằng vào trước mắt Tô công tử dựng vào vị cường giả bí ẩn kia đâu? Hoàng Mị Nhi biết, bây giờ hồ tộc là căn bản khó mà tại bây giờ Bắc Cảnh còn sống xuống dưới. Vu thần giáo thực lực quá cường đại, mà lại Vu thần giáo còn có nhất phẩm cao thủ tồn tại. Vì hồ tộc có thể tiếp tục còn sống xuống dưới, nàng không thể không làm ra quyết định như vậy. Công tử, có thể xin ngươi giúp một chuyện. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiên Nhi tựa hồ làm ra quyết định gì. Nàng dứt khoát từ bỏ chính mình hồ tộc tộc trưởng tôn nghiêm 5.0, trực tiếp quỳ gối Tô Huyền trước mặt. Công tử có thể hay không đem ta dẫn tiến cho vị cường giả bí ẩn kia, đến lúc đó Nô gia nhất định vô cùng cảm kích. Toàn bộ hồ tộc công tử nếu có coi trọng Nô gia làm chủ đưa cho công tử. Phương Bắc phong cách bằng da quần áo nguyên bản có thể che đậy đồ vật liền không nhiều. Váy chỉ tới đầu gối, lộ ra hai đầu tinh tế trực tiếp bắp chân, quần áo chỉ có thể che khuất vị trí trọng yếu. Hoàng Mỹ Nhi như thế vừa quỳ trực tiếp đem chính mình tròn trịa vai thơm, đường còn căng cứng bụng dưới toàn bộ lộ ra. Cùng nàng niên kỷ hoàn toàn tương phản. Hoàng Mỹ Nhi thân thể vẫn cho người một loại tuổi trẻ mỹ cảm. Có thể nói, phương Bắc hồ tộc tại trên huyết mạch so ra kém Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cho nên, tại Bắc Cảnh ở trong hồ tộc một mực là xuất phát từ thế yếu địa vị. Giờ phút này, vì để cho hồ tộc tiếp tục còn sống xuống dưới, Hoàng Mỹ Nhi thậm chí không tiếc đem trong tộc mỹ nữ đưa ra. Phải biết cáo bộ dưới trướng cáo bộ mỹ nữ vô số, từng cái tư sắc xuất chúng, tư thái thức tha, trong đó không thiếu trời sinh đỉnh lô, đối với quan lại quyền quý tới nói không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Đứng lên. Tô Huyền biểu lộ bắt đầu lãnh đạm đứng lên. Cũng không có bởi vì Hoàng Mỹ Nhi lời nói mà sinh ra bất luận cái gì dao động. Coi như đối phương không nói, hắn cũng làm theo sẽ thông qua che chở yêu tộc đến ngưng tụ bọn chúng khí vận. Huống chi, chính mình đêm qua mới nhận lấy Hoàng Tiên Nhi. Hôm nay Hoàng Mỹ Nhi lại để cho giả tá tay mình, đem Hoàng Mỹ Nhi đưa cho chính mình. Hoàng Mỹ Nhi còn tưởng rằng là chính mình làm sai chỗ nào, tranh thủ thời gian cung kính cúi đầu xuống. Nàng nhưng không có quên, trước mắt vị này tướng mạo nam tử anh tuấn thế nhưng là phất tay đánh chết mấy tên tứ phẩm tồn tại. Chương 83, triệu tập yêu man tộc hội đàm luận, Tô Huyền dạy bảo Hoàng Tiên Nhi công pháp song tu. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 83, triệu tập yêu man tộc hội đàm luận, Tô Huyền dạy bảo Hoàng Tiên Nhi công pháp song tu. Câu từ đặt trước toàn đặt trước Hoàng Mỹ Nhi chính mình chỉ là một cái tứ phẩm tồn tại. Cho nên, tại Tô Huyền tức giận thời điểm, Hoàng Mỹ Nhi lập tức thấp kém đầu càng thêm cung kính. Mẫu thân. Một bên khác mới vừa tới đến mẫu thân gian phòng Hoàng Tiên Nhi thấy cảnh này ngày kia đều đạp. Người xấu, ngươi có phải hay không lại khi dễ mẫu thân của ta? Hoàng Tiên Nhi một thanh ngăn tại mẫu thân mình cùng Tô Huyền ở giữa, sau đó nhanh lên đem mẫu thân mình đỡ lên. Hoàng Mỹ Nhi sắc mặt lúng túng nhìn trước mắt một màn này. Nữ nhi của mình, giống như cùng vị này Tô công tử quan hệ. Không ít. Vậy mình vừa rồi. Trong lúc nhất thời, một đạo đỏ ửng trực tiếp hiện lên ở Hoàng Mỹ Nhi trên khuôn mặt. Mẫu thân ngươi vừa rồi tìm cùng Sở Châu thành vị kia hợp tác. Tô Huyền thản nhiên nói. Ta liền biết. Hoàng Tiên Nhi nghe được mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng không phải để ý Tô Huyền có những nữ nhân khác. Dù sao giống Tô Huyền cường giả như vậy, tại yêu tộc chính là hẳn là có rất rất nhiều nữ nhân. Ở phương diện này, yêu tộc ngược lại là so với nhân tộc muốn mở ra rất nhiều. Chỉ bất quá, mẹ con chung tùy tùng một chồng hình ảnh nàng vẫn còn có chút không tiếp thu được. Còn tốt mẫu thân chỉ là vì cùng Sở Châu thành vị cường giả kia đáp lên quan hệ. Không đối. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiên Nhi giống như nghĩ tới điều gì. Chính mình trước đó mãnh liệt yêu cầu đem chính mình đưa cho Sở Châu thành vị cường giả kia. Thế nhưng là mình bây giờ có nam nhân, tự nhiên là sẽ không nguyện ý lại được đưa đi Sở Châu thành cho vị cường giả bí ẩn kia làm lô đỉnh. Đúng rồi, mẫu thân, ta không muốn bị đưa cho vị cường giả bí ẩn kia. Nghĩ tới đây, Hoàng Tiên Nhi ngượng ngùng giống như cúi đầu. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Mỹ Nhi một mặt mờ mịt, nữ nhi của mình trước đó không phải cấp nhất định phải chính mình đi sao? Làm sao hiện tại thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Dù sao, ta không muốn 24 ý đi phụng dưỡng vị cường giả kia. Hoàng Tiên Nhi đem đầu tựa ở Tô Huyền trong ngực. Hiện tại nàng nhìn lại, tìm cho mình một cái bố dưỡng tựa hồ cũng không có không chịu nổi như vậy. Mẫu thân mặc dù đã là mẹ người, nhưng là trên thân đã có thành thục phong vận, lại có 20 tuổi nữ tử phong hoa và khuôn mặt đẹp. Dạng này phong nhã hào hoa niên kỷ, truy cầu một chút chân ái cũng là có thể. Vị cường giả bí ẩn kia tại Sở Châu thành một đao chém vỡ 5 tên tam phẩm cao thủ. Nhưng là cho dù dạng này, cũng vẫn không có đem tất cả yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Vậy đã nói rõ hắn đối với yêu tộc Bân bất quá không phải như vậy chán ghét. Vừa bạn mẫu thân phụng dưỡng người như vậy cũng sẽ không phải chịu ủy khuất. Đến lúc đó chính mình gả cho Tô Huyền, mẫu thân liền gả cho vị cường giả bí ẩn kia. Tất cả đều vui vẻ. Hoàng Tiên Nhi không thể không vì mình cực kỳ thông minh cảm thấy kiêu ngạo. Không cần tìm hắn. Tô Huyền đánh gãy các nàng mẹ con lời nói. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì thu phục toàn bộ Bắc Cảnh. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu muốn cùng Vu Thần giáo liên hệ. Thú hồ, các ngươi coi là chỉ nói bằng miệng, đại phục liền có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Ngươi cảm thấy, chính các ngươi có tin hay không? Tô Huyền lời nói để các nàng rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à, các nàng cáo bộ trừ trời sinh lô đỉnh ưu thế bên ngoài, không còn có những ưu thế khác. Đến lúc đó, cho dù vị cường giả bí ẩn kia nguyện ý tiếp nhận các nàng, ai có thể cam đoan đối phương sẽ không tá ma giết lửa? Cái kia, Tô Huyền, chúng ta phải làm gì? Hoàng Tiên Nhi ánh mắt toàn bộ đặt ở Tô Huyền trên thân. Nàng hiện tại không biết nên làm sao bây giờ, duy nhất có thể làm chính là tin tưởng Tô Huyền có thể trợ giúp các nàng. Rất đơn giản, làm việc cho ta, ta cũng như thế có thể bảo đảm các ngươi hồ tộc truyền thừa. Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn cũng không có ngay từ đầu liền điểm ra thân phận của mình. Hoàng Tiên Nhi cùng Hoàng Mỹ Nhi hai mẹ con nhìn nhau một chút. Ta nguyện ý tin tưởng Tô Huyền nói tới. Hoàng Tiên Nhi không phải người ngu, nàng sẽ không tin tưởng Sở Châu thành bị cường giả kia sẽ không điều kiện tin tưởng các nàng. Vạn sự đều cần trả giá đắt. Ta tin tưởng quyết định của ngươi. Hoàng Mỹ Nhi nhìn về phía mình nữ nhi. Kỳ thật Tô Huyền một người hoàn toàn liền có thể đem bọn hắn hồ tộc tất cả mọi người trấn áp. Nhưng là đối phương cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn cho các nàng một cái cơ hội. Không biết Tô công tử cần chúng ta làm cái gì? Hoàng Mỹ Nhi động thân đứng lên hỏi. Hồ tộc chiến lược mặc dù không phải quá mạnh, nhưng là mặt khác yêu tộc cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là Tô Huyền lại khoát tay áo. Những chuyện này không cần các ngươi lo lắng. Các ngươi chỉ cần giúp ta thông chi tất cả yêu man hai tộc bộ lạc người cầm quyền đến đây hồ tộc thương nghị Bắc Cảnh sự vật. Chuyện còn lại, ta tự sẽ xử lý. Tô Huyền bình thản trong ngữ khí để lộ ra từng tia bá khí. Yêu tộc thì như thế nào, man tộc thì như thế nào? Không phục, cùng nhau chấn áp là được. Cái này, Tô công tử, dưới mắt tình huống này, ta lo lắng các đại bộ lạc thủ lĩnh chưa chắc sẽ nguyện ý đi ra a. Hoàng Mỹ Nhi lộ ra từng tia hay nấy. Các nàng hồ tộc cũng không có cái này hiệu triệu lực có thể để cho hắn yêu tộc nghe lệnh. Cầm thanh kiếm này đi qua, ai dám ngăn trở, cùng nhau chém. Tô Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh sát phạt chi kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là Hoàng Mỹ Nhi cùng Hoàng Tiên Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lợi khí. Chỉ là đứng ở bên cạnh thì càng cảm giác được một trận sát phạt chi khí. Kiếm này tên là Chu Tiên. Tô Huyền thản nhiên nói, cầm chính mình Chu Tiên kiếm đi thông chi yêu man hai tộc các đại bộ lạc. Nhưng có trở ngại người cản, mặc kệ là Vu Thần giáo hay là yêu man hai tộc, cùng nhau giết. Tuân mệnh, Tạ công tử. Nô gia cái này tự mình xuất phát tiến về mặt khác yêu tộc các bộ. Hoàng Mỹ Nhi lúc này làm ra quyết định. Tiên Nhi, Tô công tử, liền do thay chiêu đãi. Hoàng Mỹ Nhi nhìn ra nhà mình nữ nhi nhìn về phía Tô công tử trong ánh mắt dị dạng, cho nên cũng không có để cho mình nữ nhi cùng theo một lúc đi. Nguyên bản còn tin tâm chưa đủ, Hoàng Mỹ Nhi tại tiếp nhận Chu Tiên kiếm sau trong nháy mắt khí thế tăng nhiều. Đến cùng là dạng gì thần khí mới có thể tản mát ra dạng khí thế này? Hoàng Mỹ Nhi không khỏi cảm thán nói, có thanh kiếm này, nàng đối với Tô Huyền tín nhiệm lại tăng nhiều hơn mấy phần. Tại Hoàng Mỹ Nhi sau khi rời đi, Hoàng Tiên Nhi là triệt để bông ra bản thân. Tô Lang, cảm ơn ngươi. Hoàng Tiên Nhi tràn ngập giã tính hai tay trực tiếp gián bảo. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy rốt cục tinh thần đi qua. Vừa rồi mẫu thân còn tại, Hoàng Tiên Nhi không có ý tứ cùng mình Tô Lang quá mức mà mở. Sợ bị mẫu thân mình nhìn ra cái gì đến. Tô Huyền nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Tiên Nhi. Chương 83, triệu tập yêu man tộc hội làm luận, Tô Huyền dạy bảo Hoàng Tiên Nhi công pháp song tu. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 83, triệu tập yêu man tộc hội làm luận, Tô Huyền dạy bảo Hoàng Tiên Nhi công pháp song tu. Câu từ đặt trước toàn đặt trước nha đầu này chỉ sợ còn không biết, nàng mẹ đã sớm đem nàng toàn thân trên dưới toàn bộ xem thấu. Đúng rồi Tô Lang, ta phát hiện đêm hôm đó đằng sau, trong cơ thể ta tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Hoàng Tiên Nhi một bên dựa vào Tô Huyền lồng ngực, một bên dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Tại nàng gương mặt kiều mị bên trên để lộ ra từng tia nghi hoặc. Ngươi thế nhưng là thử nghiệm luyện hóa cô năng lượng này. Tô Huyền đưa tay dò xét một chút Hoàng Tiên Nhi thể nội tình huống. Xem ra, đêm hôm đó song tu mang tới năng lượng Hoàng Tiên Nhi còn không có triệt để luyện hóa. Nếu không, Hoàng Tiên Nhi hiện tại không có khả năng hay là lục phẩm sơ kỳ. Nhưng là bị Tô Huyền đưa tay đụng phải, Hoàng Tiên Nhi lại hiểu lầm Tô Huyền ý tứ. Chỉ gặp Hoàng Tiên Nhi lần nữa kéo đi lên. Mỹ nhân da thịt trượt như mỡ đông, ánh mắt chiếu đến ánh đến, liên đối da thịt cũng sáng lấp lánh lấp lóe. Không biết vì sao, cùng Tô Huyền song tu sau, Hoàng Tiên Nhi thật giống như si mê bên trên loại cảm giác này. Ta dạy cho ngươi một loại công pháp song tu, ngươi nhớ lấy ở, đối với ngươi tu vi có trợ giúp rất lớn. Tô Huyền cũng không có bị Hoàng Tiên Nhi dụ hoặc, mà là thản nhiên nói. Hoàng Tiên Nhi thực lực quá thấp, không chỉ có không có cách nào chịu đựng thời gian dài dày vò, mà là song tu đối với hắn trợ giúp cũng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trên cánh cửa này cổ công pháp song tu bản chất chính là âm dương giao hòa. Song tu song phương tu vi càng cao, mang tới ích lợi liền càng cao. Muốn Hoàng Tiên Nhi dạng này tu vi quá thấp, không chỉ có không có cách nào luyện hóa song tu mang tới tinh hoa, đối với Tô Huyền cung cấp trợ giúp cũng không lớn. Trừ lần thứ nhất hiệt lấy linh ẩn thời điểm có thể mang đến tăng lên không nhỏ. Ta muốn Hoàng Tiên Nhi ánh mắt mê ly nhìn xem Tô Huyền. Nàng rõ ràng là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hôm qua còn không ngừng cầu xin tha thứ, hôm nay lại không phục. Há mồm. Lần này Tô Huyền ý tứ cùng lần trước cũng không giống nhau. mà là xuất ra một viên từ hệ thống thương thành ở trong hối đoái đan dược nhét đi vào.
Đây là cái gì a? Không có ngày hôm qua ăn ngon a.
Tô Huyền có chút mặt người,
đều lúc này còn tại trêu chọc chính mình.
Sau đó dựa theo ta dạy cho ngươi lời nói đến.
Một giây sau, Hoàng Tiên Nhi quanh thân quần áo bị triệt để xé nát.
Dù sao đối với hồ tộc tới nói, trên người các nàng mặc quần áo tác dụng cũng không lớn.
Tập trung tinh thần,
Hoàng Tiên Nhi ngay từ đầu coi là Tô Huyền chỉ là muốn cùng chính mình chơi một chút kích thích, nhưng là tại nàng chiếu vào Tô Huyền chỉ thị động tác đi làm đằng sau, toàn thân hương hãn không nói, liền ngay cả căng cứng bụng dưới cũng bắt đầu chuyển đến một trận lửa nóng cảm giác.
Tô Lang, ta nóng quá. Hoàng Tiên Nhi ánh mắt mê ly, thật không thể lúc này triệt để dán tại Tô Huyền trên thân.
Đây là hệ thống ban thưởng thượng cổ công pháp song tu tử công pháp.
Tô Huyền cũng bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình tinh hoa.
Há mồm,
ta không được quả nhiên. Hoàng Tiên Nhi chính là một cái mạnh miệng quật cường không chịu thua hồ tộc tiểu công chúa. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, đảo mắt không thấy liền lại tức vũ khí.
Bất quá lần này tăng lên vẫn còn lớn chí ít so lần thứ nhất nhiều kiên trì một nửa thời gian.
Hô,
Tô Huyền cảm thụ được trong cơ thể mình chân khí biến hóa.
Quả nhiên, so với lần thứ nhất, lần này song tu mang tới trợ giúp trực tiếp để Tô Huyền đi tới nhị phẩm trung kỳ.
Tô Lang, ta cảm giác ta giống như lại đi a.
Hoàng Tiên Nhi tràn đầy phấn khởi thân thể trần truồng dựa đi tới.
Nhưng là một giây sau, đầu nhỏ của nàng con liền chịu một 307 cái đơn ngày.
Đau quá.
Hoàng Tiên Nhi cũng không dám lại khoa trương.
Nắm chặt luyện hóa trong cơ thể người tinh hoa.
Tô Huyền thản nhiên nói.
Ta hiện tại.
Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình lúc nào đi vào lục phẩm hậu kỳ.
Đơn giản không dám tưởng tượng.
Vẹn vẹn mấy canh giờ thời gian tu vi liền vòng lục phẩm sơ kỳ đi tới hậu kỳ.
Mà lại thể nội tu vi còn đang tăng trưởng.
Tô Lang Hoàng Tiên Nhi minh bạch tầm quan trọng sau tranh thủ thời gian bắt đầu ngồi xuống.
Một giây sau.
Vâng.
Một cỗ tinh thuần khí tức từ Hoàng Tiên Nhi thể nội bạo phát đi ra.
Ta bước vào ngũ phẩm.
Hoàng Tiên Nhi có chút khó có thể tin nhìn trước mắt một màn.
Cái này, liền bước vào ngũ phẩm.
Nàng biết, chính mình có thể đột phá tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình cỡ nào thiên tài thiên phú, mà là bởi vì vừa rồi Tô Huyền giao cho mình công pháp song tu.
Nghĩ tới đây, Hoàng Tiên Nhi nhìn về phía Tô Huyền trong ánh mắt yêu thương càng thêm nồng hậu dày đặc.
Đứng lên thu thập một chút đi.
Đừng quên, nơi này là mẫu thân ngươi gian phòng.
A.
Hoàng Tiên Nhi nghĩ tới đây thẹn thùng thần sắc lập tức bao trùm vừa rồi hưng phấn.
Vào xem lấy Tô Lang suýt nữa quên mất nơi này là mẫu thân gian phòng.
Ta đi tìm một bộ y phục.
Nhìn ra được, Hoàng Tiên Nhi bình thường cùng Hoàng Mỹ Nhi quan hệ cũng không tệ.
Nếu không Hoàng Tiên Nhi cũng sẽ không trực tiếp tại trong gian phòng tìm một kiện váy ngắn xuyên qua đi lên.
Sau đó càng là sắc mặt xấu hổ bắt đầu thu lại trong gian phòng chiến trường.
Chỉ bất quá, gian phòng dễ dàng thu thập.
Thế nhưng là trong không khí hương hán hương vị cũng rất khó tiêu trừ.
Nghĩ tới đây, Hoàng Tiên Nhi chỉ có thể xuất ra vài đóa hoa đến để trong gian phòng mùi càng thêm khó mà phân biệt.
Bất quá, mẫu thân nếu là thấy được ta đột phá lục phẩm, nhất định sẽ vui vẻ.
Nghĩ đến mình bây giờ tu vi, Hoàng Tiên Nhi liền lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Một bên khác, Hoàng Mỹ Nhi tại cầm tới Chu Tiên kiếm sau liền bắt đầu theo thứ tự thông chi các đại bộ lạc.
Trên đường đi, Hoàng Mỹ Nhi thậm chí gặp ba đợt vu thần giáo người,
mà lại mỗi một cái tu vi đều muốn đến tứ phẩm.
Nếu như Hoàng Mỹ Nhi một người, chỉ sợ căn bản là không có cách đào thoát.
Nhưng là, may mắn mà có Tô Huyền ban cho Chu Tiên kiếm,
thậm chí không cần Hoàng Mỹ Nhi xuất thủ, Chu Tiên kiếm liền chính mình chu sát hết thể xâm phạm địch nhân.
Dạng này Hoàng Mỹ Nhi càng thêm kiên định đi theo Tô Huyền ý nghĩ,
chỉ có đi theo Tô Huyền, giúp Tô Huyền làm việc, bọn hắn hổ tộc mới có thể sống sót.
Chương 84, Hoàng Mỹ Nhi, Tiên Nhi, ngươi vì cái gì mặc mẫu thân quần áo?
Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 84, Hoàng Mỹ Nhi, Tiên Nhi, ngươi vì cái gì mặc mẫu thân quần áo?
Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước Hoàng Mỹ Nhi cái thứ nhất đi tới là yêu tộc 12 bộ ở trong hùng tộc.
Dừng lại, Hoàng Mỹ Nhi, ngươi không ở đây ngươi hổ tộc mang theo, đến ta hùng tộc ý muốn như thế nào?
Hùng tộc thủ lĩnh trực tiếp đem Hoàng Mỹ Nhi cự tuyệt ở ngoài cửa.
Hùng tộc hiếu chiến, nguyên bản bọn chúng liền trướng mắt thân là lô đỉnh hổ tộc.
Dù là hùng tộc tinh nhuệ đã toàn quân bị diệt, hùng tộc vẫn như cũ xem thường hổ tộc.
Ta đến, xin mời chư vị tiến đến ta hổ tộc thương thảo Bắc Cảnh thống nhất sự tình.
Hoàng Mỹ Nhi lãnh đạm nói.
Đừng nhìn nàng tại Tô Huyền trước mặt biểu hiện không gì sánh được thẹn thùng,
nhưng là ở trước mặt người ngoài, nàng một chút sắc mặt tốt cũng sẽ không cho.
Hoàng Mỹ Nhi, ngươi sẽ không cho là ngươi hổ tộc hiện thế lực còn sót lại lớn nhất, đã cảm thấy ngươi có thể thống nhất Bắc Cảnh đi.
Hùng tộc thủ lĩnh lộ ra một tia khinh thường thần sắc.
Hổ tộc bản thân liền cũng không am hiểu chiến đấu, tại Sở Châu chi chiến ở trong cũng không có bao nhiêu hổ tộc,
cho nên cuối cùng ngược lại là hổ tộc đứng lên.
Thế nhưng là, cho dù dạng này, hùng tộc thủ lĩnh vẫn như cũ đem hổ tộc trở thành chuyên môn lô đỉnh.
Ta hiện tại nếu là thôn vệ hết Hoàng Mỹ Nhi, nói không chừng liền có thể khoảng cách tam phẩm tiến thêm một bước.
Nghĩ tới đây, hùng tộc thủ lĩnh nhìn về phía Hoàng Mỹ Nhi ánh mắt tràn đầy tham lam.
Một giây sau, hùng tộc thủ lĩnh nhảy lên một cái, hướng phía Hoàng Mỹ Nhi đánh tới.
Người Hoàng Mỹ Nhi trước tiên chưa kịp phản ứng.
Lúc này Hoàng Mỹ Nhi trong tay Chu Tiên kiếm bắt đầu chuyển động.
Chu Tiên kiếm giống như tràn ngập linh tính một dạng, trực tiếp một kích đánh xuyên hùng tộc thủ lĩnh lồng ngực.
Làm sao? Có thể sẽ mạnh như vậy?
Hùng tộc thủ lĩnh thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị một kiếm mang đi tính mệnh.
Cái này,
Hoàng Mỹ Nhi triệt để chấn kinh.
Tô công tử rốt cuộc là ai?
Hắn tiện tay xuất ra một thanh bội kiếm lại có thể giết chết một tên tứ phẩm cường giả.
Nghĩ tới đây, Hoàng Mỹ Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Tiên kiếm cầm lên.
Tại đánh giết hùng tộc thủ lĩnh sau, Chu Tiên kiếm trên thân kiếm thế mà không có một tia vết máu.
Lời nói của ta không thay đổi, ngày mai, nếu như không có nhìn thấy hùng tộc người,
cái kia hùng tộc cũng liền không có tồn tại cần thiết. Nghĩ đến Tô Huyền bàn giao cho mình lời nói, Hoàng Mị Nhi một chữ không kém nói ra. Sau đó liền rời đi Hùng tộc. Về phần sau đó Hùng tộc thủ lĩnh sau khi chết sẽ phát sinh cái gì, nàng liền lười đi quản. Sử dụng loại phương pháp này, nàng thành công thuyết phục yêu tộc 9 cái bộ lạc. Như vậy sau đó chỉ còn lại có đã từng Bắc Cảnh yêu tộc lão đại, Xà tộc. Bất quá, tại ở gần Xà tộc lãnh địa thời điểm, Hoàng Mị Nhi lúc này đã nhận ra dị thường. Nơi này, tại sao lại có số lượng nhiều như vậy man tộc a? Tại yêu tộc trên lãnh địa, man tộc số lượng không kém chút nào Xà tộc. Hoàng Mị Nhi không rõ ràng. Sở Châu một trận chiến, toàn bộ man tộc thế lực cơ hồ là rất xuống ngàn trượng. Nếu như không cùng yêu tộc liên hợp, căn bản là không có cách ngăn cản Vu Thần giáo cấp thiết. Hồ Nhân, dừng lại, đừng lại đi lên phía trước một bước. Trong lúc nhất thời, Hoàng Mị Nhi xuất hiện kinh động đến toàn bộ man tộc bộ lạc. Không cần đã lâu, man tộc thống lĩnh liền đã dẫn người đem Hoàng Mị Nhi gắt gao tập trung vào. Dừng tay. May mắn đầu bạc bộ thủ lĩnh trưởng tử Bùi Mãn Tây lâu mang theo Huyền Âm sớm chạy tới. Phía dưới vị kia tựa hồ chính là hồ tộc thủ lĩnh, Hoàng Mị Nhi đi, nàng tới đây làm gì? Huyền Âm trên khuôn mặt lộ ra rắn máu lạnh đặc thù đạo. Hành sự cẩn thận, đối phương nếu dám đến khẳng định là có chính mình nắm chắc. Bùi Mãn Tây lâu sắc mặt nghiêm túc nói. Hoàng Mị Nhi nhìn thấy lớn như thế tư thế sau trước tiên cũng hoảng hồn. Còn lại man tộc thế mà cùng xà tộc liên hợp đến cùng nhau. Nghĩ tới đây, Hoàng Mị Nhi không còn dám hư trương thanh thế. Trước đó mấy cái bộ lạc chính mình chỉ cần tùy tiện xuất ra Chu Tiên kiếm uy hiếp một phen bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là, trước mắt tình thế tuyệt đối không phải mình cáo mượn oai hùng có thể lăn lộn đi qua. Chủ nhân nhà ta mệnh ta sốt ruột yêu man hai tộc tất cả bộ lạc tiến về hồ tộc thương thảo thống nhất Bắc Cảnh công việc. Hoàng Mị Nhi thản nhiên nói. Nàng hiện tại đại biểu Tô Huyền, cho nên tự nhiên không có khả năng lui lại. Càn rỡ. Huyền Âm nghe được câu này tại chỗ liền nổi giận. Cái gì gọi là thương thảo thống nhất Bắc Cảnh công việc? Hắn xà tộc bây giờ còn không có diệt tuyệt, Bắc Cảnh sự tình lúc nào đến phiên hồ tộc đương ra làm chủ? Ta đi giết nàng. Huyền Âm mặt lộ hung hành nói. Dừng tay. Bùi Mãn Tây lâu tự nhiên không giống như là Huyền Âm như vậy lỗ mãng, không có đầu óc. Ngươi là ngốc sao? Ngươi cho rằng đối phương một người sẽ không nắm chắc chút nào xông tới sao? Bùi Mãn Tây lâu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Hắn một chút liền chú ý tới Hoàng Mỹ Nhi sau lưng thanh kiếm kia. Chẳng biết tại sao, hắn từ trên thanh kiếm kia cảm giác được một tia run rẩy. Mà lại các ngươi nghe nói sao? Nàng là dâng nhà nàng chủ nhân mệnh lệnh. Bùi Mãn Tây lâu nói nghe hết sức rõ ràng. Có người xuất hiện tại Bắc Cảnh, đồng thời thu phục yêu tộc 12 bộ ở trong hồ tộc. Lúc này Bùi Mãn Tây lâu cũng không rõ ràng, yêu tộc kỳ thật chỉ còn lại 11 bộ. Lang tộc đã bị Vu Thần giáo cho triệt để tàn sát hầu như không còn. Vậy làm sao giống như ta trực tiếp để nàng rời đi? Huyền Âm nhíu mày hồi đáp, ta suy đoán, nếu như mềm không được, hồ tộc phía sau màn tồn tại chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Bùi Mãn Tây lâu sắc mặt thật trọng. Đáng chết, đây là từ nơi nào xuất hiện cường giả? Chính mình phải đi Sở Châu thành người liên hệ vẫn chưa về. Cái này đã bị người tìm tới cửa. Toàn bộ Bắc Cảnh hiện tại đã loạn thành một bầy. Từ khi Chúc Cửu cùng Cắt Lợi biết cổ hai vị này yêu man tộc thủ lĩnh chiến tử đằng sau, các loại thế lực toàn bộ đều để mắt tới Bắc Cảnh. Vu Thần giáo, Đại Phụng cùng thần bí nhất vị cường giả kia, hiện tại lại tăng thêm một cái hồ tộc người giật dây. Phức tạp như vậy thế cục, liền ngay cả Bùi Mãn Tây lâu đều không xác định nên lựa chọn người nào. Cá nhân hắn khuynh hướng là đầu nhập vào Sở Châu thành vị cường giả bí ẩn kia. Không đơn thuần là bởi vì có đại lượng yêu man tộc tù binh tại trong tay đối phương, cũng bởi vì đối phương cũng không có đem tất cả tù binh toàn bộ giết chết. Cái này nói rõ đối phương cũng không phải là đặc biệt chán ghét yêu man tộc. Thế nhưng là dưới mắt, tại hồ tộc sau lưng người chủ sử sau màn đã để mắt tới bọn hắn. Nói cho đối phương biết, hai tộc chúng ta đáp ứng. Bùi Mãn Tây lâu sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Chương 84, Hoàng Mị Nhi, Tiên Nhi, ngươi vì cái gì mặc mẫu thân quần áo? Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 84, Hoàng Mị Nhi, Tiên Nhi, ngươi vì cái gì mặc mẫu thân quần áo? Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước hiện tại bọn hắn chỉ có thể nắm, kéo tới Sở Châu vị kia đồng ý bọn hắn đầu nhập vào. Chỉ cần vị kia bắt đầu xuất thủ, hết thảy liền sẽ khá hơn. Chúng ta đồng ý, đến lúc đó sẽ phái người đi qua. Huyền Âm thấy thế mở miệng hồi đáp, nhưng là Hoàng Mị Nhi như thế nào dễ dàng như vậy hồ lộng? Chủ nhân nhà ta nói, các đại bộ lạc thủ lĩnh nhất định phải đích thân đến, bao quát man tộc. T. Lời vừa nói ra, trung quanh man tộc tất cả mọi người triệt để nổi giận. Đối phương không chỉ có muốn thu phục yêu tộc, thậm chí ngay cả bọn hắn man tộc đều không buông tha. Hoàng Mị Nhi, ngươi có chút quá phận. Chúng ta hôm nay vừa gặp mặt, ngươi liền muốn chúng ta thần phục chủ nhân nhà ngươi. Phải biết, chúng ta cũng không phải ăn chay. Huyền Âm nhìn chòng chọc vào phía dưới Hoàng Mị Nhi, thuận thế mở miệng uy hiếp nói, Sa tộc cùng man tộc liên hợp sau, thế lực tuyệt đối không phải cáo bộ có thể tùy tiện người giả bị đụng. Nói cho chủ nhân nhà ngươi anh. Hoàng Mị Nhi sau lưng Chu Tiên kiếm tựa hồ là có chút mất kiên trì. Ở giữa Chu Tiên kiếm ở giữa bay vào bầu trời. Sau đó một đạo dài đến trên trăm trượng kiếm khí dứt khoát bắt đầu ngưng tụ. Đây là động tĩnh gì? Bùi Mãn Tây lâu một mặt mộng bức nhìn lên bầu trời ở trong một màn. Đây là có chuyện gì? Hắn ngay từ đầu coi là thanh kiếm kia khả năng rất mạnh, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ mạnh như vậy a, một kiếm này bổ xuống, bọn hắn xa tộc cùng man tộc chỉ sợ ít nhất phải đánh mất một nửa người. Chờ chút, dừng lại. Chúng ta đồng ý. Xin mời dừng lại, chúng ta cùng đồng ý điều kiện của ngươi. Bùi Mãn Tây lâu tranh thủ thời gian đứng ra hô lớn. Về phần tôn nghiêm cái gì tại thời khắc này đã hoàn toàn không trọng yếu. Cái gì là tôn nghiêm, có thể sống sót mới xứng có tôn nghiêm. Ngươi Huyền Âm nhìn xem chẳng có một chút gan dạ Bùi Mãn Tây lâu. Trong lòng thì là tràn đầy trào phúng. Liên ngươi còn mỗi ngày học tập nho ra thư từ đâu, nho ra chính là như vậy dạy ngươi a. Diễn thanh công, thật đúng là. Nhưng là một giây sau, trên bầu trời Chu Tiên kiếm thế bắt đầu bao phủ lại toàn bộ xã tộc. Ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Huyền Âm trên nét mặt mặc dù có mọi loại khinh phục, nhưng là giá đao tại trên cổ. Nó vẫn là không có bất luận cái gì tính tình lựa chọn đồng ý. Thấy cảnh này Hoàng Mị Nhi một mặt kiêu ngạo. Xem ra, nàng lựa chọn đi theo Tô Huyền là thành công. Bình thường những này cũng không có đem hồ tộc để ở trong mắt bộ lạc, hôm nay từng cái đều được thành thành thật thật. Bất quá Hoàng Mị Nhi cũng rõ ràng minh bạch. Mình bây giờ địa vị toàn bộ là Tô Huyền cho. Nếu như không có Tô Huyền, chỉ sợ các nàng hồ tộc địa vị vẫn như cũ không có biến hóa quá lớn. Lúc này liền không khỏi không cảm khái một câu. Phương Bắc hồ tộc lẫn vào là thật thảm. Nhìn xem phương Nam hồ tộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ thống lĩnh toàn bộ vạn yêu quốc. Dưới trướng chín đại phân hồn càng là. Khuynh quốc khuynh thành. Không biết Tiên Nhi có hay không thay ta hảo hảo chiêu đãi Tô công tử. Làm xong hết thể Hoàng Mỹ Nhi tại trên đường trở về bắt đầu lo lắng. Tiên Nhi tên kia bình thường liền không có lớn không có nhỏ, vạn nhất nếu là chọc giận vị đại nhân kia. Nghĩ tới đây Hoàng Mỹ Nhi liền nhíu mày. Tính toán, nhìn Tiên Nhi cùng vị đại nhân kia nói gây thái độ. Nghĩ đến, vị đại nhân kia hẳn không phải là cái gì hà khắc người. Bất quá nàng hay là nắm chặt trở về. Mặc dù bắc cảnh rất lớn, nhưng là Hoàng Mỹ Nhi đối với từng cái yêu tộc vị trí hay là hết sức rõ ràng. Cho nên toàn bộ thông báo xong cũng không có quá nhiều tin tức. Cho nên đến một lần cũng không có sử dụng quá nhiều thời gian. Tiên Nhi, ngươi đây là ngũ phẩm. Hoàng Tiên Nhi trước đó tu vi viết sai, nguyên tắc không có, ta tùy tiện biện một cái. Trên thực tế là Hoàng Tiên Nhi song tu trước 6 phẩm, song tu sau ngũ phẩm. Hoàng Mỹ Nhi trực tiếp lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tiên Nhi cái tuổi này liền đã đột phá đến ngũ phẩm. Mẹ, mẫu thân Hoàng Tiên Nhi có chút xấu hổ, không biết vì cái gì nhìn thấy mẫu thân sau theo bản năng sẽ có chút lo lắng. Ta đang lo lắng cái gì a? Ngươi chừng nào thì đột phá? Hoàng Mỹ Nhi hưng phấn hỏi. Cái này, tại ngươi rời đi về sau. Hoàng Tiên Nhi gặp gềnh hồi đáp. Nàng cũng không thể nói là tại mẫu thân trên giường đột phá đi. Mẫu chốt cái này cũng không phải là bởi vì chính mình thiên phú, mà là đơn thuần cùng Tô Huyền song tu sau thành quả. Bất quá lúc này, Hoàng Mỹ Nhi cũng nhìn thấy Hoàng Tiên Nhi trên thân rộng rãi quần áo. Bởi vì Hoàng Tiên Nhi lúc này bộ ngực bên trong, tốt triệu, cái kia hai cái thỏ trắng quy mô căn bản so ra kém Hoàng Mỹ Nhi. Cho nên, Hoàng Mỹ Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhi của mình mặc trên người chính là mình quần áo. Ngươi nha đầu này, làm sao mặc y phục của ta a? Hoàng Mỹ Nhi nhẹ giọng quát lớn. Mặc dù trước đó Tiên Nhi liền thích mặc y phục của mình, nhưng là hiện tại Tô công tử tại gian phòng của mình, Tiên Nhi sao có thể mặc y phục của mình đâu? Để Tô công tử thấy được sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt. Yên tâm đi mẫu thần, Tô công tử sẽ không tức giận. Y phục của ta không phải xé được sao? Hoàng Tiên Nhi giả làm cái một cái mặt quỷ đáp lại nói, thân thể lại phát dục để mẫu thân đến đo một cái. Nói Hoàng Mỹ Nhi liền định nhìn một chút khuê nữ của mình ngực quy mô. Chán ghét, đừng mẫu thân, ta không dám. Hoàng Tiên Nhi đương nhiên là bị hủ tệ ra quần. Hoàng Mỹ Nhi thì là lộ ra có thâm ý khác biểu lộ. Tiểu nha đầu, cùng ngươi lão mụ so, ngươi còn non lắm đâu. Sau đó Hoàng Mỹ Nhi sau khi trở lại phòng của mình thở phào thân thể một cái, chuẩn bị tắm rửa đợi chút nữa lại đi tìm Tô công tử báo cáo. Tô công tử? Hoàng Mỹ Nhi kinh hô một tiếng. Nàng suýt nữa quên mất, trong nhà cũng không có cái gì phòng khách loại hình, cho nên Tô công tử đi vào hồ tộc sau một mực là ở tại gian phòng của mình ở trong. Nghĩ tới đây, Hoàng Mỹ Nhi gương mặt không tự chủ được đỏ lên. May mắn không có tại Tô công tử trước mặt thất thố. Mùi vị gì? Lúc này, Hoàng Mỹ Nhi phát hiện trong không khí giống như xen lẫn mùi vị gì. Rõ ràng chính mình lúc rời đi còn không có đâu. DS cầu toàn đặt trước. Cầu tư đặt trước. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Mâu. Chương 85, giết gà doa khỉ, chúng yêu thần phục. Cầu toàn đặt trước cầu tư đặt trước chương 85, giết gà doa khỉ, chúng yêu thần phục. Cầu toàn đặt trước cầu tư đặt trước hoa mâu đơn, hoa hải đường, hoa nguyệt quý, quả lưu hoa. Trong này giống như trà trộn vào đi cái gì vật kỳ quái. Không đủ Hoàng Mỹ Nhi cũng không có sinh ra cái gì khác tâm tư. Tô công tử, trừ bỏ bị Vu thần giáo tiêu diệt lang tộc, mặt khác yêu man tộc 12 bộ đã toàn bộ thông chi. Ngày mai, tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ tề tụ nơi này. Hoàng Mỹ Nhi cung kính nói. Càng là tự mình trải nghiệm, nàng càng là minh bạch Tô Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chăm chú là cho chính mình một thanh kiếm liền có thể chấn áp toàn bộ bắc cảnh yêu man tộc. Nàng không dám tưởng tượng Tô công tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại Hoàng Mỹ Nhi càng phát hiếu kỳ Tô Huyền thân phận. Đúng rồi Tô công tử, người Chu Tiên kiếm. Hoàng Mỹ Nhi cảm giác đem sau lưng Chu Tiên kiếm đưa cho Tô Huyền, một giây cũng không dám trì hoãn. Cường đại như vậy vũ khí chỉ sợ là Tô công tử bản mệnh pháp bảo. Cho nên tại xử lý xong yêu man tộc sự tình sau hắn tranh thủ thời gian đợi tới. Tùy tiện để chỗ nào đi. Tô Huyền chỉ treo trên tường bốn thanh bao kiếm. Đây là. Làm cho Hoàng Mỹ Nhi không nghĩ tới chính là, dạng này kiếm, nơi này thế mà còn có ba thanh. Ba thanh? Khái niệm gì a, một thanh Chu Tiên kiếm liền đã có thể quét ngang toàn bộ bắc cảnh. Chắc không được Tô công tử cũng không có đem bắc cảnh để ở trong mắt. Bởi vì hiện tại bắc cảnh, xác thực không đủ để Tô công tử coi trọng. Tô Huyền cũng không có nhiều lời, mà là cảm thụ được trong cơ thể mình tu vi biến hóa. Lúc này trong cơ thể hắn tu vi đã đi tới nhị phẩm đỉnh phong. Tác giả viết hồ đồ rồi, phía trước thu phục Hứa Nguyên Xương thời điểm là nhị phẩm trung kỳ, sắp nhị phẩm đỉnh phong. Cùng Hoàng Tiên Nhi song tu sau mới là nhị phẩm đỉnh phong. Cái kia, công tử, có thể cần phái người đến vì ngài phục thị một phen. Hoàng Mỹ Nhi nếm thử tính mở miệng dò hỏi. Bởi vì Tô Huyền đi vào các nàng hồ tộc thời điểm, tựa hồ còn không có thể nghiệm qua các nàng hồ tộc đặc điểm. Nếu hồ tộc đã đầu phục Tô công tử, như vậy bọn hắn nhất định phải thể hiện ra giá trị của các nàng. Không cần, tứ phẩm phía dưới trợ giúp ta không lớn. Tô Huyền nhàn nhạt hồi đáp. Không ít hồ nữ đều là thiên sinh đỉnh lò tồn tại. 307 nhưng là, những này đối với hiện tại Tô Huyền trợ giúp cũng không lớn. Tứ phẩm. Nghe được câu này, Hoàng Mỹ Nhi gương mặt từng đỏ. Đây là Tô công tử tại điểm chính mình sao? Hồ tộc ở trong hết thể liền 5 tên tứ phẩm, trong đó một tên bởi vì lúc trước ra ngoài tìm kiếm tiên nhi bị Vu thần giáo mai phục. Còn lại mấy vị khác niên kỷ hơi lớn một chút. Nếu như có thể bị Tô công tử coi trọng hẳn là cũng chỉ có chính mình. Nghĩ tới đây, Hoàng Mỹ Nhi suy nghĩ xoắn xuýt. Nàng có thể nhìn ra nữ nhi của mình đối với Tô công tử rất có hảo cảm. Chính mình nếu là phụng dưỡng Tô công tử lời nói, không biết tiên nhi có thể hay không sinh nàng khí. Thế nhưng là, toàn bộ hồ tộc tuổi trẻ mỹ mạo tứ phẩm trừ nàng tựa hồ liền rốt cuộc không có người khác. Tô công tử, ta còn có chuyện gì sao? Tô Huyền thản nhiên nói. Một câu, Hoàng Mỹ Nhi lập tức thu hồi tâm tư của mình. Ngạch, không có. Sau đó Hoàng Mỹ Nhi khẽ cắn môi rời đi gian phòng của mình. Không có việc gì, Tô công tử hẳn là cũng không biết đây là gian phòng của ta. Hoàng Mỹ Nhi tự an ủi mình. Nghĩ đến Tô công tử nằm tại thuộc về nàng trên giường, Hoàng Mỹ Nhi tâm tư liền không cách nào bình tĩnh trở lại. Tính toán, vẫn là đi phân phó một chút chuyện của ngày mai đi. Bỏ đi buổi tối hôm nay trở lại gian phòng của mình ngủ dự định. Chỉ có thể làm đoàn chính mình cùng nữ nhi ngủ chung. Thời gian rất mau tới đến ban đêm. Mẫu thân, ngươi làm sao tại gian phòng của ta? Hoàng Tiên Nhi nhìn thấy mẫu thân mình tại gian phòng của mình một khắc này là một bức. Tô công tử tại bên trong phòng của ta, hắn có thể là đem chỗ nào xem như phòng khách. Hoàng Mỹ Nhi một mặt lúng túng nói. Mấu chốt là bởi vì hồ tộc xưa nay không lưu khách nhân cho nên cũng không tồn tại cái gì phòng khách sự tình. Nhưng là lại không thể để cho Tô công tử ngủ ở bên ngoài ai cho nên, Hoàng Mỹ Nhi chỉ có thể đem gian phòng của mình tặng cho Tô công tử. Tốt, tốt à. Hoàng Tiên Nhi một mặt bất đắc dĩ. Nàng còn dự định buổi tối hôm nay đi tìm Tô Huyền đâu. Kém chút quên đi mẫu thân mình. Sau đó chính là một trận hề hề âm thanh. Sẽ phạ, bởi vì cũng không phải là ngoại nhân, cho nên Hoàng Mỹ Nhi khó được rút đi một thân quần áo. Lộ ra nàng cái kia thành thục phong vận thân thể. Nhất là trong lồng ngực mấy cân ý chí, để Hoàng Tiên Nhi là không gì sánh được ước ao ghen tị. Rõ ràng chính mình tại người đồng lứa ở trong đã coi như là tương đối lớn. Thế nhưng là cùng mình mẫu thân so sánh, chính mình giống như là một tiểu nha đầu một dạng. Không để cập nữa, sinh khí, đi ngủ. Hoàng Tiên Nhi trực tiếp quay lưng đi, không nhìn tới chính mình nàng. Hoàng Mỹ Nhi thì là nguyên địa ngồi xuống bắt đầu là chuyện của ngày mai làm chuẩn bị. Vừa nghĩ tới ngày mai yêu man tộc 12 bộ đều sẽ tới đến hồ tộc, Hoàng Mỹ Nhi cũng không dám lười biếng. Thời gian rất mau tới đến sau nửa đêm. Hoàng Tiên Nhi xảo sờ ngẩng đầu nhìn một chút mẫu thân mình. Nhìn thấy mẫu thân mình còn tại chỗ nào ngồi xuống sau thở dài nhẹ nhõm. Sau đó chỉ mặc một bộ váy da lặng lẽ đi ra ngoài. Nha đầu này ra ngoài làm gì? Hoàng Mỹ Nhi mở mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Từ khi nhìn thấy Tô công tử sau, nha đầu này càng ngày càng khó lấy suy nghĩ. Tính toán, mặc kệ, nắm chặt thời gian đột phá đi. Hoàng Mỹ Nhi tu vi chỉ là tứ phẩm trung kỳ, khoảng cách tứ phẩm đỉnh phong còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Thời gian đại khái đi qua sau một cách giờ, Hoàng Tiên Nhi mới đỏ bừng cả khuôn mặt về đến phòng ở trong. Kỳ quái, đối với Hoàng Tiên Nhi dị thường cử động, Hoàng Mỹ Nhi một mặt không hiểu. Cái tuổi này không dụng tâm tu luyện, làm sao còn có thời gian đi ngủ a bất quá, dù sao cũng là nữ nhi của mình, Hoàng Mỹ Nhi ngược lại là cũng không có quá mức khắc nghiệt. Liền để nàng ngủ đi. Nghĩ tới đây, Hoàng Mỹ Nhi đem chăn mền của mình trùm lên Hoàng Tiên Nhi trên thân. Kỳ quái, làm sao cảm giác nha đầu này tu vi giống như lại tăng trưởng thêm đâu. Tại chạm đến Hoàng Tiên Nhi trong nháy mắt, nàng cảm giác tu vi của đối phương giống như tiến hơn một bước. Ảo giác đi. Sau đó Hoàng Mỹ Nhi liền không lại quá nhiều quan tâm. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Toàn bộ Bắc Cảnh cơ hồ tất cả yêu tộc, man tộc bộ lạc toàn bộ đi tới hồ tộc lãnh địa. Cổ, Hoàng Mỹ Nhi hồ mị tử kia đến cùng đang làm gì? Không ít người hay là đối với Hoàng Mỹ Nhi cưỡng chế để cho bọn họ tới thương nghị cái này thứ chó má gì có lời oán giận. Nàng có biết hay không hiện tại Vu thần giáo ngay tại trắng trận đồ sát chúng ta thần ma hậu duệ. Lúc này tề tụ một khối, không phải cho đối phương cơ hội một lưới bắt hết sao? Một đầu chiều cao một trượng lão nha chư một mặt bất mãn nói, nếu như không phải là bị trôi kia thần bí kiếm chỗ uy hiếp, nó hôm nay căn bản cũng sẽ không đến. Đại đa số đều ôm một dạng tâm thái. Đương nhiên, chứ man tộc cùng xà tộc mấy cái này, bọn hắn biết đến tình báo tương đối nhiều một chút, tự nhiên không dám lỗ mãng. Chương 85, giết gà dọa khỉ, chúng yêu thần phục. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 85, giết gà dọa khỉ, chúng yêu thần phục. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước ta hồ tộc nếu mời các ngươi lại tới đây, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Cũng không lâu lắm, Hoàng Mỹ Nhi một mặt lãnh diễm đi ra. Một chút mặt đi đều không có cho mấy cái này thủ lĩnh. Bùi Mãn Tây Lâu, ngươi nhìn Huyền Âm Âm thầm chỉ đối phương sau lưng, cũng không có ngày hôm qua thanh kiếm, muốn chết đừng mang ta lên. Bùi Mãn Tây Lâu lập tức liền đoán được ý nghĩ của đối phương, thế là trực tiếp nhắc nhở nói: "Hiện tại man tộc cùng xà tộc đứng tại trên cùng một chiến tuyến, bọn hắn muốn chết không cần mang theo chính mình." Lúc này Huyền Âm cùng đi theo xà tộc thủ lĩnh lên tiếng: "Ngươi cáo bộ nói muốn thương nghị nhất thống Bắc Cảnh sự tình, chuyện này chúng ta giao tộc làm sao không biết?" Cầm đầu một đầu tam giác xà tộc thủ lĩnh đứng dậy, nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị chảo phúng: "Còn giao tộc đâu, Trúc Cửu đều đã chết, các ngươi từ đầu tới giao long?" Không ít thủ lĩnh nao nao cười nhạo. Trúc Cửu ở thời điểm hắn xà tộc tự xưng giao long thật cũng không vấn đề, nhưng là hiện tại theo yêu tộc tinh nhuệ đều táng thân Bắc Cảnh, nơi nào còn có giao long nói chuyện? Các ngươi là muốn tại ta hồ tộc địa phương dương ngoài sao? Mắt thấy thế cục loạn cả lên, Hoàng Mỹ Nhi lúc này đứng lên ngăn cản nói, nhưng là nàng không có chú ý tới, yêu tộc mấy cái thủ lĩnh nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy hung ác. Bọn chúng bản thân liền là bị Hoàng Mỹ Nhi dùng Chu Tiên kiếm bức tới. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Mỹ Nhi trên thân không có thanh kiếm kia, lúc này liền dâng lên tâm tư khác. Chết. Mới vừa rồi cùng Hoàng Mỹ Nhi phát sinh tranh chấp lao nha trừ đột nhiên bọn tới Hoàng Mỹ Nhi bên người. Trên đầu dài 1 mét răng nanh muốn đem Hoàng Mỹ Nhi triệt để giết chết ở chỗ này. Người Hoàng Mỹ Nhi cũng không có kịp phản ứng. Nàng có chút quên đi, những này cùng hung cực các yêu tộc trước đó sở dĩ có thể liên hợp cùng một chỗ là bởi vì có chút hiểu. Hiện tại sở dĩ sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng lại tới đây là bởi vì có Chu Tiên kiếm. Bọn chúng e ngại không phải mình, mà là phía sau mình Tô Huyền. Hoàng Mỹ Nhi nhìn xem tốc độ cực nhanh lão nha trừ, trong lúc nhất thời căn bản khó mà làm ra phản ứng. Đáng giận, chẳng lẽ phải chết sao? Nghĩ đến Tiên Nhi, Hoàng Mỹ Nhi chính là một trận không cam lòng. Một giây sau, nàng gợi cảm tiểu diễm thân thể bị người ôm. Tô công tử. Nhìn thấy Tô Huyền xuất hiện, Hoàng Mỹ Nhi con người trong nháy mắt sáng ngời lên. Chỉ gặp Tô Huyền một bàn tay trợ giúp nàng eo thon, một tay khác tùy ý ngăn trở công kích của đối phương. Làm sao có thể, lão nha chư thế nhưng là có tứ phẩm tu vi, giang nanh kia liền xem như tứ phẩm đỉnh phong đều muốn né tránh ba xá. Bùi Mãn Tây Lâu một mặt khó có thể tin. Hắn vừa rồi nhìn thấy đối phương công kích thời điểm muốn ngăn cản đã chậm. Hắn chỉ là đầu bạc bộ thủ lĩnh trưởng tử, luận thực lực căn bản không phải con heo kia đối thủ. Ngươi vẫn rất càn rỡ sao? Tô Huyền bình thản trong ngữ khí cho người ta một loại sát ý vừa vặn, hắn còn dự định giết gà dọa khỉ đâu. Ngay tại do dự nên từ cái kia không có mắt trên thân ra tay đâu, con lợn này liền chạy đi ra. Làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy ngăn trở công kích của ta? Còn không đợi lao nhà chưa kịp phản ứng, Tô Huyền nhẹ nhàng một trường trực tiếp làm vỡ nát nó vẫn lấy làm kiêu ngạo răng nanh. Toàn bộ hành trình xuống tới, Tô Huyền biểu lộ không có một tia biến hóa. Thật mạnh. Hoàng Mỹ Nhi một mặt khiếp sợ che miệng của mình. Một giây sau kịp phản ứng, mình bây giờ ngay tại Tô Huyền ôm ấp ở trong. Nhưng là không biết vì sao, luôn luôn đối đãi người khác lãnh đạm Hoàng Mỹ Nhi vậy mà không có chút nào phản cảm, thậm chí còn có chút thẹn thùng. Rõ ràng nàng đã sớm rút đi thiếu nữ ngây ngô, đều đã biến thành phụ nhân đâu. Bất quá, khi nhìn đến Tô công tử cũng không có ý buông tay sau, Hoàng Mỹ Nhi cứ như vậy yên lặng hưởng thụ lấy quá trình này. Đều nói thiếu phụ eo, đau giết người. Điểm này tại Hoàng Mỹ Nhi trên thân đạt được thể hiện. Phương tư thế ngũ sắc, thần vận tự nhiên. Nhân loại, nơi này tại sao phải có nhân loại? Huyền Âm thấy cảnh này sau sắc mặt cũng thay đổi. Đúng. Bùi Mãn Tây Lâu sắc mặt lãnh khốc trực tiếp quạt nó một bàn tay. Muốn muốn chết, đừng mang theo ta. Bùi Mãn Tây Lâu thấp giọng uy hiếp nói. Huyền Âm gia hỏa này có phải hay không đầu óc có vấn đề a, hiện tại tình huống như thế nào, ngươi lại dám nói ra? Hắn là biết đến Huyền Âm vẫn cho là chính mình thần ma huyết mạch là mạnh nhất. Nhất tộc cái gì đều là thời kỳ viễn cổ ma thần chăn nuôi lượng thức ăn thôi. Nhưng là, hôm nay đây là cái gì cục diện? Tin hay không rồi nói sau một câu, ngày mai xà tộc liền không có tồn tại cần thiết. Sớm biết để cho ngươi muội đến đây, em gái ngươi đều so ngươi hiểu chuyện. Bùi Mãn Tây Lâu thầm mắng một tiếng. Một giây sau, Tô Huyền trực tiếp một thanh vặn gãy lão nha trừ cổ. Một cái đường đường yêu tộc tứ phẩm, thần ma huyết mạch hậu duệ, vậy mà chết như thế thường thường không có gì lạ. Hiện tại, còn ai có vấn đề? Tô Huyền thản nhiên nói. Lần này, một đám yêu tộc ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Con heo kia hạ chàng bọn chúng cũng không phải không có trông thấy. Tại yêu tộc, có một chút là hết sức rõ ràng. Đó chính là ngươi thực lực mạnh, ngươi nói cái gì đều là đúng. Ngươi mạnh, ngươi nên đứng trên đầu bọn chúng. Bằng không trước đó các đại bộ lạc cũng sẽ không tán thành Trúc Cửu một cái giao long đứng trên đầu bọn chúng. Chỉ vì Trúc Cửu là bọn chúng yêu tộc duy nhất tam phẩm. Tại yêu tộc, thực lực mới là duy nhất lực lượng. Thế là, một đám yêu tộc lập tức thành thành thật thật, không còn có vừa rồi phách lối. Đợt S cầu toàn đặt trước. Cầu tư đặt trước. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ,